Chương 168, gặp chuyện bất bình. Tô gia bên ngoài tiểu khu, một chiếc phiên bản dài màu đen biệt khắc xe thương vụ thượng. Thế nào phụ thân? Tôn đại sư hết giận sao? Trịnh Quan trở lên xe, một mực ở trên xe nóng nảy chờ đợi mấy người liền lập tức xuống lên, nhất là Trịnh Thiếu Thu phụ thân Trịnh Nhị gia Trịnh Nhiên, thấy con mình bị mặt đầy khói mù phụ thân lôi kéo trở lại, liền cảm giác không ổn, hắn mới vừa rồi một mực lo lắng cho mình nhi tử nói sai nói cái gì, bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng sợ rằng trở thành sự thật a. Lão nhị, cái này đứa trẻ chẳng ra gì ngươi tự mình xử lý. Từ hôm nay trở đi, nếu như hắn lại xuất hiện ở Giang Thành, chúng ta Trịnh gia sẽ chờ chịu đựng Tôn đại sư lửa giận đi. Trịnh Quan mặt đầy tức giận đem Trịnh Thiếu Thu quăng Trịnh Nhiên bên người, ở trước hôm nay, hắn đối với Trịnh Thiếu Thu người cháu này hay lại là càng thêm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, danh tự này tuyệt đối là hắn không nghĩ nhất lại nghe được. Trịnh Nhiên nghe vậy hơi sửng sở, bất kể Trịnh Thiếu Thu làm gì, dù sao là con của hắn, huyết nục liên kết. Nhưng hắn từ cha mình giọng chính giữa chính là minh bạch, chuyện này đã không có quay về đường sống, sau đó chỉ có thể đè xuống trong lòng không đành lòng, nặng nề mở miệng nói, "Phụ thân ngài yên tâm, ta sẽ đưa hắn đưa đến quốc ngoại, kiếp này vĩnh không về nước." Toàn bộ trên xe một mảnh yên lặng, không ai dám mở miệng. Cho dù là bọn họ Trịnh gia đã hướng Tôn đại sư tới cửa nói xin lỗi, nhưng bọn họ cũng đều biết, Trịnh gia cùng Tôn đại sư lại không giao hảo khả năng, ở về điểm này, bọn họ đã lạc hậu hơn còn lại tâm gia. Yên lặng sau một hồi lâu, Trịnh Quan mới là vẻ mặt bóp bóp mi tâm, từ hắn tiến vào Tô gia đến đi ra tiền tiền hậu hậu bất quá mười mấy phút, nhưng chính là thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn nhưng thật giống như giản mua chừng mấy tuổi. Hắn than thở phất tay một cái, biệt khác xe tài xế mới là phát động đại lý xe lái rời đi. Chỉ không lâu sau, Tôn Húc cũng từ Tô gia chính giữa rời đi. Hắn đã đột phá đến nội kính hậu kỳ, đi lên nữa đi. Đơn thuần dựa vào hấp thu trong thiên địa linh khí đã chưa đủ, cho dù là hắn cũng cần một ít ngoại vật phụ trợ, mà trong này đan dược không thể nghi ngờ là chọn đầu. Rời đi Tô gia sau khi hắn trực tiếp đón xe hướng Bảo Nhân Đường đi, nhưng xe còn chưa tới Bảo Nhân Đường, lại đột nhiên thắng gấp xe một cái dừng lại. Chỉ nghe được ngoài xe rất nhiều người rầm rạp chẳng chịt vây chúng chỗ, tiếng huyên náo một mảnh. Va chạm vẫn như thế có lý chẳng sợ, tiểu tử, ngươi cũng quá kiêu ngạo chứ? Một người mặc rộng thùng thình quần áo thường bác gái, trong tay cầm giỏ thức ăn, chỉ mới từ bạch sắc Toyota trên xe xuống một tráng thanh niên đạo. Đúng vậy, va chạm còn lớn lối như vậy, lao đầu tử ta sống lớn như vậy số tuổi hay lại là lần đầu thấy. Bác gái bên người, một người có mái tóc hoa râm, lộ vẻ nhưng đã 6-7 chục tuổi đại gia, một bên ho khan, một bên siết quả đấm bất bình nói. Trên đất, một chiếc hồng sắc xe đạp mảnh ngã, một người mặc hồng sắc váy ngắn, buộc xong đuôi ngựa nữ sinh che chảy ra cánh tay bị nhuộm một mảnh đỏ tươi, để cho người nhìn đều cảm thấy đau. Chẳng qua là, cô nữ sinh này, Tôn Húc lại nhìn rất là nhìn quen mắt. Là nàng. Tôn Húc khẽ cau mày, trong đầu nhất thời hiện ra một bộ quen thuộc cảnh tượng, trước mắt cái này bị đụng vào trên đất nữ sinh, không phải là trước hắn ở thị trường đồ cổ gặp phải cái đó quần áo rằng dị, làm bộ như mẫu thân mình bệnh nặng, sau đó không chịu đem một khối thủy tinh cầu bán 8000 khối nữ sinh sao? Lúc đó Tôn Húc liền đối với cô nữ sinh này sinh ra một chút hứng thú, bởi vì này nữ sinh nhìn không lớn, hơn nữa thủ trưởng tinh tế, căn bản không giống như là người nhà bình thường lớn lên nữ hải, càng không thể nào là cái loại này lưu lạc ở đầu đường, trà trộn ở trong xã hội nữ sinh. Nhưng nàng lại có thể dùng đem một khối thủy tinh cầu ngụy trang trông rất sống động, thậm chí đem thị trường đồ cổ kia một đám cáo giả cũng lừa gạt không để lại vết tích. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng qua là ở đó sau khi, Tôn Húc liền lại cũng không có gặp qua nữ sinh này bóng người. Không nghĩ tới, hôm nay hắn đi Bảo Nhân Đường trên đường, lại gặp lại cô nữ sinh này, chẳng qua là lần này, cô nữ sinh này cũng không phải là lành nghề lừa gạt, mà là chân chân thực thực bị người đụng té xuống đất. Kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng, nếu như không phải là Tôn Húc nhãn lực tinh thần sức lực quá mạnh, sợ rằng thật đúng là sẽ không đem nàng và thị trường đồ cổ bên trong cái đó đi lừa gạt nữ sinh liên hệ tới. Có ý tứ. Sư phó liền đậu ở chỗ này đi. Tôn Húc tính tiền, trực tiếp xuống xe. Tiểu cô nương, mẹ của ngươi không dạy ngươi đi ra xem thật kỹ đường sao? Lao xấu ta xe, ngươi có thể thường nổi sao? Nữ sinh bị đụng ngã xuống đất, kia ba chạm thanh niên nam tử lại thờ ơ không động lòng, ngược lại thái độ cực kỳ ngang ngướng, thậm chí đem bốn phía mọi người chỉ trích không nhìn thẳng. Ngươi ba chạm còn nói ta không hảo hảo nhìn đường. Nơi này có thể có nhiều như vậy đại thúc đại thẩm nhìn đâu rồi, ngươi ngăn tại đứng các vị đại thúc đại thẩm cũng mù mắt sao? Nữ sinh này hiển nhiên không phải là một cái gặp cảnh cuối cùng, nghe vậy trực tiếp từ dưới đất đứng lên, đồng thời hướng bốn chu mọi người sợ sợ nói, đại thúc đại thẩm, các ngươi có thể phải giúp ta làm chủ a. Nơi nào có thứ người như vậy a, va chạm, còn trả đũa. Tiểu cô nương ngươi yên tâm, đại gia ta nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ, tiểu tử này hôm nay không nói xin lỗi, lưu lại ngươi tiền thuốc thang, khác muốn rời đi. Chính phải, tiểu cô nương đừng lo lắng, đại thẩm cũng giúp ngươi làm chủ, đời ta không ngỡ nhất chính là loại cặn bã này, cháu trai này không nói xin lỗi, ta đây một giỏ thức ăn cũng không nha đầu tiến lên. Trước liền lên tiếng đại mụ kia cùng đại gia lập tức che chở nữ sinh, nghĩa chính ngôn từ lại lần nữa lấy hành động tỏ thái độ. Không sai. Nhân gia tiểu cô nương còn lớn lối như vậy, thứ người như vậy chúng ta hay lại là lần đầu thấy. Gọi điện thoại, báo cảnh sát. Đúng. Báo cảnh sát bốn phía mọi người vây xem cũng đều hô ứng lên án, có người lập tức lấy điện thoại di động ra, đã thông cục cảnh sát điện thoại, báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Được a, ta chờ. Chẳng qua là thanh niên nam tử đối với lần này lại tựa hồ như không chút nào sợ hãi, tựa hồ không có sợ hãi, nghe được mọi người báo cảnh sát sau khi ngược lại càng phách lối hơn. Tôn Húc không có nhìn lâu kia thanh niên nam tử liếc mắt, xuyên qua đám người, trực tiếp đi tới nữ sinh bên người, nhìn kia buộc tóc đuôi ngựa nữ sinh, khẽ mỉm cười nói, "Tiểu muội muội, cần giúp không?" Nữ sinh nhìn Tôn Húc khẽ to mày, trong ánh mắt dâng lên vẻ nghi hoặc. Tôn Húc cảm nhận được nữ sinh này cảnh giác cùng nghi ngờ, ngay sau đó mở miệng nhắc nhở, "Thị trường đồ cổ, gia truyền bảo ngọc, chúng ta gặp qua một lần." "A?" Tôn Húc lời nói đem nữ sinh này dọa cho giật mình. "Thị trường đồ cổ, nàng tổng cộng đi qua 5 lần." Tôn Húc nói tới gia truyền bảo ngọc sự tình, nàng dĩ nhiên lập tức bừng tỉnh, sau đó cảnh giác vô cùng nhìn về phía Tôn Húc. "Chẳng lẽ mình lần trước đi lừa gạt sự tình bị phát hiện? Nam sinh này là tìm tới cửa?" "Không đúng, ta kia thủy tinh cầu là bán cho Dương lão nhị, cùng nam sinh này có quan hệ gì? Coi như tìm ta phiền toái, cũng là kia Dương lão nhị đến đây đi." Nghĩ tới đây, nàng phình rút khí, đối với Tôn Húc đạo, ngươi tìm ta làm gì? Tôn Húc dĩ nhiên minh bạch nữ sinh ý tưởng, giọng cười một tiếng, yên tâm, ta chỉ là gặp chuyện bất bình, nghĩ tưởng ngươi nên cần giúp đỡ. Gặp chuyện bất bình? Ngươi đặc biệt sao một cái mao hải tử cũng muốn tới xen vào việc của người khác, tìm chết đúng không? Thanh niên nam tử vốn là bởi vì mấy cái bác gái đại gia dày ổ nổi giận trong bụng, nhưng những người này tay chân lầm cầm, hắn cũng có chỗ cố kỵ không dám động thủ. Tôn Húc đúng tay, không thể nghi ngờ là trực tiếp đụng vào hắn họng súng, hắn không nói hai lời liền quăng lên quyền đầu hướng Tôn Húc vung tới. Tiểu tử, cẩn thận a. Bên cạnh bác gái đại gia thấy vậy, đuổi vội mở miệng đối với Tôn Húc lo lắng nhắc nhở. Tiểu ca, coi chừng. Nữ sinh thấy vậy, cũng đuổi vội mở miệng nhắc nhở. Chỉ bất quá Tôn Húc không chút nào lộ vẻ xúc động, một người bình thường quả đấm, làm sao có thể đánh ở trên người hắn. Chương 169, ngươi chắc chắn dám bắt ta. 3. Thanh thúy thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều không đành lòng nhắm mắt. Dù sao Tôn Húc thể trạng cùng kia thanh niên nam tử so sánh hay lại là thấp hơn một đoạn, hơn nữa kia thanh niên nam tử trên cánh tay bắp thịt bột ngột, nhìn cũng làm cho người ta một loại cường tráng cảm giác, một quyền này dưới đầu đi, có thể không là người bình thường có thể đủ chịu được nổi. A a. Nhưng là nhắm mắt lại bọn họ, lại đều cảm giác có như vậy có cái gì không đúng. Tiếng kêu tựa hồ không phải là nam sinh này hô ra miệng, càng giống như là kia thanh niên nam tử chính mình thanh âm. Ông nghi ngờ, mọi người mở mắt ra, sau đó sửng sở. Bọn họ vốn là cho là phải bị thảm đánh Tôn Húc, chính mình yên vô sự đứng tại chỗ, hơn nữa thủ trưởng nhẹ nhàng giữ tại kia thanh niên nam tử trên nắm tay, đã đem kia thanh niên nam tử trực tiếp đồng phục, để cho nửa túi người, mặt đầy vẻ thống khổ gào thét bi thương. Một màn này, ra mọi người dự liệu. Buông ta ra. Tiểu tử, ngươi dám động ta, ngươi là tại tìm chết. Nhanh lên một chút buông tay. Nếu không ta giết chết ngươi. Chịu đựng đau nhức, thanh niên nam tử cắn răng hướng Tôn Húc lên tiếng uy hiếp nói. Giết chết ta. Ngươi chắc chắn ngươi có năng lực này. Tôn Húc thanh âm lạnh lẽo, trên tay khí lực có chút một thêm, hiện tại hắn nhưng là nội kính hậu kỳ, dù là không dùng tới linh khí, trên tay khí lực cũng đủ để dễ dàng đá vụn, huống chi là một người bình thường quả đấm, nếu lực lượng nếu là toàn bộ hạ đi, thanh niên này nam tử quả đấm cũng sẽ ở trong nháy mắt nát bấy, thậm chí biến hóa làm thịt não. Hắn vừa dùng lực, thanh niên nam tử lập tức càng là gào thét bi thương không dứt. Vậy kêu là âm thanh, tàn nát tâm can. Vậy kêu là âm thanh, thảm tuyệt nhân hoàn. Cả người hắn đều giống như xương đánh quả cả, trong giây lát đó mất đi toàn bộ khí lực tê liệt té xuống đất, một khắc trước còn nằm ngang mặt mũi, cũng không còn sót lại chút gì, chỉ còn cầu xin tha thứ. Tiểu tử, lợi hại a. Loại cặn bã này đến lượt tốt như vậy tốt giáo huấn, cho hắn biết phách lối giá. Va chạm còn dám hò hét đùa bỡn hoành, bây giờ không nói lời nào đi. Đại khoái nhân tâm, thật là lớn khối lòng người. Vây xem một đám bác gái đại gia, ngoài ý muốn sau khi đều là vỗ tay khen hay, nếu không phải thân thể bọn họ yếu đuối, đã sớm xuất thủ giáo huấn thanh niên nam tử này. Bị đụng nữ sinh cũng đầy là kinh ngạc nhìn Tôn Húc, kia bột lấm tấm giờ trứng lõm như vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đeo đầy đến không thể tin, Tôn Húc bày ra thân thủ quá mức khiếp sợ. Oa oa oa. Lúc này, từng đạo tiếng còi xe cảnh sát vừa vặn từ đằng xa chuyển tới, sau đó hai chiếc xe cảnh sát dừng ở một bên, ba cái mặc tay ngắn cảnh phục thanh niên nam tử trước sau từ trên xe cảnh sát đi xuống. Là ai báo cảnh sát? Nơi này bây giờ là tình huống gì? Ba người chính giữa, một người cầm đầu móc ra cảnh chứng, hướng bốn phía mọi người dò hỏi. Đồng chí, là ta báo cảnh sát, nơi này có người lái xe va chạm. Trong đám người, một người đàn ông tuổi trung niên đưa lên tay đối lại đạo. Có người lái xe va chạm. Kia một tên cảnh sát nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc lại. Vương ca. Vương ca, ta là Tiểu Tát. Lâm Tát nhanh lên một chút cứu ta, tay ta sắp đoạn. Nhưng mà bị Tôn Húc theo như ngã xuống đất kia thanh niên nam tử, nghe được cảnh sát này mở miệng thanh âm sau khi, lại đột nhiên kích động chiều khai tay. Tiểu Tát. Tại sao là ngươi? Đây là tình huống gì? Cầm đầu cảnh sát nghe vậy không người liếc mắt nhìn, nhưng nhìn một cái, sắc mặt hắn lại lập tức biến đổi, bị đè xuống đất có thể không là người khác, mà là hắn cấp trên, bọn họ phó sở trưởng em vợ a. Hắn nhận được điện thoại có người báo cảnh sát, mà chính mình xuất cảnh muốn bắt, nhưng là phó sở trưởng em vợ, Lâm Tát. Chuyện này, mở cái gì quốc tế đồ giỡn? Tiểu tử ngươi làm gì? Ngay trước cảnh sát mặt còn dám đả nhân, còn không đổi mau buông tay. Hắn nơi nào chú ý còn lại, vội vàng đối với Tôn Húc nổi giận gầm lên một tiếng, hắn có thể nhìn ra Lâm Tát tình huống cũng không phải là rất tốt, sắc mặt đỏ bừng, cổ tay đều tại mơ hồ phát sưng, như lời nói, lại bị nắm cũng rất có thể đứt rời, mà nếu là mình cấp trên em vợ ngay trước chính mình mặt bị người đứt rời thủ trưởng, hắn sau này cũng đừng nghĩ tại thật sự tử lý lăn lộn a. Vương đội, hắn là. Theo hắn cùng đi ra cảnh mấy người thấy vậy, cũng đầy là nghi ngờ, tiểu tử này là người nào, thế nào để cho đội trưởng gấp gáp như vậy, thậm chí sắc mặt đại biến. Hắn là phó sở trưởng em vợ Tiểu Tát, nhanh lên một chút, đem tiểu tử kia làm cho ta mở, Tiểu Tát nếu là bị thương, ta cầm mấy người các ngươi là hỏi. Vương đội mặt đầy cuống cuồng đối với bên người hai người mệnh lệnh mở, rất sợ chút nào chỉ hoãn. À, phó sở trưởng em vợ. Hai người nghe vậy cũng lập tức gấp. Bọn họ phó sở trưởng tính cách, bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng, đó là nổi danh có thù tất báo, có ai nếu là dám được chọc bọn hắn phó sở trưởng mất hứng, 100 sẽ bị mang giày nhỏ, chớ nói chi là để cho phó sở trưởng em vợ ở trước mặt mình bị thương, hậu quả kia tuyệt đối còn nghiêm trọng hơn nhiều. Biết thanh niên nam tử này thân phận sau khi, hai người bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Tiểu tử, ngươi còn chờ cái gì? Còn không buông tay, dám ở trước mặt chúng ta đả nhân, có tin hay không là chúng ta đem tiểu tử ngươi vồ vào đi. Bọn họ tiến lên muốn đem Tôn Húc tay đẩy ra, chỉ bất quá, bọn họ chút khí lực ở Tôn Húc trước mặt chính là cựu nhũ nhất mao, chỉ cần Tôn Húc không có buông tay ý tứ, coi như để cho bọn họ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cũng không thể đem ngón tay đẩy ra chút nào. Mà bọn họ cử động, cũng để cho Tôn Húc tức giận xảy ra. Đừng nói là cái gì phó sở trưởng em vợ, coi như là trưởng cục công an, hắn Tôn Húc cũng sẽ không có chút nào kiêng kỵ, trên tay hắn khí lực nhất thời gia tăng, kia thanh niên nam tử thủ trưởng trong nháy mắt biến hình, truy tâm đau đớn tiếng rắc rắc cũng chợt truyền ra. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Thanh niên nam tử tiếng kêu thảm thiết sau đó đột nhiên lên cao, kia sắc mặt hai người giống như là bị người đánh hoàn toàn giống nhau so với khó xem, tiểu tử này lại dám đối với bọn họ lời nói thờ ơ không động lòng. Cho hắn một chút giáo huấn đã đủ. Trên cánh tay còn treo móc vết máu cô gái kia thấy vậy là đưa tay đặt ở Tôn Húc trên cánh tay, Tôn Húc là vì nàng ra mặt, nàng cũng không muốn Tôn Húc cùng cảnh sát nổi lên ba chạm, nói như vậy, đối với nàng tuyệt đối là một chuyện phiền toái. Tôn Húc nghe được người trong cuộc này lời nói, mới là gật đầu một cái, thoáng buông tay. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Bất quá ngươi dám động ta, chuyện này sẽ không hoàn. Bị lỏng ra quả đấm thanh niên nam tử giống như là bị giật mình thỏ, lập tức thối lui đến hai tên cảnh sát sau lưng, mày kiếm giận chỉ Tôn Húc, đối với kia Vương đội đạo, Vương ca, tiểu tử này công khai đối với ta hành hung, ta muốn để cho hắn vào trong sở, trả giá thật lớn. Chuyện này, kia Vương đội nhìn Tôn Húc, trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng nhàn nhạt đồng tình, tại chỗ mặc dù có không ít người nhìn, nhưng hắn cũng không dám đắc tội chính mình cấp trên em vợ à, đồng học, ngươi ngay trước chúng ta mà hành hung, bây giờ người bị hại muốn chỉ không ngươi, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đồn công an đi. Cái gì? Bắt tiểu huynh đệ này đi đồn công an? Đây là chuyện gì? Rõ ràng là tiểu tử kia lái xe va chạm, còn phải động thủ trước đại nhân a. Tại sao có thể làm như vậy chúng điên đảo thị phi? Mọi người vây xem đều là tức giận không thôi, biểu thị kháng nghị. Thế nào, các ngươi không phục, có tin hay không lão tử đem các ngươi cũng bắt lại. Thanh niên nam tử mắt lạnh lẻo đảo qua mọi người, đối với mọi người hung hăng uy hiếp nói, hiện tại hắn trong đầu có thể chỉ có tức giận hai chữ. Hắn thấy một đệ tử bộ dáng tiểu tử dù là như thế nào đi nữa hành, nghe được chính mình muốn bị bắt cục cũng tuyệt đối sẽ sợ mất mặt tử. Các ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Các ngươi dựa vào cái gì để cho bắt người đi đồn công an? Kia trước bị đánh ngã nữ sinh nghe vậy quỳ lên, ngăn ở Tôn Húc trước người, đối với kia một tên cảnh sát đạo, đi theo ngươi đồn công an. Mà Tôn Húc nhưng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chắc chắn dám bắt ta? Chương 170, Tôn Húc bị bắt. Ta không dám bắt ngươi. Tiểu tử, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói cái gì? Ngươi đang ở đây nói ta không dám bắt ngươi sao? Ngươi là đang hù dọa ta? Ta Vương Dũng làm cảnh sát nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị người nào hù được qua đây, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu lại cũng dám ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Đem tiểu tử này cho ta quổng, mang về trong sở. Kia được gọi là Vương đội trưởng nam tử Thiêu Mi cười lạnh, nghiền ngẫm nhìn Tôn Húc, người bình thường ở trước mặt hắn có thể không khỏi là đại khí không dám thở gấp một tiếng, giống như Tôn Húc như vậy dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện tiểu tử, hắn thật đúng là hiếm thấy. Nhất là bây giờ ngay trước chính mình thuộc hạ, còn có phó sở trưởng em vợ mặt, nếu không phải thật tốt cho Tôn Húc một chút màu sắc nhìn một chút, hắn mặt mũi để vào đâu? Dạ, Vương đội. Quan lớn một cấp đệ chết người, đội trưởng lời nói hai người cảnh sát kia không dám không nghe theo, được làm bọn hắn lập tức từ hông thượng lấy ra một bộ còng tay, làm bộ phải đem Tôn Húc còng. Mà nhìn thấy một màn này, kia bị đụng nữ tử chân mày nhưng là nhíu lại. Tôn Húc đoán không sai, nàng quả thật không là người bình thường, nàng kêu Dương Oánh, gọi ra nàng tên Giang Thành nhất định không có mấy người nghe qua, nhưng nếu như nói ra kinh thành Dương gia cái danh hiệu này, Giang Thành, thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ, tuyệt đối không có mấy người là chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, quá vang dội. Vang dội đến để cho người nghe được cũng sẽ cảm thấy kính nể. Không phải là bởi vì Dương gia có biết bao chí cao quyền quý, cũng không phải là bởi vì Dương gia có khổng lồ cỡ nào tài sản, mà là bởi vì kinh thành Dương gia là Hoa Hạ công nhận quân hồn nhà. Dương gia đệ tam, từ Dương Oánh gia gia của nàng Dương Kiến Nước tham gia kháng chiến lên cộng sinh có 10 tên nam tử, mà 10 tên nam tử đều không ngoại lệ cũng nhập ngũ, 10 người chính giữa, càng là có 9 người hy sinh trên chiến trường, toàn bộ Dương gia chỉ còn lại Dương Oánh phụ thân Dương Chính một người đàn ông tử. Dương gia, một môn 10 quân cựu liệt sĩ. Bực này vinh dự, cho dù là Hoa Hạ quân thần cũng không có thể lấy thay mặt, có thể nói Dương gia nam nhi là vì làm lính mà sống, mà Dương gia chính là hoàn toàn xứng đáng quân hồn nhà, như vậy một gia tộc, làm sao có thể không để cho người cảm thấy kính nể. Dương Ánh đi tới Giang Thành là lừa gạt đến phụ thân nàng, nàng không muốn bại lộ chính mình hành tung. Nhưng trước mắt Tôn Húc là vì nàng ra mặt mới tội mấy cái này cảnh sát, nếu như Tôn Húc bị mấy cái này cảnh sát mang về, không cần nghĩ cũng biết muốn chịu một ít khổ sở, nàng mặc dù là thật vất vả mới từ trong nhà chạy đến, nếu là bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ ở tối trong thời gian ngắn bị phụ thân nàng mang trở lại kinh thành, nghĩ tưởng lại chạy đến có thể thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nàng mặc dù không nguyện ý bại lộ chính mình, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn như vậy sự tình phát sinh ai. Nàng trầm tư chốc lát, trong lòng thở dài một tiếng, hung tợn nhìn mấy cái cảnh sát. Mấy người này, nàng Dương Oánh vững vàng nhớ. Ta cho các ngươi cái thành thật quyền, các ngươi có thể bắt hắn, nhưng ta bảo đảm, bắt hắn sau khi, các ngươi sẽ trả giá thật lớn, sẽ vì bây giờ hành động hối hận. Nàng nhàn nhạt nhìn mấy cái cảnh sát, nói ra một câu nói này, ngay sau đó xoay người vô vô Tôn Húc bà bay, "Tiểu ca tin tưởng ta đừng sợ, ta sẽ nhượng cho mấy người bọn hắn trả giá thật lớn, sẽ còn để cho bọn họ ngay trước mặt ngươi nói xin lỗi." Nàng đã quyết định quyết tâm, dù là bị phụ thân nàng bắt trở lại kinh thành, cũng phải để cho mấy cái này thứ bại hoại cảnh sát để mắt. Thứ người như vậy, liền là cảnh sát bên trong thứ bại hoại. Hối hận. Nghe vậy kia Vương đội trưởng lập tức cười nâng lên bụng, biểu tình kia thật là khen, "Tiểu cô nương, ngươi cũng là đang uy hiếp ta sao? Ta Vương Dũng làm cảnh sát lâu như vậy cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp qua, hôm nay ngược lại tốt, đầu tiên là bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu uy hiếp, tiếp lấy lại bị ngươi một cái nha đầu phiến tử uy hiếp, các ngươi khi ta là hù dọa lớn à? Hôm nay tiểu tử này ta còn bắt định, ta ở thành Tây đồn công an chờ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để cho ta trả giá thật lớn, thế nào để cho ta hướng tiểu tử này nói xin lỗi." Hắn thấy, Dương Bánh chẳng qua chỉ là khoác lác thôi, Giang Thành quý giá con gái, hắn Vương Dũng có thể đều vững vàng đất nhớ ở trong đầu, căn bản không có trước mắt tiểu cô nương này danh hiệu. Chúng chi tiểu thư nhà nào sẽ tới xe đạp ra ngoài. Về phần để cho hắn ngay mặt nói xin lỗi. Đùa. Đang muốn đưa tay khảo khảo ở Tôn Húc trên tay, hai người cũng cùng hắn suy nghĩ trong lòng như thế, phản phất căn bản không có nghe được nàng câu này uy hiếp, không đến nơi đến trốn. Chẳng qua là, nghe được câu này Tôn Húc lại thiêu thiêu mi, khỏe miệng hơi nhếch lên. Tiểu cô nương này, muốn cho mấy cái này cảnh sát ngay trước chính mình mặt nói xin lỗi. Có ý tứ. Chứ hắn liền khẳng định tiểu cô nương này không là người bình thường nhà, bây giờ nhìn lại, tiểu cô nương này rất có thể là có quan phương bối cảnh a. Vốn là ngày hôm qua vạn hạ quán rượu chiến yến tiệc hướng Tôn Húc mời rượu người chính giữa liền có một cái gì cục công an phương cục phó, kia phương cục phó trả lại cho Tôn Húc lưu điện thoại, hôm nay gặp mấy người lính cảnh sát ở trước mặt mình giễu võ dương oai, Tôn Húc đang suy nghĩ cho kia phương cục phó gọi điện thoại, để cho hắn thật tốt quản thủ hạ mình đây. Tay hắn đều đã đưa đến trong túi, chuẩn bị thông qua một thông điện thoại. Có thể nghe được tiểu cô nương này một phen, hắn ngược lại cũng không cuống cuồng đánh một thông điện thoại, vừa vặn thừa cơ hội này nhìn một chút tiểu cô nương này rốt cuộc là lai lịch gì. Tôn Húc không có làm ra phản kháng, mặc cho kia hai tên cảnh sát đưa tay khảo khảo nơi cổ tay, lên xe cảnh sát. Rồi sau đó kia đem Dương Bánh đụng vào trên đất thanh niên nam tử cũng lên xe, gọi cảnh sát mở ra, xe cảnh sát trực tiếp lái rời đi. Thành Tây đồn công an đúng không? Được. Nhìn chạy rời đi xe cảnh sát, Dương Bánh ngay sau đó liền lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại, nếu như kia Vương Dũng thấy Dương Bánh thông qua đi số điện thoại, tuyệt đối sẽ lập tức biến sắc, bởi vì là số điện thoại này là bọn hắn Giang Thành trưởng cục công an Lăng cục trưởng điện thoại riêng, liền là cả Giang Thành cảnh sát trong đội ngũ, cũng không có mấy người biết. Vào giờ phút này, một trận từ kinh thành tới quân dụng phi cơ trực thăng nhanh chóng lái về phía Giang Thành, đứng ở hạ gia phía trên. Ngay sau đó một tên thân mặc quân trang nam tử từ trong đó cuốn cuồng đi ra, vô cùng lo lắng tiến vào hạ trong nhà. Nếu như có người đứng ở chỗ này, có thể thấy người đàn ông này trên bả vai suýt có kim sắc cánh lá, còn treo móc hai quả kim sắc ngôi sao huy. Hai sao trung tướng. Đừng nói là Giang Thành một cái như vậy thành phố nhỏ, coi như là Kim Nguyên bỏ bất giải, ở một tên hai sao trung tướng trước mặt sợ rằng cũng phải cung cung kính kính. Người đàn ông này chính là hạ gia lão đại, Hoa Hạ thủ đô quân khu phó quân trưởng Hạ Kiến Linh. Nhận được cha mình điện thoại thời điểm, hắn đang tiến hành một trận trọng yếu quân sự, nhưng sau khi cúp điện thoại hắn liền lập tức an bài xong hết thảy, ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng từ kinh thành chạy về. Hắn không biết đấy xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, từ nhỏ đến lớn lão gia tử cho tới bây giờ không có dùng loại giọng nói này mệnh lệnh qua hắn, càng không biết để cho hắn yên tâm xuống trước mắt mọi chuyện chạy về. Trừ phi là có cái gì vô cùng chuyện trọng yếu. Chương 171, ta có nói qua phải rời khỏi sao? Phụ thân. Hạ Kiến Linh vừa vào hạ gia môn, cặp mắt tựa như cùng đậu một loại trừng lên đến, hắn là một gã quân nhân, nhưng cùng lúc cũng cùng hạ vệ quốc giống nhau là một tên tu luyện người, bởi vì quân vụ chiến thân, hắn tu vi ở bên trong tinh thần sức lực trung kỳ dừng lại đã đến mấy năm, nửa năm trước hắn trở lại Giang Thành, cha mình mới là nội tính hậu kỳ cảnh giới a, mà bây giờ, nội tính đại thành. Không, tuyệt đối không phải. Đây là cảnh giới tông sư. Cha mình từ trong tinh thần sức lực hậu kỳ nhất cử vượt qua cảnh giới đại thành, đột phá đến cảnh giới tông sư. Thân là tu luyện người hắn có thể hết sức rõ ràng cảnh giới tông sư bốn chữ này ý vị như thế nào. Rung động. Không thể tin. Thời gian nửa năm, lúc này mới thời gian nửa năm a, mình là phụ thân có cái gì dạng kỳ ngộ sao mới có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới tông sư? Loại này tốc độ kinh khủng chính là ở toàn bộ Hoa Hạ hắn cũng chưa từng nghe qua a. Phụ thân, ngài đột phá đến tiên tiên cảnh giới tông sư. Hạ vệ quốc thấy chính mình con trai lớn trợn mắt hốt mồm, trên mặt lộ ra vui mừng, khẽ gật đầu, hôm nay gọi điện thoại cho các ngươi chuyện khi trước, chúng ta, ngài là nói ngài để cho nhị đệ cùng tam đệ cũng trở lại. Hạ Kiến Linh nghe vậy trên mặt vẻ ngoài ý muốn nhất thời đồng hơn, hạ ra ba đứa con bên trong có thể chỉ có một mình hắn là tu luyện giả, lão nhị cùng lao tam đối với tu luyện cũng một chữ cũng không biết, phụ thân đột phá đến cảnh giới tông sư tuy là vô cùng chuyện trọng yếu, nhưng phụ thân đem nhị đệ cùng ba đệ triệu hồi lại là ý gì? Phải biết, hắn nhị đệ cùng tam đệ có thể ở chính thương hai giới cũng có hết sức quan trọng địa vị, lúc bình thường cũng bận rộn không thể tách rời ra, mà bây giờ hạ ra ba đứa con toàn bộ bị đột nhiên triệu hồi, tin tức này tuyệt đối sẽ đưa tới kinh thành ầm ầm chấn động. Thậm chí hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, hiện tại ở kinh thành cao tầng đã là đầy trời nghị luận. Ừ, không ra ngoài dự liệu lời nói hai người bọn họ bây giờ cũng hẳn đã tại lộ thượng, một trong vòng hai ngày cũng sẽ về đến nhà. Hạ vệ quốc đối với mình nhi tử trên mặt kinh ngạc lại phảng phất không nhìn thấy một dạng như cũ vô cùng bình tĩnh, mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này làm cho Hạ Kiến Linh càng là nghi ngờ, phụ thân, ngài đem ba huynh đệ chúng ta cũng đội vã gọi trở về, là có đại sự gì sao? Ta gọi các ngươi trở lại, là muốn cho các ngươi tiến cử một người. tiến cử một người. Người nào có thể để cho ngài như thế vội vã? Hạ Kiện Linh nghe được câu này tâm lý càng nghi ngờ, Giang Thành bên trong, có thể có người nào sẽ để cho phụ thân cũng biểu hiện coi trọng như vậy, thậm chí gấp như vậy thúc. Phải biết, cho dù là kinh thành những thứ kia cự đầu, phụ thân cũng đều cho tới bây giờ không coi vào đâu a một vị đại sư. Hạ Vệ Quốc dừng một cái lại thêm một câu nói, chỉ dùng một chữ, sẽ để cho phụ thân ngươi ta ở trong vòng một giờ đột phá đến cảnh giới tông sư đại sư. Chỉ điểm ngài đột phá đến cảnh giới tông sư, chỉ dựa vào một chữ, hơn nữa còn là một giờ, liên tiếp chữ, để cho Hạ Kiến Minh cũng ngây ngô đứng lên. Có thể chỉ điểm người thành tiểu tông sư cao nhân hắn cũng không phải là chưa có nghe nói qua, Hoa Hạ bên trong một ít gia tộc cổ xưa, thậm chí một ít thế nhân căn bản không biết cổ xưa tông môn, bên trong thì có cao như vậy người. Nhưng, chỉ dùng một chữ, liền có thể khiến người ta ở trong vòng một giờ đột phá tông sư. Loại tình huống này, hắn chưa bao giờ nghe. Cái này cần cao bao nhiêu tụ vi mới có thể làm được? Cao như vậy người, tại sao lại xuất hiện ở Giang Thành chi trung? Hắn tâm không ức chế được bịch bịch trực chiến, không trách cha mình sẽ vội vàng đem chính mình tam huynh đệ toàn bộ triệu hồi, cao như vậy người, nếu như có thể làm quen, đây tuyệt đối là cả đời tạo hóa. Hít một hơi thật sâu, Hạ Kiến Linh mới là chế trụ trong lòng khiếp sợ và kích động, sau đó đối với cha mình thanh âm run rẩy hỏi phụ thân, vị đại sư này tên gì? Bây giờ người ở chỗ nào? Vị đại sư này tính tôn, tên Tôn Húc, về phần Tôn đại sư bây giờ người ở chỗ nào? Hạ Vệ Quốc lắc đầu một cái. Ta minh bạch phụ thân. Hạ Kiến Linh thấy vậy nhẹ nhàng gõ đầu, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Thủ trưởng. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp tục, bên đầu điện thoại kia chuyển tới là một đạo kiên nghị tiếng len ken thanh âm, như thép như sắt, mặc dù cách điện thoại cũng không thể đủ thấy đầu kia tình hình, nhưng một cổ phảng phất tự quân nhân trong xương phát ra ngoài tôn kính, nhưng từ đơn giản hai chữ đương bên trong lập tức phơi bày. Tiểu Lý, ta muốn Giang Thành bên trong toàn bộ kêu Tôn Húc người tài liệu cặn kẽ, lập tức lập tức. Dạ, thủ trưởng. Điện thoại ngay sau đó cắt đứt, chẳng qua là không tới sau một phút, Giang Thành toàn bộ kêu Tôn Húc người tin tức liền phát đến Hạ Kiện Ninh trên điện thoại di động, có thể thấy Tiểu Lý chấp hành lực có cao. Phụ thân, người xem trong này có kia Tôn đại sư sao? Hạ Kiến Minh đưa điện thoại di động đưa tới Hạ Vệ Quốc trước mắt đạo. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, Hạ Vệ Quốc liền chỉ Tôn Húc hình đạo, vị này chính là Tôn đại sư. Tôn đại sư? Lại còn trẻ như vậy. Thấy cha mình chỉ hình lại là một đệ tử bộ dáng nam sinh, Hạ Kiến Minh thật là không thể tin được, dù sao, đây chính là có thể đem tùy tùy tiện tiện liền chỉ điểm ra tông sư cường giả cao nhân. Cho dù ai cũng cho là vị cao nhân này sẽ là một gã lâu năm trưởng giả, mà tuyệt đối sẽ không đem cùng một người tuổi còn trẻ đệ tử liên hệ với nhau. Kiến Minh, nhớ xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Hạ Vệ Quốc thấy con mình vẻ mặt sao chắt lưỡi thành cần nói. Dạ, phụ thân, là ta thế tục. Hạ Kiến Linh vội vàng gật đầu, đồng thời đem Tôn Húc cái tin tức kia trở về, lần nữa gọi thông điện thoại. Tiểu Lý, giúp ta tra một chút hắn bây giờ ở địa phương nào. Hồi bẩm thủ trưởng, hắn bây giờ đang ở Giang Thành thành Tây đồn công an, vài chục phút trước mới vừa bị vồ vào đi. Cái gì? Tôn đại sư bị bắt đồn công an? Nghe được một câu nói này, Hạ Kiến Linh nhất thời như sấm rơi đập, sắc mặt hoảng sợ. Tình huống gì? Tôn đại sư bị bắt đồn công an? Kiến Linh, chuyện này ngươi nhanh chóng đi trả rõ. Một bên Hạ Vệ Quốc nghe vậy sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng đi xuống, Tôn đại sư nhưng là hắn ân nhân, rồi mới từ hắn hạ ra rời đi không bao lâu, lại liền bị bắt đồn công an. "Là phụ thân, ngài yên tâm, ta nhất định đem chuyện nào xử lý xong." Hạ Kiến Minh lập tức gật đầu, để cho người chuẩn bị xe, mới vừa trở lại hạ ra còn chưa ngồi nóng đi hắn, liền lập tức vô cùng lo lắng lấy tốc độ nhanh nhất đi Giang Thành thành Tây đồn công an. Giờ phút này, thành Tây đồn công an. "Tiểu tử, mới vừa rồi ở bên ngoài ngươi không phải là thật phách lối sao? Xen vào việc của người khác rất khốc đúng không? Ngươi cũng không nhìn một chút lão tử là người nào?" Hôm nay không hết một lớp ra, tiểu tử ngươi khác muốn rời đi đồn công an. Trở lại đồn công an Lâm Tắt giống như là trở lại trong nhà mình tựa như, lập tức triển lộ ra chó sói như vậy tư thái, hung tợn nhìn chằm chằm Tôn Húc. Ỷ vào anh rể hắn là thành này Tây đồn công an phó sở trưởng, hắn ở thành Tây khối này nhưng là không sợ trời không sợ đất, phàm là có người dám quản hắn khỉ gió việc vớ vẩn, chỉ cần tới đây đồn công an chạy một vòng, từng cái liền đều giống như Tôn tử tựa như biết điều. Giống như Tôn Húc loại này khoe tài huyết khí thanh niên hắn càng là thấy đi nhiều, nhưng chỉ cần vào đồn công an, không có một không thể so với Tôn tử còn phải Tôn tử, thậm chí bị dọa sợ đến kẻ ra quần cũng có không ít. Mà Tôn Húc nhìn hắn, cười nhạt. "Rời đi nơi này, ta có nói qua phải rời khỏi sao?" Chương 172, chọc thủ trời. "Ngươi có nói qua phải rời khỏi sao?" "Tiểu tử, con mẹ nó ngươi còn chưa tỉnh ngủ đây chứ?" "Chưa tỉnh ngủ?" Lời nói xoa một chút mắt, thấy rõ ràng bây giờ là trạng huống gì. "Đi tới nơi này, cũng là ngươi muốn rời đi là có thể rời đi." "Vương ca nói đúng, đi tới chúng ta trong đồn công an còn dám kiêu ngạo như vậy tiểu tử thật đúng là hiếm thấy, hôm nay đừng nói tiểu tử này đắc tội tất cả, chính là không có cha ân oán, cũng rất tốt cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, nếu không nói lời từ biệt người còn cho là chúng ta đồn công an là đuồng nghịch, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Tôn Húc dứt lời đất, một bên đem Tôn Húc bắt trở lại kia Vương Dũng đội trưởng lập tức sờ mũi một cái lạnh lùng chế giễu mở, đồng thời từ trong túi tiền của mình móc ra một cái màu bạc hổ trảo, cười lạnh mang ở trên tay. Trong đồn công an là không cho phép vận dụng tư hình, nhưng ỷ vào mình là đội một dài, ở bên trong giáo huấn người việc riêng nhi hắn cũng không có thiếu tiếp tục, trên tay hắn màu bạc hổ trảo chính là hắn thường dùng công cụ, mà kia hai người lính cảnh sát hiển nhiên đối với lần này hiển nhiên cũng đã chuyện thường ngày ở huyện, chắc lưới một cái, không có mở miệng, chẳng qua là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn Tôn Húc liếc mắt, ngay sau đó đẩy ra định bợ, đối với kia thanh niên. Nam tử càng lấy tát ca tương xứng. dù sao Lâm Tắc nhưng là bọn họ phó sở trưởng em vợ, có thể ở tại bọn hắn phó sở trưởng bên cạnh nói chuyện, vạn nhất em vợ ngày nào ở phó sở trưởng trước mặt cho bọn hắn nói vài lời lời khen, bọn họ thăng chức nhưng ngay khi ngắm. Loại này thuận tay có thể làm việc tình, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Tiểu tử, một quyền này đi xuống, ta muốn nhìn ngươi còn có thể hay không thể giống như bây giờ mạnh miệng. Đang khi nói chuyện, Vương Dũng manh nâng lên quả đấm, một quyền hướng Tôn Húc cái bụng đánh tới, hắn tiểu đệ muốn thăng chức, hắn không phải là không, hôm nay gặp phải phó sở trưởng em vợ, với hắn mà nói không phải là không một cái cơ hội biểu hiện. Hừ hừ. Vương đội hổ quyền đi xuống, tiểu tử này có còn dễ chịu hơn. Đáng đời, đi tới chúng ta bản còn dám lớn lối như vậy, thuần túy tìm chết. Một bên hai người cảnh sát kia thấy vậy đối mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đã gặp qua chính mình đội trưởng hổ quyền nặng bao nhiêu, đừng nói là trước mắt cái này thân thể gầy nhom tiểu tử, chính là những cái này côn đồ đại hán cũng không chịu nổi một quyền. Ầm. Nhưng là Vương Dũng một quyền này đi xuống, cũng không có xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng cảnh tượng. Ngược lại có một đạo phảng phất kim loại tiếng gõ thanh nhầm đột nhiên từ nơi này phòng thẩm vấn vang lên, mà Tôn Húc giống như một không có chuyện gì người một loại vững vàng đứng tại chỗ. Bọn họ kia mang theo hổ chỉ đội trưởng Vương Dũng lại đột nhiên khoanh tay trường, thật giống như quả đấm đánh vào trên đá một loại đau đớn bạo nhảy cơ lên. Một màn này, để cho trên mặt bọn họ cười lạnh nhất thời thu hồi. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Bọn họ trợn mắt, thật là không thể tin được một màn này. Nhất là mới vừa rồi kia kim loại tiếng va chạm, là chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản là không có cách hiểu. Chẳng lẽ, tên tiểu tử trước mắt này thân thể là làm bằng sắt? Nếu không kia hổ chỉ đánh vào người, thế nào một chút việc nhi cũng không có, ngược lại tốt giống như bị đánh là bọn hắn đội trưởng tựa như. Ngươi không phải là muốn giáo huấn ta sao? Tôn Húc nhìn kia bạo nhảy cỡn lên Vương Dũng, khẽ mỉm cười. Hiện tại hắn đã là nội kính hậu kỳ, trong khoảng tinh thần sức lực gia trì, chỉ là cường độ thân thể là có thể tựa như cương thiết, đừng nói là mang theo kim loại hổ chỉ Vương Dũng, cho dù là dùng đao châm lên tới cũng chưa chắc có thể xuyên đấu. Mới vừa rồi một quyền này, với hắn mà nói căn vốn không biết không ngứa, ngược lại mang theo kim loại hổ chỉ Vương Dũng ngón tay hung hăng bị lực, hổ chỉ che giấu xuống, ngón tay một mảnh đỏ bừng. Ngươi! Vương Dũng chịu đựng đau đớn tháo xuống hổ chỉ, thấy chính mình sưng đỏ ngón tay, sắc mặt giận dữ. Hắn thân là thành Tây đồn công an đội trưởng, tại chính mình địa bàn khi nào ăn rồi loại này quát. Bất kể tiểu tử này mới vừa rồi dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Huống chi, bên người còn có hai cái tiểu đệ ở chỗ này nhìn, còn có phó sở trưởng em vợ đứng ở chỗ này. Bỏ ra những thứ không nói, không đem tiểu tử này thật tốt giáo huấn một phen, hắn mặt mũi để vào đâu? Tiểu tử, ngươi biết không, ngươi đây là đang tìm chết. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, ngay sau đó đưa tay ra, đối với bên người hai cái tiểu đệ đạo, cho ta đem gậy cảnh sát lấy đi vào. Chuyện này, đội trưởng phòng thẩm vấn cấm chỉ gậy cảnh sát xuất nhập, nếu như trên chăn biết lời nói. Hai cái tiểu đệ nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Bọn họ mặc dù hoành hành, nhưng đồn công an cũng không phải là bọn họ mở, hổ chỉ loại vật này bọn họ còn có thể len len chưa ở túi, mang vào phòng thẩm vấn, nhưng gậy cảnh sát loại vật này xuất nhập, nhất định sẽ để cho người khác chú ý tới, bọn họ như thế nào đi nữa hoành hành, cũng không dám ở trong sở lớn lối như thế a phía trên. Có tiểu tắt ở chỗ này, chính là phó sở trưởng ở cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi sợ cái gì? Vương Dũng giận quát một tiếng, đồng thời ánh mắt chuyển hướng một bên thanh niên nam tử. Đúng. Xảy ra chuyện gì ta cho các ngươi ôm lấy, có tỷ phu của ta ở, ta ngược lại muốn nhìn một chút ở nơi này thành Tây đồn công an có ai dám xử phạt các ngươi. Lâm Tát thấy vậy, lập tức gật đầu, thẳng lưng mở miệng. Nhưng chính là hắn vừa mới dứt lời, phòng thẩm vấn đại môn lại đột nhiên bị đẩy ra. Ai dám xử phạt bọn họ? Khẩu khí thật là lớn. Thành này Tây đồn công an đơn giản là vô pháp vô thiên à? Tràn đầy thanh âm phẫn nộ đồng thời băng lên, nói chuyện là một gã mặc cảnh phục mang theo cảnh mũ người đàn ông trung niên, trong mắt của hắn thiêu đốt lửa giận, nhìn chằm chằm kia ba tên cảnh sát, sau lưng hắn, trước bị đụng cô gái kia làm bạn mà theo. Ngươi đặc biệt sao là ai? Nơi này đến phiên người trên miệng. Lâm Tát thấy có người đột nhiên xông tới đối với chính mình lên tiếng khiển trách, lập tức giận dữ, chẳng phân biệt được mọi việc chỉ mũi liền mang lên. Anh rể hắn nhưng là thành này Tây đồn công an phó sở trưởng, ở anh rể hắn địa bàn, ai dám quản hắn khỉ gió chuyện? Chẳng qua là hắn lời nói xong lại phát hiện toàn bộ phòng thẩm vấn phảng phất đông lạnh một loại yên tĩnh mở. Phía sau hắn ba người kia cảnh sát cũng không nói gì, nghiêng đầu nhìn, hắn mới phát hiện cái này ba sắc mặt người đều giống như xương đánh một loại khó coi vô cùng, trên trán đều tại thẳng đổ mồ hôi lạnh. Kia thân là đội trưởng Vương Dũng, càng là cúi đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng trung niên nam tử kia mắt đối mắt. Vương ca, các ngươi thế nào? Đặc biệt sao là ai hả? Có tỷ phu của ta chỗ dựa, ở nơi này thành Tây đồn công an các ngươi còn sợ gì? Lâm Tát xem thường, đối với kia Vương Dũng lại đổi hào ngôn đạo. Nhưng là, nghe được hắn một câu nói này Vương Dũng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, ngược lại trở nên càng thêm khó coi, cả người thân thể cũng càng là run rẩy. Hắn biết bao nghỉ tưởng trực tiếp nào tới, đem Lâm Tát miệng cho lấp kín. Trước mắt trung niên nam tử này là ai? Nhưng là bọn họ Giang thành trưởng cục công an, Lăng Thắng, Lăng cục trưởng a. Đừng nói Lâm Tát tỷ phu là bọn hắn thành Tây đồn công an phó sở trưởng, chính là bọn hắn sở trưởng, ở nơi này Lăng trước mặt cục trưởng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, mà bây giờ, hắn lại chỉ Lăng cục mũi dài, đối với Lăng cục trưởng tức miệng mắng to. Hoàn toàn. Vương Dũng Tâm, thật lạnh. Lăng cục trưởng chúng ta sai. Hắn chợt vật ngẩng đầu lên, nhìn Lăng cục trưởng sau lưng dương bánh hắn hối ruột cũng xanh, mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng cô gái này là đang ở hù dọa chính mình một chút cũng không để ý, có ai nghĩ được trong nháy mắt người ta lại thì đem bọn hắn Giang thành cục công an cục giải cũng cho kéo đến. Nhưng là bọn họ Giang thành cảnh giới lớn nhất quan a. Hắn một cái tiểu đồn công an đội trưởng, thế nào có thể chọc được lớn như vậy tồn tại. Hắn hôm nay, đơn giản là đem bầu trời đều cho xuyên phá a. Lăng cục trưởng. Họ Lăng. Chẳng lẽ, trước mắt cái này là chúng ta Giang Thành trưởng cục công an, Lăng Thắng. Thanh niên nam tử thấy vậy cũng tỉnh táo lại, hắn không phải người ngu, từ Vương Dũng mấy người phản ứng, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, sau đó, tâm lý lộn bột vừa băng lên, sắc mặt quét trầm xuống. Chương 173, Lăng cục trưởng lửa giận. Anh rể hắn mặc dù là thành Tây đồn công an phó sở trưởng, nhưng có câu nói quan lớn một cấp đệ chết người, huống chi trước mắt Lăng cục trưởng, có thể so với anh rể hắn xa hơn không chỉ là một cấp bậc, ở trước mắt Lăng trước mặt cục trưởng, anh rể hắn căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí Lăng cục trưởng chỉ cần một câu nói, anh rể hắn trên đầu kia đỉnh mũ cánh chuồn, quan tước cũng phải hài xuống. Nhưng mới rồi hắn lại nói cái gì? Hắn chỉ người ta Lăng cục núi dài, nói nơi này nơi nào đến phiên Lăng cục trưởng trên miệng. Đùa. Người ta đường đường Giang Thành trưởng cục công an, đây chính là người ta mảnh đất nhỏ à, người ta ở chỗ này nói một, có ai dám nói hai? Nghĩ đến mới vừa rồi một câu nói kia, Lâm Tắc cũng muốn miệng rộng tắt mình, nhưng là lời đã cửa ra, hết thảy đều đã chỉ, dù là hắn như thế nào đi nữa hối hận không kịp, cũng thay đổi không sự thật này, hắn đem Lăng cục trưởng cho tội, triệt để đã tội. Lạm dụng chức quyền, còn muốn phòng thẩm vấn khiến cho dùng vũ lực, ba người các ngươi thật là vô pháp vô thiên a, chúng ta Giang Thành tại sao có thể có các ngươi loại này cảnh sát? Còn nữa, thị phu ngươi là nơi này phó sở trưởng đúng không? Gọi điện thoại cho hắn, nói ta Lăng Thắng để cho hắn cút trở lại cho ta. Lăng cục trưởng phổi cũng sắp muốn chọc giận nổ, tức giận không đơn thuần là bởi vì bị người chỉ mũi tức miệng mắng to, mà là bởi vì Giang Thành là hắn phạm vi còn hạn, có thể thủ hạ mình, có mắt nhưng không chồng đem Dương Anh cái này từ kinh thành tới đại tiểu thư cho tội. Đại tiểu thư này, có thể không phải bình thường kinh thành thế gia tiểu thư a? Dương gia một môn 10 quân cựu liệt sĩ, mà Dương Ánh lại vừa là Dương gia còn sót lại một tên đời sau. Nếu như Dương Ánh ở tại bọn hắn Giang Thành mà ý, không cần phải nói chờ tin tức này chuyển tới kinh thành, ánh sáng là bọn hắn Giang Thành trong quân đội thì sẽ hoàn toàn phi thiên, bọn họ Giang Thành quân đội cao nhất thủ lĩnh cũng sẽ ngay đầu tiên chạy tới hiện trường, hướng hắn vấn tội. Người khác có lẽ không hiểu trong này kinh khủng, có lẽ sẽ cảm thấy có chút khen, nhưng Lăng Thắng rất rõ, không có chút nào khen, bởi vì Dương gia hai chữ này ở trong quân đội chính là hồn một loại tồn tại. Kia chín tên liệt sĩ di tượng mặc dù không có treo cao ở trong quân đội bất kỳ một cái nào dễ thấy địa phương, lại vững vàng khắc ở toàn bộ quân trong lòng người thần thánh nhất sâu bên trong, đó là bất kỳ một cái nào quân trong lòng người không thể bị xâm phạm tinh thần, kia là tất cả hoa. Hạ quân nhân hồn, không sợ sinh tử, bảo vệ quốc gia. Cho nên, khi nhận được Dương Ánh điện thoại một khắc kia, Lăng Thắng tâm đều là rung động. Dương gia đời sau, làm sao sẽ tới đến hắn Giang Thành? Càng gặp phải loại chuyện này a. Hắn cúp điện thoại trước tiên liền vô cùng lo lắng chạy tới. Dọc theo đường đi cũng đang cầu khẩn Dương Ánh ngàn bạn không có thể xảy ra chuyện gì, nếu không đừng nói là mấy cái này đương sự lính cảnh sát, chính là hắn Giang Thành trưởng cục công an, cũng không đủ nhịn. Cho nên đừng nói thanh niên nam tử này tỷ phu là thành Tây đồn công an một cái tiểu phó sở trưởng, cho dù là sở trưởng, hắn hôm nay cũng sẽ không nghỉ, loại này cảnh sát, ở lại hệ thống bên trong đều là ưu ác tính. Đều là gieo họa. Ta, Lăng cục trưởng, ta có mắt không trọng, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nghe được Lăng Thắng một câu nói này sau khi, Lâm Tát nội tâm duy nhất một chút hy vọng cũng hoàn toàn phá diệt, hắn đổi vội xin tha, hy vọng có thể vãn hồi một ít, nhưng thấy Lăng cục trưởng đối với bên người nữ sinh thái độ, hắn tâm lạnh hơn, đến bây giờ nếu là hắn còn phân không biết tình hình, vậy hắn mấy năm nay cũng đều sống uổng phí. Cô nữ sinh này trước không phải là đang hù dọa bọn họ, người ta là thực sự không đơn giản à. Chính mình có mắt không trọng, để người ta đụng, còn muốn ỷ thế hiếp người, điên đảo thị phi. Hắn biết, cho dù là thần tiên đi xuống, cũng cứu không chính mình. Thế nào, cú điện thoại này ngươi không đánh sao? Lăng Thắng đối với thanh niên nam tử này cầu xin tha thứ dĩ nhiên thì làm như không thấy, sắc mặt càng lệ, "Được, ngươi không đánh, ta tới đánh." Vừa nói, Lăng Thắng liền lấy điện thoại di động ra. "Lý Năng, bất kể ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta bây giờ giới hạn ngươi đang ở đây thời gian nhanh nhất bên trong chạy về thành Tây đồn công an tới gặp ta." Điện thoại kết nối, Lăng Thắng lạnh lùng nói ra một câu nói này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại đối diện, thanh niên nam tử này tiểu tát tạ phu lý có thể mặt đầy mờ mịt, đây chính là Lăng cục trưởng điện thoại, hắn cấp bậc này có thể cho tới bây giờ không có nhận được qua Lăng cục trưởng điện thoại a. Hôm nay Lăng cục trưởng thế nào gọi điện thoại cho mình, hay lại là tự mình gọi điện thoại? Nhưng cái này còn không là trọng điểm là Lăng cục trưởng vì sao lại đến thành Tây đồn công an? Trong điện thoại Lăng cục trưởng càng như là tức giận mười phần. Thành Tây đồn công an phát sinh lúc sau sự tình, hay lại là chính mình tham ô thối giữa sự tình, chuyển tới Lăng cục lô thai dài trong. Lý Năng tâm bịch bất an trực nhảy, trên mặt cũng nhất thời trời u ám, vốn đang ở trên bàn ăn chính hương hắn lập tức để đua xuống, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thành Tây đồn công an chạy trở về. Phòng thẩm vấn hoàn toàn yên tĩnh. Ba tên cảnh sát cùng thanh niên nam tử tiểu tắt cũng không dám lớn tiếng thở hổn hển, đều đang đợi chính mình thẩm phán, nhất là kêu ba tên cảnh sát, bọn họ biết, chính mình cảnh sát kiếp sống hôm nay tuyệt đối đến cuối. Bọn họ nhìn Dương Oánh, trong ánh mắt lại mang hận ý hung hăng nhìn một chút Tôn Húc. Nếu như không phải là tiểu tử này xen vào việc của người khác, bọn họ cũng sẽ không đưa hắn bắt trở lại, càng không biết đem điều này cô gái thần bí đắc tội như vậy hoàn toàn, còn đem bọn họ Giang Thành cục công an Lăng cục trưởng cũng cho đưa tới. Bọn họ càng muốn, trong lòng hận ý càng dày đặc. Trong lòng bọn họ âm thầm thề, chờ ra đồn công an sau khi, nhất định phải tìm cơ hội đem một món nợ từ tiểu tử này trên đầu tìm trở về, cho tiểu tử này một cái đẹp mắt, cho hắn biết xen vào việc của người khác giá. Thế nào, ngươi không sao chớ? Lăng Thắng đối với kia mấy tên cảnh sát đại phát lôi đình, Dương Ánh là không có chút nào để ý, nàng ánh mắt vượt qua mấy người kia, rơi ở phía sau Tôn Húc trên người, vội vàng tiến lên. Tôn Húc là vì giúp nàng ra mặt mới bị mang tới đồn công an, hắn an nguy, mình nhất định phải phụ trách. Không việc gì. Tôn Húc khẽ mỉm cười, chính là mấy cái cảnh sát bình thường, còn không đả thương được hắn một phần một chút nào. Thấy Tôn Húc không có chuyện gì sau khi, Dương Ánh mới lại đưa mắt rơi vào kia mấy tên cảnh sát trên người, thì ra thân phận của mình đều đã bại lộ, nàng kia cũng không định bỏ qua cho mấy người kia, ngược lại đối với Lăng Thắng mở miệng nói, "Lăng cục trưởng, chuyện này còn hy vọng ngài có thể thật tốt điều tra, cho bằng hữu của ta một câu trả lời." Dương tiểu thư yên tâm, ở chúng ta Giang Thành địa bàn phát sinh như vậy sự tình, ta lấy trên đầu cái này nhất định mũ cánh chuẩn, quan tước, hướng ngài bảo đảm, nhất định nghiêm trị mấy cái này thứ bại hoại, cho ngươi bằng hữu một câu trả lời. Lăng Thắng nghe vậy, đội vàng tỏ thái độ. Một bên kia mấy tên cảnh sát thấy vậy, trong lòng kinh ngạc đồng hơn, bọn họ ngay từ đầu đã cảm thấy cô gái này không đơn giản, thật không nghĩ đến, bọn họ đường đường Giang Thành trưởng cục công an, đối với nàng lại đều dùng ngài để gọi. Người đàn bà này, rốt cuộc là thân phận gì ạ? Nhưng bọn họ khiếp sợ lúc, thấy Tôn Húc mặt mũi Lăng Thắng lại hơi nhíu lên lông mi, nam sinh này, hắn làm sao nhìn cảm thấy khá quen? Là không phải mình đã gặp qua ở nơi nào? Hắn nghi ngờ trong lòng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi. Nhưng vào lúc này, phòng thẩm vấn ra lại truyền tới một trận huyên náo. Vài tên mặc lục sắc quân trang quân nhân rảo bước tiến vào thành Tây đồn công an, bọn họ trung gian đứng, chính là trên vai khiêng hai sao Hạ gia lão đại, Hạ Kiến Linh. Chương 174, hắn chẳng lẽ là Tôn đại sư? Mặc quân trang người, hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Lăng cục trưởng vừa tới không bao lâu, lại tới quân đội thượng nhân, hơn nữa nhìn địa bộ này lai lịch còn giống như không nhỏ đấy ạ. Cái gì còn không nhỏ, ngươi xem trung gian bị kia, trên bả vai là hai quả kim tinh. Ta không có nhìn lầm chứ, đây là cấp bậc trung tướng. Chuyện này, Hạ Kiến Quốc đến lập tức vén lên toàn bộ thành Tây đồn công an khiếp sợ, mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, mới là phát hiện Hạ Kiến Quốc trên bả vai lon cầu vai, sau đó từng cái con ngươi cũng sắp muốn rơi ra tới. Hai quả kim tinh đại biểu cái gì? Bọn họ mặc dù không là quân đội thượng nhân, nhưng cũng rất ít rõ ràng. Cấp bậc trung tướng, ở bộ đội thượng nhưng là quân cấp xếp A. Loại này cấp bậc xếp, đừng nói là bọn họ tiểu tiểu Giang Thành, liền là cả Kim Nguyên tỉnh cũng không cầm ra mấy cái, càng căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc được tồn tại. Nhưng hôm nay, như vậy một tên xếp, lại đi tới bọn họ một cái như vậy tiểu tiểu đồn công an. Tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ, vị thủ trưởng này, cùng Lăng cục trưởng tới mục đích là như thế, cũng là vì cứu người. Vương Dũng bọn họ bắt người, rốt cuộc là cái gì kinh khủng thân phận A? Ngay cả loại này thủ trưởng cũng tự mình ra mặt. Thấy Hạ Kiến Quốc lon cầu vai sau khi, tất cả mọi người đều nhất thời đóng chặt lại miệng không dám lên tiếng, chỉ là bọn hắn ánh mắt, tuy nhiên cũng nhìn về phía phòng thẩm vấn, nếu như vị này quân khu thủ trưởng cũng là vì cứu người tới, vậy bọn họ thành Tây đồn công an, nhưng chính là chân chính gây chuyện lớn rồi nhi. Vị này là chúng ta Hoa Hạ kinh thành hạ thủ trưởng, các ngươi nơi này người phụ trách là ai? Tiến vào đồn công an sau khi, Hạ Kiến Quốc trước người một cái đi theo binh lính chính là đối với mọi người tại đây mở miệng, mặc dù hắn cũng có thể làm nhiều còn lại cử động, nhưng ở nơi có cảnh sát lại đều dùng một cái. Người binh sĩ này, tuyệt đối là trải qua chiến trường. Chỉ có chân chính trải qua chiến trường quân nhân mới có cường đại như vậy khí tràng. Mọi người tại đây cũng không dám lên tiếng, một người lính thượng không có lên qua chiến trường, có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm, phàm là trải qua chiến trường, không có một sẽ là người bình thường. Hạ thúc thúc. Mà Dương Ánh từ phòng thẩm vấn ném ra ánh mắt, thấy Hạ sau khi dựng nước nhưng là kêu lên một tiếng, nàng mặc dù không có nhập ngũ, nhưng quân đội thượng rất nhiều người đều biết, nhất là Hạ Kiến Quốc, càng là phụ thân hắn cấp trên, đi nhà nàng cũng làm qua nhiều lần khách. Cho nên đối với Hạ Kiến Quốc thân phận, nàng nhưng là rất rõ. Đường đường một quân giải, nếu như không phải là trọng đại chuyện, có thể là rất ít rời đi kinh thành A, mà bây giờ hắn làm sao sẽ tới đến Giang Thành. Còn đi tới nơi này Giang Thành đồn công an. Tiểu Ánh, ngươi làm sao chạy đến Giang Thành tới? Phụ thân ngươi biết không? Ở Giang Thành thấy Dương Ánh, Hạ Kiến Quốc cũng nhất thời lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ta là trộm lén chạy ra ngoài. Phụ thân ta hẳn còn chưa biết. Dương Ánh mặt lộ lúng túng, đục vào Hạ Kiến Quốc, nàng ở Giang Thành tin tức liền càng không thể nào lừa gạt được phụ thân. Ngươi a, trộm lén chạy ra ngoài xảy ra chuyện gì, phụ thân ngươi có thể làm sao bây giờ? Hạ Kiến Quốc chát lưỡi cảm khái, trách nói. Ta người lớn như thế, có thể xảy ra chuyện gì, ngược lại Hạ thúc thúc ngài làm sao sẽ tới Giang Thành, vẫn như thế trận thế lớn đi tới nơi này đồn công an, là có chuyện gì sao? Dương Ánh lẽ lưới, đối với Hạ Vệ Quốc hỏi. Nghe vậy Hạ Vệ Quốc mới là đem trên mặt quan tâm thu hồi, ngược lại trở nên nghiêm trọng, trở về chính sự đạo, thành này Tây đồn công an đổi trắng thay đen, bắt một vị đại sư, Tiểu Ánh ngươi chuyện đợi lát nữa lại nói. Vừa nói, Hạ Kiến Quốc gác liệt ánh mắt chính là hướng Dương Ánh sau lưng Lăng Thắng đầu đi, mặc dù Lăng Thắng còn chưa mở lời, vậy do hắn nhãn lực, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lăng Thắng là nơi này chức vị cao nhất người. Bị Hạ Kiến Quốc nhìn, Lăng Thắng là trong lòng trong nháy mắt phảng phất sóng trào. Trên bả vai hai quả ngôi sao, hay là đến từ kinh thành, chuyện này được bao lớn thân phận a? Hắn mặc dù thân là Giang Thành trưởng cục công an, nhưng cả đời này cũng chưa thấy qua lớn như vậy thủ trưởng, nhưng bây giờ lần đầu tiên gặp mặt, vị thủ trưởng này nhưng là tới hỏi trách. Thành Tây đồn công an đổi trắng thay đen, vào loạn người. Những lời này, nghe thế nào quen thuộc như vậy chứ? Bất quá hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đè trong lòng khiếp sợ và khẩn trương từ phòng thẩm vấn cửa bước ra đạo, "Hạ thủ trưởng, ta là Giang Thành trưởng cục công an Lăng Thắng, hôm nay tới thành Tây đồn công an chính là làm chỉnh đốn, không biết bọn họ sai bắt kia vị đại sư, ta đây tìm người hỏi là tình huống gì?" Lăng Thắng tâm đều là lạnh như băng. Thành này Tây đồn công an sẽ tìm cho mình chuyện a? Bắt người nhà họ Dương bằng hữu không nói, ở còn đổi trắng thay đen bắt Hạ thủ trưởng bằng hữu. đây thật là muốn chết đến mức tận cùng. Bất kể hôm nay chuyện này xử lý như thế nào, hắn định phải thật tốt đem thành này Tây Đồn công an làm một phen chỉnh đốn. Hạ Kiện Quốc đang chuẩn bị đối với Lăng Thắng mở miệng, nhưng chính là lúc này hắn khỏe mắt liếc qua lại thấy đứng phòng thẩm vấn bên trong Tôn Húc, đã xem qua hình hắn lập tức đem Tôn Húc nhận ra, sau đó căn bản không để ý tới nữa Lăng Thắng, cất bước tiến lên. Tôn đại sư, tại hạ Kiến Linh, gia phụ nghe nói ngài bị bổ vào thành này Tây Đồn công an, lập tức phái ta trước đến điều tra buổi nói chuyện, đem tất cả mọi người tại chỗ cho kinh ngạc đến ngây người. Tôn đại sư, người thủ trưởng này nói vị đại sư kia chính là cái này tiểu tử. Lăng cục trưởng cũng là vì tiểu tử này đến đây đi. Chuyện này, tiểu tử này rốt cuộc là người nào a? Một đôi không tưởng tượng nổi ánh mắt đồng loạt rơi vào Tôn Húc trên người. Đem Tôn Húc bắt trở lại Vương Dũng ba người, càng là trực tiếp ngây tại chỗ, cặp mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tôn Húc, trong đầu hình như là bị sóng lớn cọ rửa qua một loại trống rỗng. Một màn này, quá không thể tin. Lăng cục trưởng tự mình tới cứu tiểu tử này, không phải là bởi vì kia họ Dương nữ tử sao? Trừ lần đó ra, tiểu tử này không chính là một người bình thường sao? Nhưng bây giờ, đường đường kinh thành thủ trưởng thế nào cũng đúng tiểu tử này cung kính như thế, còn gọi hắn là cái gì Tôn đại sư? Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ tiểu tử này cũng có lợi hại gì thân phận? Nghĩ tới đây, Vương Dung ba người hai chân nhất thời như nhũn ra, tê liệt thiếu chút nữa té lăn trên đất, nếu quả thật là lời như vậy, vậy bọn họ hôm nay gây chuyện tình có thể so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều quá nhiều. Mà bị Hạ Kiện Quốc không nhìn Lăng Thắng, cũng trực đĩnh đĩnh ngẩn người tại đó, một cái nhìn qua ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới người tuổi trẻ, có thể làm cho nhất phương thủ trưởng cũng cung kính như vậy. Như vậy hình ảnh, hắn căn bản liên tưởng giống cũng không tưởng tượng ra, nhưng bây giờ lại chân chân thực thực phơi bày ở trước mắt hắn. Hắn suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Tôn đại sư, đệ tử kinh thành hạ thủ trưởng đều gọi hâu người đàn ông này là Tôn đại sư. Hắn là ai? Chẳng lẽ hắn là danh chấn chúng ta Giang Thành vị kia Tôn đại sư? Trong lúc bất chợt, một đạo đốn ngộ sấm ở trong đầu hắn nổ vang. Chương 175, khiếp sợ bốn tòa Tôn đại sư. Mấy chữ này ở ý vị như thế nào, Giang Thành sợ rằng không có mấy người không hiểu. Nhất là ở ngày hôm qua vạn hạ quán rượu thịnh yến sau khi, Tôn đại sư cái danh hiệu này càng bị đẩy tới trước đó chưa từng có cao phong. Hắn mặc dù vắng mặt trong đó, nhưng vạn hạ quán rượu bên trong chuyện phát sinh cũng đều ngay đầu tiên toàn bộ biết được, nhất là tứ đại gia tộc đối với Tôn đại sư thái độ, càng làm cho toàn bộ Giang Thành người kinh ngạc đến ngây người mắt. Đường đường tứ đại gia tộc, kia cho tới nay cũng đều là bọn hắn Giang Thành đỉnh kim tự tháp bưng tượng trưng, bàn về tài lực, bàn về địa vị, cho tới bây giờ cũng là bị người ngửa mặt trông lên tồn tại, coi như ngay cả bọn họ thấy Tôn đại sư cũng vô cùng cung kính. Càng khiến người ta trố mắt nghẹn họng, là hôm qua tứ đại gia tộc đứng đầu chủ nhà họ Trịnh, khi biết con em nhà mình ở đắc tội Tôn đại sư sau khi biểu hiện ra thái độ. Vậy, căn bản không chẳng qua là tôn kính, mà là sợ hãi. Mà có thể để cho Trịnh gia cũng vì đó thuyết phục, có thể nói Tôn đại sư ở Giang Thành tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cường giả tôn sư. Chẳng qua là, trước Tôn đại sư có mạnh đến đâu, cũng chỉ giới hạn ở Giang Thành chi trung. Mà bây giờ, đường đường kinh thành quân khu thủ trưởng lại đối với Tôn đại sư cũng cung kính như thế, một màn này, tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Dù sao, trước mắt quân khu thủ trưởng cùng bọn họ Giang Thành những thế lực kia có thể căn bản không ở một cái cấp bậc trên á Tôn đại sư, rốt cuộc là có cường. Giờ phút này hắn căn bản tưởng tượng không đến, cũng không dám tưởng tượng. Hắn chỉ biết một chút, đó chính là cái này Tôn đại sư xa so với bọn hắn tưởng tượng kinh khủng, hắn cái này Giang Thành trưởng cục công an, thậm chí căn bản ngay cả trêu chọc người ra tư cách cũng không có. Nhưng chính là hắn quản hạt thành Tây Đồn công an, lại đem người ta cho bắt trở lại. Tôn đại sư, chẳng lẽ hắn chính là chúng ta Giang Thành kia Tôn đại sư? Không phải đâu, Vương Dũng bọn họ chụp tới là kia Tôn đại sư. Nghe được Hạ Kiến Quốc đối với Tôn Húc gọi mọi người cũng đều trận chậm quá thần, Giang Thành bên trong, trừ qua vị kia, còn có ai có thể gọi là Tôn đại sư? Bọn họ đều nghe nói Tôn đại sư thật là tuổi trẻ, nhưng là không nghĩ tới ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, càng không nghĩ đến là đến từ kinh thành thủ trưởng đối với Tôn đại sư cũng cung kính như thế, vị này Tôn đại sư, xem ra muốn so với bên ngoài truyền lợi hại a. Tương đạo lóe ánh sáng ánh mắt, từ tại chỗ toàn bộ cảnh sát trong mắt chuyển ra. Mà tin tức này, đối với Vương Dung ba người mà nói, cũng là thiên đại tin dữ. Tôn đại sư, chúng ta bắt tiểu tử này, lại là Tôn đại sư. Giờ phút này bọn họ, ngay cả đại khí cũng không dám lại thở gấp một cái, chẳng qua là sợ hãi nhìn Tôn Húc. Phu thân ngươi là Hạ lão? Mà Tôn Húc lại căn bản không có xem bọn hắn liếc mắt, chẳng qua là khẽ to mày, đối với trước người cùng cung kính tính Hạ Kiến Quốc mở miệng. Trở về Tôn đại sư, chính vâng. Hạ Kiến Quốc nghe vậy vội vàng gật đầu, bổ túc một câu, lấy được ngài bị bắt thành này Tây Đồn công an tin tức sau khi, gia phụ liền lập tức phái ta trước đến điều tra tình huống. Hạ lão có lòng. Tôn Húc gật đầu một cái, Hạ gia có tam kiệt, trước mắt Hạ Kiến Quốc hiển nhiên chính là Hạ gia tam kiệt chính giữa lão đại, theo lý mà nói hắn hẳn ở kinh thành trong quân, mà chính mình buổi sáng vừa mới đem Hạ lão chỉ điểm, buổi trưa Hạ Kiến Quốc liền trở lại Giang Thành, xem ra là Hạ lão đưa hắn triệu hồi tới. Tôn đại sư nặng lời, ngài là chúng ta Hạ gia ân nhân, chút chuyện nhỏ này là ta hẳn làm. Tôn Húc cùng Hạ Kiến Quốc đơn giản trò chuyện với nhau, có thể một bên Dương Ánh nhìn lại sửng sở. Nàng không để ý bại lộ thân phận mang Lăng Thắng tới thành này Tây Đồn công an, là vì cứu nam sinh này, dù sao hắn là trợ giúp mình mới bị mang tới Đồn công an, nhưng bây giờ, ngay cả hạ thủ trưởng lại cũng tự mình tới, càng gọi nam sinh này là Tôn đại sư, còn đối với hắn một mực cung kính. Chuyện này, người rốt cuộc là người nào? Trong lòng nàng tất cả đều là nghi ngờ, không nhịn được tiến lên đối với Tôn Húc mở miệng nói. Tôn Húc cười nhạt, hắn dĩ nhiên có thể minh bạch Dương Ánh nghi ngờ trong lòng, Tôn Húc. Mà Hạ Kiến Quốc thấy vậy nhưng là vô cùng ngoài ý muốn, xoay người nghi ngờ hướng Dương Oánh hỏi: "Tiểu Oánh, ngươi biết Tôn đại sư?" "Hạ thúc thúc, chuyện đã xảy ra ngài còn không biết sao? Ta bị một cái tự xưng là đồn công an phó sở trưởng cháu ngoại nam nhân lái xe đụng vào trên đất, hắn là bởi vì giúp ta ra mặt mới bị bắt tới đây." "Cái gì? Tình huống thì ra là như vậy." Nghe vậy Hạ Kiến Quốc sắc mặt nhất thời trầm xuống, bởi vì thời gian có hạn, hắn tại lộ thượng thật sự hiểu được tình huống cũng rất ít, không nghĩ tới sẽ là ác liệt như vậy tình huống, đường đường hoa hạ, có còn vương pháp hay không? Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không thể chịu được. Huống chi Tôn đại sư hay là đám bọn hắn hạ ra ân người, rồi một cái thành Tây đồn công an. "Ngươi gọi Lăng Thắng, là Giang thành trưởng cục công an đúng không? Ở ngươi bên trong phạm vi quản hạt lại sẽ có như vậy tồi tệ sự kiện, chuyện này ngươi nếu là không xử lý tốt, cái này trưởng cục công an cũng liền chớ làm." Thượng vị giả uy nghiêm, từ trên người Hạ Kiến Quốc nhất thời hoàn toàn phát ra. Chuyện này, hắn rất tức giận. "Hạ thủ trưởng, ở Giang thành xuất hiện loại này tồi tệ sự kiện là ta đốc trước, ngài yên tâm, toàn bộ vượt chuyện người cũng sẽ nghiêm ngặt xử trí, truy cứu bọn họ thật sự có trách nhiệm, hơn nữa ta hướng ngài bảo đảm, Giang thành bên trong, sau này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tương tự sự kiện." Lăng Thắng đánh dùng mình một cái, vội vàng lập được quân lệnh trạng. "Tôn đại sư, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào?" Hạ Kiến Quốc không có tỏ thái độ, mà là hướng Tôn Húc hỏi. "Xử lý như thế nào, ta tin tưởng Lăng cục trưởng tự có chứng pháp, chỉ bất quá như vậy cảnh sát, có thể thiếu một là một cái đi." Tôn Húc đây mới là hướng Vương Dũng đám người liếc mắt nhìn, nếu không phải bọn họ chẳng qua là người bình thường, bây giờ cũng sớm đã là thi thể. "Ừ." Lăng Thắng nghe vậy, vội vàng gật đầu. Sau nửa giờ, Tát Lâm Tả Phu, cũng chính là thành này Tây đồn công an phó sở trưởng Lý Năng mới là vội vàng chạy tới, chẳng qua là lúc này Tôn Húc cùng hạ vệ quốc bọn họ đã sớm rời đi, chỉ còn Lăng Thắng, tức sạm mặt lại. Thấy Lý Năng trước tiên, Lăng Thắng liền sai người đem đỉnh đầu cảnh mũ tháo xuống đi, đem cả người cảnh phục thối lui. Lý Năng là mặt đầy mồ ép, nhưng ngay sau đó, hắn liền đem chuyện đã xảy ra toàn bộ biết. Sau đó hắn tâm, trong nháy mắt băng lạnh xuống. Hắn vốn tưởng rằng là mình ăn hối lộ hưởng pháp sự tình bị Lăng cục trưởng biết được, không nghĩ tới lại là mình lạm dụng chức quyền sự tình. Tôn đại sư là ai? Đây chính là ngay cả tứ đại gia tộc cũng không dám chọc tổ đại. Nhưng bây giờ, em vợ mình lại đem người ta cho bắt đồn công an. Hắn thật sự cho rằng có đã biết một cái đồn công an phó cục trưởng tỷ phu, liền có thể vô pháp vô thiên. Hắn là không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng à? Hắn khí mặt cũng xanh, mình tại sao sẽ có một cái như vậy bấy cha em vợ? Chẳng qua là hắn như thế nào đi nữa hối hận, đều đã chỉ. Có vài người, nhất định là không đắc tội nổi, mà Tôn Húc, hiện nhiên liền là một cái trong số đó. Chương 176, ngươi là đang ở để cho ta cút đi. Rời đi đồn công an, Tôn Húc liền cùng Hạ Kiến Quốc bọn họ mỗi người một ngã. "Hạ thúc thúc, cái này Tôn Húc rốt cuộc là người nào a? Ngài lại đều là hắn tự mình đến một chuyến đồn công an." Dương Ánh nghi ngờ trong lòng giống như là mãn tươi ấm một dạng nhanh muốn tràn ra, mới vừa rồi ở đồn công an ngay trước Tôn Húc mặt hắn không tốt hướng Hạ Kiến Quốc hỏi, bây giờ chính là lập tức mở miệng. "Tôn đại sư." Hạ Kiến Quốc nghe vậy có chút dừng bước, giữa hai lông mày vẻ tôn kính dứt khoát chảy xuôi. Không thấy Tôn đại sư trước, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không phụ thân đem Tôn đại sư thổi qua đầu, dù sao chỉ là một 18-19 người tuổi trẻ. Nhưng khi hắn bước vào thành Tây đồn công an thấy Tôn Húc sau khi, trong lòng của hắn những suy đoán này trong nháy mắt như sương mù tiêu trừ. Tôn đại sư trong lời nói thật sự để lộ ra loại khí thế này, hắn ở Hoa Hạ cũng chưa từng thấy qua một người nắm giữ. Cho dù là bọn họ Hoa Hạ quân thần, cùng Tôn đại sư so sánh cũng kém như vậy một kia. Bất luận kẻ nào nếu là có thể lấy được Tôn đại sư chỉ điểm, ngày sau thành tựu nhất định vi phạm, bọn họ Hạ gia mặc dù đang Hoa Hạ địa vị hết sức quan trọng, nhưng có thể cùng Tôn đại sư giao hảo, cũng tuyệt đối là đại hạnh vận sự tình. "Tiểu Bánh, ngươi hẳn biết chúng ta Hoa Hạ quân thần lại bác nghĩa chứ?" Cảm khái sau khi, Hạ Kiến Quốc mới là nhìn Dương Oánh, đối với nàng trả lời. Dương Oánh nghe vậy, gật đầu một cái. "Quân thần, lại bác nghĩa." Danh tự này nàng làm sao có thể chưa có nghe nói qua, đây là hắn phụ thân thường xuyên ở mép treo lên, thậm chí kính như thần mình tên, nàng mặc dù không có gặp qua ỷ lại quân thần, cũng biết ỷ lại quân thần có thể không là người bình thường, mà là một gã võ đạo tông sư. Hoa Hạ bên trong, có thể địch nổi ỷ lại quân thần người, càng là lắc đắc không có mấy. Nhưng bây giờ chính mình hỏi Tôn Húc thân phận, Hạ thúc thúc lại nhắc lên ỷ lại quân thần, chẳng lẽ cái này Tôn Húc cùng ỷ lại quân thần có quan hệ gì, là ỷ lại quân thần người nào? Dương Ánh cao mày một cái, nghi ngờ trong lòng. Có thể nói chính là ỷ lại quân thần tu vi võ đạo, đều không thể cùng Tôn đại sư so sánh. Hạ Kiện Quốc đống nhiên dừng lại, lại nói: "Cái gì?" Nghe vậy Dương Ánh thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ỷ lại quân thần cũng không sánh nổi kia Tôn Húc. Chuyện này, ỷ lại quân thần, đây chính là chúng ta Hoa Hạ quân thần a. So ra kém mới vừa rồi nam sinh này. Hạ thúc thúc ngài không có cùng ta nói đùa sao? Đây cũng quá khen đi. Nàng trong nháy mắt cảm giác mình thế giới quan tựa hồ sụp đổ, những lời này nói ra, toàn bộ Hoa Hạ bên trong tuyệt đối sẽ không có mấy người tin tưởng đi. Khen sao? Hạ Kiện Quốc lắc đầu một cái, nhìn Dương Ánh cười khổ nói, "Tiểu Ánh, hạ thúc thúc như vậy cùng ngươi nói đi, nếu như Tôn đại sư sự tích chuyển tới kinh thành, kia toàn bộ kinh thành tương hội có vô số người đứng xếp hàng tới thăm Tôn đại sư, chỉ cầu Tôn đại sư một câu chỉ điểm. Mà ngươi có thể nhận biết Tôn đại sư, tuyệt đối là vô số người hâm mộ sự tình, bao gồm phụ thân ngươi, cũng bao gồm ngươi hạ thúc thúc ta." "Ông." Hạ Kiện Quốc liên tiếp nói ra mấy phen lời nói, giống như là tiếng sấm một dạng oanh một tiếng ở Dương Ánh trong đầu nổ tung ra, nàng thế nào cũng không dám tưởng tượng, chính là mới vừa rồi thay mình ra mặt, lại bị bắt đồn công an nam sinh, lại sẽ như vậy lợi hại. Cho nên nói, chỉ cần hắn nguyện ý, mới vừa rồi kia mấy người lính cảnh sát căn bản không khả năng thương hắn một cọng tóc gáy. Chính mình còn hỏi người ta có bị thương không? Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy tựa hồ có hơi buồn cười. Nàng xa nhìn Tôn Húc rời đi phương hướng, thật lâu không thể bình phục nội tâm chấn động. Nàng ở kinh thành cũng đã gặp không ít thanh niên tuấn kiệt, nhưng không một có thể cùng Tôn Húc sánh bằng. Danh tự này, nàng nhớ kỹ ở trong đầu. Tôn đại sư, ngài làm sao tới? Ngài là có cần gì dược liệu sao? Ngài trực tiếp cho chúng ta trong tiệm gọi điện thoại, chúng ta đưa cho ngài đến cửa không là được, còn để cho ngài còn đích thân tới một chuyến trong tiệm. Từ đồn công an sau khi tách ra, Tôn Húc chính là thẳng đến bảo nhân đường. Hắn vừa vào cửa, chấn giữ ở đại sảnh bảo nhân đường phân điếm quản lý Lâm Hồng lập tức xoa một chút tay bước gấp đi ra ngoài, hướng nên đón. Nếu như không phải là lần trước Tôn đại sư đem kia Lưu Tam chế tài, để cho bọn họ phân điếm điếm trưởng Phùng Huy ngã ngựa, hắn Lâm Hồng nhưng cũng còn làm không được quản lý đại sảnh đây. Mặc dù cuối cùng Tôn Húc cũng không có nhận qua bọn họ bảo nhân đường chí tôn thẻ vàng, nhưng hắn cũng sẽ không lạnh nhạt chút nào. Chúng chi Lý Thần Y cũng chính miệng đã thông báo, Tôn đại sư tới, tựa như cùng chính hắn đích thân tới, ước chừng phải so với trong tay chí tôn thẻ vàng thân phận đãi ngộ cao hơn a. Tôn Húc nhìn nhiệt tình chào đón quản lý, không có quá lơ là bên ngoài, từ trong túi lấy ra một tờ toa thuốc đạo, ta vừa bận đi ngang qua, có mấy loại dược liệu yêu cầu đưa mua, ngươi giúp ta xem một chút có hay không đi. Tốt Tôn đại sư, ngài ở chỗ này chờ chốc lát. Quản lý Lâm Hồng nghe vậy, lập tức từ Tôn Húc trong tay hai tay nhận lấy toa thuốc, chuẩn bị trước đi lấy thuốc. Mà vào lúc này, một người mặc câu phục màu đen, chân mang sáng loáng giày da thanh niên nam tử cũng lớn đao dạo bước đi vào bảo nhân đường bên trong. Hắn vừa vào cửa liền thấy muốn nắm thuốc Lâm Hồng, lập tức đem ngăn trở ở trước người đạo, Lâm giám đốc, vừa vặn ta có mấy vị thuốc, ngươi đi cho ta bắt một chút đi. Thanh niên nam tử này tên là Vương Mãnh, là một cái phú nhị đại quần là áo lụa con nhà giàu, bởi vì hắn ra bệnh nặng ở giường, thường xuyên đến hút thuốc, nhưng ỷ vào chính mình Vương gia cùng bảo nhân đường có hợp tác lui tới, hắn mỗi lần cái giá cũng không nhỏ, phàm là hút thuốc cũng chỉ đích danh để cho Lâm Hồng cái này quản lý đại sảnh tự mình tiếp đãi, những người khác nhìn cũng không nhìn lên mắt, hơn nữa cho dù là Lâm Hồng tự mình tiếp đãi, hắn thái độ cũng cao cao tại thượng. Phàm phất hắn là bảo nhân đường điểm trưởng tựa như. Bình thường loại tình huống này Lâm Hồng cũng nhẫn, dù sao người tới là khách, huống chi Vương gia này cùng bọn họ bảo nhân đường quả thật có lui tới, hắn cũng không nguyện ý đắc tội dẫn đến Vương gia này thiếu gia. Nhưng bây giờ đứng ở nơi đó nhưng là Tôn đại sư, là Lý Thần Ý cũng tận lực dặn dò qua khách quý. Lúc này, dù là hắn như thế nào đi nữa không muốn đắc tội Vương Mãnh, cũng không khả năng đem Tôn đại sư gạt sang một bên, để cho cái này Vương Mãnh nhập đội à, hắn theo sau chính là mở miệng nói, ngượng ngùng Vương thiếu, ta bây giờ chính có khách tiếp đãi, ngài nếu không chờ một chút, hoặc là ta để những người khác tiểu nhị cho ngài đi lấy thuốc. Để cho ta chờ một chút, còn để cho tiểu nhị cho ta đi lấy thuốc. Ngươi không phải là trêu chọc ta đi. Có khách ở tiếp đãi, ngươi để cho hắn chờ đợi không là được, đạo lý này chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Nghe vậy Vương Mãnh sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn ở nơi này bảo nhân đường hút thuốc, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho hắn chờ thêm. Vương thiếu ngượng ngùng, vị khách nhân này là chúng ta bảo nhân đường khách quý. Lâm Hồng không có nhận lấy Vương Mãnh toa thuốc, đạo. Nghe nói như vậy Vương Mãnh trong lòng càng là khó chịu, bất quá hắn cũng không có gấp mở miệng, hắn Vương gia mặc dù có chút tài lực, nhưng hắn biết ở nơi này Giang Thành so với bọn hắn Vương gia lợi hại nhiều người đi, mà có thể để cho Lâm Hồng một cái như vậy tiểu tiểu quản lý đại sảnh cũng không tiếc đắc tội người một nhà, hắn nhưng cũng được cẩn thận đối đãi. Ánh mắt của hắn lặng lẽ hướng mới vừa rồi Lâm Hồng đi tới phương hướng nhìn lại, rơi vào Tôn Húc trên người, thấy khách quý lại chỉ một người mặc bình thường, toàn thân cao thấp trang phục và đạo cụ cộng lại cũng không bằng hắn một cái khăn quàng đắt tiểu tử chưa ráo máu đầu sau khi, mới là xa xa chỉ Tôn Húc tiếp tục mở miệng, ngươi đây là đang nói vua ta manh không phải là các ngươi bảo nhân đường khách quý sao? Cũng là ngươi cảm thấy vua ta manh thân phận còn so ra kém tên mao đầu tiểu tử kia. Ngươi có tin hay không, lão tử nửa phút để cho tiểu tử kia cút đi. Tôn Húc vừa mới ngồi ở trên ghế, liền nghe có người làm cho mình cút đi, hắn chậm rãi đưa mắt hướng về kia Vương Mãnh đầu đi, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là đang ở để cho ta cút đi. Chương 177, một cước đạp bay lão tử cho ngươi cút đi thế nào? Tôn Húc đột nhiên mở miệng để cho Vương Mãnh cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn không có làm cái gì đây, tiểu tử này lại chủ động tiếp tra, hơn nữa giọng điệu này chính giữa lại còn mang theo phách lối, để cho hắn quả thực khó chịu. Lúc nào một cái miêu cầu cũng dám tại hắn Vương thiếu trước mặt bãi phổ. Hắn Vương gia mặc dù không là siêu cấp gia tộc, nhưng ở Giang Thành, nhất là thành Nam khối này hay lại là có uy tín danh dự, Vương gia tên nói ra, ai không được cho chút mặt mũi. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Lâm Hồng tiếp đãi là một cái có uy tín danh dự người, hắn ngược lại vân vân cũng không trở ngại, thật không nghĩ đến chẳng qua là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cái này làm cho hắn vốn là trong lòng sinh giận, mà bây giờ cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu lại còn dám với chính mình phách lối. Hắn Vương Mãnh, làm sao có thể nhẫn? Vương thiếu, nơi này là bảo nhân đường, xin chú ý ngươi lời nói. Một lời của hắn thốt ra, bên người Lâm Hồng sắc mặt nhất thời trắng bệnh, cái này Vương thiếu mặc dù thân phận không thấp, nhưng Tôn đại sư càng là bọn hắn Lý Thần Ý dặn dò khách quý, hắn có thể tuyệt không có thể đối với lần này ngồi yên không lý đến. Huống chi Tôn đại sư lợi hại hắn chính là gặp qua, Vương Mãnh mặc dù là một quần là áo lụa con nhà giàu, nhưng cùng Tôn đại sư tuyệt đối không có chút nào khả năng so sánh, nếu như Tôn đại sư tức giận, hắn căn bản không khả năng đứng đi ra ngoài. Chẳng qua là đối với lần này Vương Mãnh có thể không biết chút nào, Lâm Hồng lời nói chỉ làm cho hắn càng tức giận, hắn chỉ Lâm Hồng mũi cả giận nói, "Lâm Hồng, một mình ngươi tiểu tiểu bảo nhân đường quản lý đại sảnh, lại dám đối với ta dậy. Ta cho ngươi chút mặt mũi, ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật sao? Ngươi có tin ta hay không một câu nói, ngươi cái này quản lý đại sảnh cút ngay lập tức chứng." Vừa nói Vương Mãnh cũng nắm lại quả đấm, làm bộ liền muốn kén hướng Lâm Hồng. Bọn họ Vương gia cùng bảo nhân đường có thể là có mật thiết hợp tác, hơn nữa bảo nhân đường ở một mức độ nào đó muốn cầu cạnh bọn họ Vương gia, cho nên ở nơi này bảo nhân đường bên trong, hắn căn bản không có chút nào kiêng kỵ, bởi vì hắn tin tưởng, bảo nhân đường không thể là một cái tiểu tiểu quản lý đại sảnh đắc tội bọn họ vừng ra, để cho giữa lẫn nhau hợp tác trở nên không vui. Chẳng qua là có Tôn Húc ở, một quyền này của hắn đầu làm sao có thể như nguyện vùng xuống đi. Tại hắn giơ tay lên trong nháy mắt, một tấm rắn chắc có lực thủ trưởng liền nặng nề giữ tại trên cổ tay hắn, bàn tay này phản phất là cái kìm một dạng để cho bàn tay hắn gắt gao không thể động đậy, còn có toàn tâm đau đớn kèm theo xông lên. "Tiểu tử, ngươi lại dám động thủ với ta?" Hắn né người nhìn về phía Tôn Húc, trong ánh mắt lửa giận càng phanh một chút giấy lên tới. Chẳng qua là nếu như hắn biết, ngay hôm nay buổi sáng, đường đường tứ đại gia tộc đứng đầu Trịnh gia thiếu gia Trịnh Thiếu Thu mới bởi vì đắc tội trước mắt nam tử bị Vĩnh Cửu đuổi ra Giang Thành, kia một câu nói này đánh chết hắn đều nói không ra miệng, bởi vì cùng kia Trịnh gia thiếu gia Trịnh Thiếu Thu so sánh, hắn Vương Mạnh căn bản ngay cả chả là cái cóc khô gì một cái. Hướng Lâm giám đốc nói xin lỗi, sau đó cút. Tôn Húc nhàn nhạt mở miệng, loại này con nhà giàu trong mắt hắn ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, hắn cũng không muốn đi nhìn nhiều. Muốn ta hướng hắn nói xin lỗi. Tiểu tử ngươi là sống ở trong mơ, vẫn là không có tỉnh ngủ đây. Ngươi cảm thấy hắn xứng sao? Vương Mạnh đỏ mắt lạnh lùng nhìn đến Tôn Húc, mặc dù cổ tay hắn bị Tôn Húc giữ tại trong lòng bàn tay, mặc dù hắn có thể đủ cảm nhận được mãnh liệt đau đớn, nhưng hắn chút nào không sợ. Hắn đường đường vương gia thiếu gia thân phận, há sẽ hướng bảo nhân đường một cái tiểu tiểu quản lý đại sảnh nói xin lỗi? Xứng sao? Ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút không xứng. Tôn Húc tựa hồ có chút suy tư, đạo. Thấy vậy Vương Mạnh nét miệng lên, cất tiếng cười to, cho là Tôn Húc bị hắn dọa sợ, theo sát đạo, biết không phân phối liền có thể, còn không đổi mau bông ra lão tử, có tin hay không lão tử cho ngươi quỷ leo ra bảo nhân đường. Nhưng là, hắn cũng không có cảm nhận được Tôn Húc lỏng ra tay hắn, ngược lại cảm thấy trên cổ tay chuyển tới áp lực đột nhiên tăng lớn, chỉ thấy Tôn Húc khẽ lắc đầu, sầm mặt lại, thật giống như hầm băng một loại lạnh xuống, biểu tình kia để cho hắn lại đều cảm giác được tích lương cốt run lên. Ta nói không xứng, không phải là hắn không xứng tiếp nhận ngươi nói kiểm, mà là, ngươi quả thật liền nói kiểm tư cách cũng không xứng nắm giữ. Tôn Húc đang khi nói chuyện thủ trưởng manh xuống phía dưới kéo một cái, một đạo cổ tay đứt gãy âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó liền thấy Vương Mạnh thân thể thuận cổ tay con phương hướng phanh quỳ dưới đất, theo sát Tôn Húc một cước nâng lên, Vương Mạnh thân thể giống như là quả banh ra một loại bay ra bảo nhân đường đại môn, nặng nề đập xuống đất. Cái này ngay cả tiếp theo động tác, nhìn đều giống như đóng phim. Nhưng Lâm Hồng cùng bảo nhân đường tiểu nhị lại không có chút nào kỳ quái, bởi vì tương tự tình hình bọn họ trước đã sớm gặp một lần, chỉ là bọn hắn cũng không biết, lần này Tôn Húc là thu lực khí, nếu không lấy Tôn Húc bây giờ cảnh giới, một bộ đi xuống, đừng nói là Vương Mạnh một cái tay, chính là hắn cả người xương cốt cũng phải nát bấy. Chuyện này, cái này cần bao lớn khí lực mới có thể một cước đem người đá bay xa như vậy ạ? Đương nhiên, đang ở hốt thuốc mấy cái khách hàng cũng không giống nhau, bọn họ nhìn con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài, mặt đầy kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Bọn họ chẳng qua là nhìn, đều cảm thấy đau a. Quan trọng hơn là Vương Mạnh thân phận bọn họ cũng đều biết, đường đường vương gia thiếu gia, càng cùng người trên đường có quan hệ, ở nơi này thành nam có thể một mực không có mấy người dám dẫn đến, mà người thanh niên này nam sinh lại dám động thủ với hắn, vẫn như thế không lưu tình. Lấy Vương Mạnh tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ a. Trẻ tuổi nóng tính, huyết khí quá mức. Người trẻ tuổi này, sợ rằng phải gặp họa a. Bọn họ nhìn xa xa Tôn Húc, trong lòng không khỏi nói một câu xúc động. Ngoài cửa, bị đạp bay ra ngoài Vương Mạnh lập tức hấp dẫn không ít người đi đường sự chú ý, đây không phải là Vương thiếu sao? Hắn thế nào bị người từ bảo nhân đường đạp bay ra ngoài? Người nào dám đối với Vương ít động thủ ạ? Ta không nhìn lầm chứ? Nhận ra Vương Mạnh thân phận sau khi, không ít người đi đường đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, đồng thời ánh mắt thử hướng bảo nhân đường bên trong tìm kiếm. Dù sao Vương Mạnh tên ở khu vực này vẫn còn có chút phân lượng, bọn họ chưa từng thấy qua có người dám đối với Vương Mạnh như vậy động thủ. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Có loại ngươi ở nơi này cho lão tử chờ. Mà Vương Mạnh chính là suy nghĩ vo ve chấn động, mặt đầy đau đớn co quắp vẻ, chật vật đứng dậy thấy vây xem ở bốn phía đông đảo người đi đường chi sau trong lòng càng là giận đùng đùng, nhưng mới vừa ăn nhất miết hắn cũng không dám bọn thẳng trở về bảo nhân đường, lập tức gọi điện thoại để cho người tới. Tôn đại sư, cái này Vương Mạnh trong nhà có một chút thế lực, còn nhận biết người trên đường, ngài mặc dù lợi hại, nhưng mặc dù Tôn Húc mới vừa rồi một cước kia đá để cho Lâm Hồng trong lòng cũng không thoải mái, nhưng Vương Mạnh thân phận cùng bối cảnh hắn biết rõ, Tôn đại sư mặc dù y thuật cao siêu, quyền cước lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một người, thấy Vương Mạnh cứ gọi điện thoại gọi người, hắn lại như vậy lo lắng đối với Tôn Húc đạo. Người đi lấy thuốc đi, còn lại không cần phải để ý đến. Tôn Húc liếc mắt nhìn ngoài cửa Vương Mạnh, nhàn nhạt đối với Lâm Hồng đạo. Dạ, Tôn đại sư. Trong lòng của hắn mặc dù còn có lo lắng, nhưng thấy Tôn Húc thái độ sau khi cũng không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói, chẳng qua là bước gấp nhanh trước đi lấy thuốc, thầm nghĩ đến ở Vương Mạnh để cho người đến trước khi tới cho Tôn đại sư đem thuốc bắt hay để cho Tôn đại sư tránh cho phiền toái. Mấy phút sau khi, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy chậm nắm hai luồng gói thuốc đi ra. Nhưng ở hắn nắm thuốc đi ra đồng thời lại nhìn thấy ngoài cửa đứng đầy người, liếc nhìn lại có chừng 2-3 chục nhiều, từng cái cũng hung giận đùng đùng, thật giống như ác sát một loại vây ở Vương Mạnh bên người. Hắn nhất thời nhíu mày, chính mình hay lại là chậm một bước, lần này, Tôn đại sư muốn tránh cũng không tránh khỏi a. Chương 178, Phùng Phong tử lại nhượng bộ. Vương Mạnh kêu người đến. Phùng Lương. Vương Mạnh lại đem Phùng Lương cũng gọi tới. Thanh niên nam tử này xem ra muốn vì chính mình huyết khí trả giá thật lớn a, hắn đả nhân còn không đi, còn dám như không có chuyện gì xảy ra sống ở chỗ này, bây giờ muốn đi cũng chỉ đi. Ai, đúng vậy, thật là trẻ tuổi nóng tính. Ta ngược lại không cho là như vậy, người trẻ tuổi này tựa hồ có chút không giống, hắn dám sống ở chỗ này ta cảm thấy được hẳn là có lý do, hơn nữa các ngươi chớ quên, Lâm Hồng có thể thì nguyện ý là người trẻ tuổi này đắc tội Vương Mạnh à, người trẻ tuổi này hẳn không là chúng ta nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Không đơn giản sao? Đơn giản không đơn giản tiếp theo nhìn chẳng phải sẽ biết, Vương Mạnh nhưng là đem Thanh Long Bang phân đường hộ pháp Phùng Lương, Phùng hộ pháp cũng gọi đến, người này lòng dạ ác độc, các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Phàm là hắn ra tay sự tình, kia cái là tùy tiện giải quyết. Vào nhân đường trong tiệm ngoài tiệm, không ít người đều tại xì xào bàn tán. Lớn như vậy trận thế, cũng không phải là tùy tiện có thể thấy được, rất nhiều không biết sự tình căn nguyên cùng trải qua người qua đường cũng đều bị hấp dẫn sự chú ý, mà những người này hiển nhiên đều cảm thấy Tôn Húc phải gặp nạn, dù sao Vương Mạnh ở khu vực này vốn là danh tiếng hạt lợm, bây giờ khiến cho tới Thanh Long Bang Phùng hộ pháp, nhưng là một cái ngoan nhân a. Cái này Vương Mạnh, lại đem Thanh Long Bang Phùng Phong tử cũng cho gọi tới. Bảo nhân đường bên trong đại điện, thấy Phùng Lương Lâm Hồng sắc mặt cũng quét một chút kéo xuống, trong lòng thầm kêu không tốt, vốn là hắn còn đang suy nghĩ, dù là Vương Mạnh gọi tới Thanh Long Bang người, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ còn cho bọn hắn bảo nhân đường một chút mặt mũi, dù sao bọn họ bảo nhân đường phía sau, đứng nhưng là một trong tứ đại gia tộc chữ gia. Nhưng Phùng Lương, nhưng là một cái ngoại lệ a. Người này, lòng dạ ác độc, làm việc ngang bướng. Chỉ cần hắn ra mặt sự tình, cũng chưa có tùy tiện có thể giải quyết, hơn nữa rất nhiều người mặt mũi hắn cũng không cho, muốn cho hắn nhượng bộ càng là căn bản chuyện không có khả năng, hắn giống như là một người điên tựa như, cho nên hắn còn có một cái ngoại hiệu, Phùng Phong Tử. Phùng đại ca. Thấy Phùng Lương đến, Vương Mạnh không để ý trên tay đau đớn lập tức cung kính tiến lên nên đón, hắn là phách lối cuồng vọng, nhưng là phân người, ở Thanh Long Bang trước mặt tuyệt đối không dám có một chút bất kính, huống chi vẫn bị người xưng là Phùng Phong Tử Phùng Lương trước mặt. Ừ, ngươi nói thế nào riêng biệt tay ngươi cắt đứt người đâu? Phùng Lương thanh âm lạnh lẽo, để cho người nghe cũng có một tí sợ hãi sợ hãi. Hắn nhàn nhạt nhìn Vương Mạnh liếc mắt, đối với Vương Mạnh thương thế là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn đi tới nơi này, thuần túy chính là lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, nếu không lấy Vương Mạnh thân phận, hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều. Ở bên trong Phùng đại ca, tiểu tử kia dám bài đoạn ta một cái tay, ta muốn để cho hắn gãy tay gãy chân. Vương Mạnh hướng bảo nhân đường bên trong nhìn, trong mắt huyết sắc cuộn cuộn, thân là Vương gia thiếu gia hắn lúc nào bị qua như vậy quất đủ. Hắn muốn cho tiểu tử này bỏ ra thê thảm giá, vì thế, hắn không tiếc ứng thuận số tiền lớn, đem Phùng Phong Tử cũng mời tới được. Dứt khoát lênh lẹ một chữ, Vân Đạm Phong Kinh. Vừa nói Phùng Lương chính là sai bước hướng bảo nhân đường đại sảnh vừa đi, Vương Mạnh khăn che mặt ngoan sắc theo sát cạnh, chuẩn bị xác nhận Tôn Húc. Bảo nhân đường bên trong không khí cũng trong nháy mắt ngưng đọng. Những thứ kia thấp giọng nghị luận người, ở Phùng Lương cất bước đi vào trong nháy mắt càng cũng đóng chặt lại miệng, không dám phát ra một chút thanh âm, rất sợ chọc giận cái này Phùng Phong Tử cho mình khai ra không cần thiết hai vạ bất ngờ. Dù sao, Phùng Lương cũng không phải là bọn họ có thể chọc được. Lâm Hồng cũng cắn chặt hàm răng, nếu như là người nhà họ chưa đứng ở chỗ này, Phùng Lương có lẽ còn sẽ có nơi kiêng kỵ, nhưng đứng ở chỗ này là hắn một cái như vậy tiểu tiểu quản lý đại sảnh. Phùng Lương liền ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng dù vậy, hắn cũng hay lại là không thể không đứng ở Tôn Húc bên người, không có lui bước một phần. Nơi này là bọn họ bảo nhân đường trong tiệm, hắn thế nào cũng không thể nhìn Tôn đại sư ở chỗ này xảy ra chuyện gì, lại thờ ơ không động lòng a. Phùng đại ca, chính là hắn, chính là tiểu tử kia. Vương Mạnh vừa vào cửa hai mắt liền bắn rơi ở Tôn Húc trên người, chặt siết chặt ngón tay hướng Tôn Húc, hắn không được bây giờ sẽ để cho Phùng Lương đem Tôn Húc theo như ngã xuống đất, đem hai tay hai chân đoạn đi. Tất cả mọi người cũng đều ngừng thở. Tôn đại sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhưng ngay khi một thoáng, Phùng Lương cử động lại để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sửng sợ. Vào trước cửa còn hung thần ác sát Phùng Lương, thấy Tôn Húc sau khi lại giống như đổi gương mặt tựa như trở nên vô cùng vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa nhỏ hơi không người, vội vàng cất bước đến Tôn Húc trước người. Một màn này, giống như là cậu thấy chủ nhân tựa như, không sai, chính là cái này dáng vẻ. Nhất quán hung thần ác sát Phùng Lương, lại cho thấy như vậy cung kính một mặt. Hay lại là, đối với một cái như vậy nhìn qua ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới đàn ông trẻ tuổi. Chuyện này, chúng ta không nhìn lầm chứ? Phùng Phong Tử lại hướng người nhượng bộ. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác suy nghĩ chạm điện, sửng sờ ngây tại chỗ, thật lâu không thể tin được chính mình ánh mắt, dù sao, đây chính là Thanh Long Bang Phùng Phong Tử, lòng dạ ác độc, hành động năng bướng, nhưng bây giờ, hắn lại sẽ đối với một người tuổi còn trẻ nam tử như thế cung kính. Toàn bộ bảo nhân đường không khí, trong lúc bất chợt bị đông. Lâm Hồng Lăng, Vương Mạnh sửng sờ. Hắn đần độn nhìn Phùng Lương nhưng là hắn ưng thuận số tiền lớn, tới đem tiểu tử này gãy tay gãy chân a. Nhưng bây giờ vừa thấy mặt, tiểu tử này liền một cái lời còn không có nói sao, Phùng Lương lại liền trực tiếp nhận đúng. Giống như một quy tôn tử một loại cung cung kính kính tiến lên trước. Đây quả thực vượt quá hắn nhận thức. Phùng đại ca, ngài hắn không hiểu nuốt nước miếng, sau đó cao mày đối với phía trước Phùng Lương hô, ai mẹ nó là ngươi Phùng đại ca? Nhưng là, nghe vậy Phùng Lương lại lập tức xoay người, trực tiếp một cái tát lắc tại trên mặt hắn, đưa hắn môn nhà cũng phiến bay ra ngoài. Cử động như vậy, càng làm cho tất cả mọi người cũng nhìn ốc. Phùng Lương không phải là Vương Mạnh tìm đến sao? Nhưng bây giờ tại sao còn không nói cái gì vậy, lại ngược lại đối với Vương Mạnh động thủ. Hạ thủ càng nặng như vậy, đem cửa răng đều cho đánh xuống. Mọi người trong lòng cũng mọi thứ không hiểu, nhưng Phùng Lương tâm lý lại quá là rõ ràng. Vương Mạnh bỏ ra nhiều tiền tìm chính mình, làm cho mình tới phế bỏ tiểu tử kia, ở đâu là cái gì phổ thông tiểu tử, đây chính là Tôn đại sư a. Tôn đại sư là ai? Kia nhưng là bọn họ Thanh Long Bang bang chủ gặp mặt cũng cung cung kính kính người. Đây chính là để cho Tam Thần Bang cao thủ cũng chạy chối chết người. Vậy càng là để cho Giang Thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trịnh gia cũng hạ mình đi tới cửa nói xin lỗi người. Hắn Phùng Lương, ở xanh trong Long Bang thậm chí ngay cả tiếp xúc gần gũi Tôn đại sư tư cách cũng không có. Mà bây giờ cái này Vương Mạnh lại làm cho mình tới phế bỏ Tôn đại sư, đây quả thực đang nói đùa. chỉ cần người ta Tôn đại sư nguyện ý, một đầu ngón tay liền có thể làm cho mình đi gặp Diêm Vương. Nhìn Vương Manh Phùng Lương hối hận phát điên, thà nói hắn là đến tìm Tôn đại sư phiền toái, càng không bằng nói là đến tìm cái chết. Chương 179, cái nào Tôn đại sư? Phùng đại ca, ngươi. Vương Manh trong đầu thật giống như có vô số ong mật bay tới bay lui ông tác hưởng, hồi lâu sau còn trong mặt, có thể thấy Phùng Lương một tát này đánh có nhiều ác. Sắc mặt hắn giống như là thối giữa quả cả một loại khó coi, trong lòng có vô tận nghi ngờ cũng không hiểu. Tôn đại sư, chuyện này, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Ta đều nói ai mẹ nó là đại ca ngươi, ngươi còn kêu ta đại ca? Ta quen với ngươi làm sao? Có tin hay không lão tử một cái tát đập chết ngươi. Phùng Lương tức giận, lại một cái tát đem Vương Mánh bỏ rơi trên đất. Vương Mánh ngay trước Tôn đại sư mặt gọi hắn một tiếng đại ca, trong lòng của hắn liền lộ bột vừa băng lên, tựa hồ cách cái chết thần tiến hơn một bước. Hiện tại hắn hết sức muốn cùng Vương Mánh bỏ ra quan hệ. Hai cái bàn tay đi xuống, Vương Mánh mặt đã sưng như là đi khỉ, hắn cũng minh bạch tình huống bây giờ, nhanh thật chặt ngậm miệng không dám tiếp tục nói nữa lời nói, nếu không trong miệng mình răng sợ rằng phải ít hơn nữa một viên. Tôn đại sư, ta là Thanh Long Bang Chu Bang chủ thủ hạ, ngài khả năng đối với ta không có ấn tượng, bất quá ta trước xa xa gặp qua ngài, ta muốn biết tiểu tử này đắc tội là ngài, đánh chết ta cũng không dám đến, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta. Đem Vương Manh đánh hai cái bạt thai sau khi, Phùng Lương liền vội vàng lại lần nữa xoay người, hậm hực nhìn về phía Tôn Húc, nói ra như vậy một phen. Mặc dù Tôn đại sư từ đầu đến giờ một câu nói còn cũng không có nói, nhưng hắn biết, đắc tội Tôn đại sư, đó chính là ở đắc tội bọn họ Chu Bang chủ, đừng nói là Tôn đại sư có thể hay không cùng hắn so đo, chính là bọn hắn Thanh Long Bang cũng sẽ không nhường cho qua hắn, nếu là không có Tôn đại sư xuất thủ tương trợ, bọn họ Thanh Long Bang bây giờ đã sớm từ Giang Thành hoàn toàn xóa tên, ở Thanh Long Bang bên trong, Tôn đại sư tên tuyệt đối không kém hơn bang chủ của bọn hắn, Chu Bang. Bang chủ của bọn hắn một câu kia Thanh Long Bang lấy Tôn đại sư như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Chuyện này, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào ạ? Đường đường Thanh Long Bang hộ pháp, địa vị phi phàm, có thể ở trước mặt hắn lại biết sợ đến loại trình độ này. Thậm chí, trước cũng là xa xa gặp qua người trẻ tuổi này một mặt. Tôn đại sư, chúng ta Giang Thành lúc nào lợi hại như vậy nhân vật sao? Mọi người trong lúc nhất thời suy nghĩ đang máy, không nghĩ ra cái như thế về sau, dù sao bọn họ coi như lại tưởng tượng thế nào lực đầy đủ, cũng rất khó đem trước mắt cái này Tôn đại sư cùng danh chấn bọn họ Giang Thành vị kia Tôn đại sư liên hệ với nhau, kia Tôn đại sư, ở trong lòng bọn họ vị trí quá cao. Chu Văn thủ hạ, không trách. Tôn Húc có chút triển mi, vốn là hắn cũng chuẩn bị lại hoạt động một chút gân cốt, không nghĩ tới người vừa tới lại là Thanh Long Bang người, điều này cũng đúng tiết kiệm được chuyện hắn, bất quá hắn cũng không có làm ra còn lại biểu thị, ngược lại trầm giọng mở miệng nói, bây giờ biết là ta, kia còn cần ta dạy ngươi làm gì sao? Không cần, không cần. Tôn đại sư, ta biết nên làm như thế nào. Nghe vậy Phùng Lương thân thể giật mình một cái, đuổi đội vàng xoay người làm cho mình tiểu đệ đem kia Vương Manh từ dưới đất nhấc lên, liền lại vừa làm một hồi đánh tơi bời. Vương Manh phía sau Vương gia mặc dù có chút tài lực, nhưng cùng bọn họ Thanh Long Bang so với còn không đáng kể chút nào. Cùng trước mắt Tôn đại sư so với, càng là kiểu nhũ nhất mau, nhỏ nhặt không đáng kể, tình hình như thế, hắn nơi nào còn cần cân nhắc, lập tức chính là quyết đoán. Vốn là đã sưng mặt sưng mũi Vương Mánh, ở bữa tiệc này đánh tơi bời sau khi càng là cơ hồ không nhìn ra bộ dáng, mà chỉ là từ trong miệng hắn phát ra kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, sẽ để cho bốn phía người vây xem đều cảm giác được như quyền đích thân tới. Bọn họ không khỏi cảm khái chắt lưỡi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm khen ngợi. Vương Mánh ỷ vào trong nhà tài sản cùng thế lực, ở nhất đại có thể nói phách lối vô cùng, bây giờ, bất kể người trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì, hắn là đá tấm thép, chọc tới chính mình không chọc nổi người. Nhìn một màn này bọn họ cũng thấy được đại khoái nhân tâm. Đương nhiên, bọn họ càng cảm thấy buồn cười. Vương Mánh chọc tới không chọc nổi người còn khúc phục, lại tìm đến người nghỉ tưởng muốn giáo huấn người ta, lại không nghĩ tới chính mình tìm đến người, ở thấy người ta sau khi lập tức kinh sợ, ngược lại đem chính hắn cho đánh một trận. Phen này lần chuyển biến, tuyệt đối coi như năm nay bọn họ thấy tối cười ẩm, cũng tất nhiên sẽ ở tối trong thời gian ngắn trở thành Giang Thành không ít người sau khi ăn xong nói chuyện phiếm trò chuyện giờ. Sau lưng tiểu đệ đem Vương Mánh đánh cũng sắp bất tỉnh nhân sự, Phùng Lương mới là xoay người nhìn về phía Tôn Húc, nên hỏi dò, Tôn đại sư, như vậy có thể không? Tôn Húc phất tay một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Mánh liếc mắt, ánh mắt chỉ ở trong tay mình kia hai bao dược liệu trên, hắn toa thuốc thượng cần dược liệu Lâm Hồng không chỉ có cũng cho hắn làm cho đều, hơn nữa còn là tìm niên đại giải nhất, chất lượng cao nhất. Đối với lần này trong lòng của hắn cũng thật là hài lòng. Về phần kia Vương Mánh, hắn căn bản không quan tâm, trong mắt hắn, Vương Mánh còn không bằng trong tay hắn một vị thuốc trọng yếu. Vẫy tay sau khi, hắn chính là xoay người nhìn về phía Lâm Hồng. Lâm giám đốc, những dược liệu này tổng cộng bao nhiêu tiền? Lâm Hồng cả người đã sửng sờ, đờ đẫn tại chỗ. Hắn vốn cho là Tôn đại sư chẳng qua là y thuật cao siêu, quyền cước trên có nhiều chút công phu, có thể nhìn thấy một màn này hắn mới biết, Tôn đại sư so với hắn tưởng tượng trung viễn lợi hại hơn, chính là một câu kia Chu Văn cũng đã huyết minh hết thảy. Vậy, nhưng là Thanh Long Bang bang chủ tên a? Toàn bộ Giang Thành có mấy người dám không ngừng kêu Chu Văn đại danh? Càng không cần phải nói mới vừa rồi Tôn đại sư đang nói Chu Văn ba chữ kia thời điểm biểu hiện ra tùy ý, tựa hồ chính là kia Thanh Long Bang bang chủ Chu Văn cũng căn bản vào không Tôn đại sư mắt. Tôn đại sư, chúng ta Lý Thần Ý trước đã thông báo, ngài ở chúng ta bảo nhân đường phân điếm lấy thuốc, chúng ta không thể nhận lấy bất kỳ lệ phí nào. Lâm Hồng nghe được Tôn Húc một câu nói này sau khi mới là phục hồi tinh thần lại, đội vàng thanh thanh đầu, đạo. Tôn Húc nghe vậy, không có làm nhiều cử động, hắn biết thì ra Lý Đạt giao xuống, như vậy thân là quản lý đại sảnh Lâm Hồng tất nhiên không dám hỏi chính mình thu tiền, hắn ngay sau đó bàn tay hắn ngăn lại, trong tay nhiều hơn một viên đan dược, tiện tay ném đi, kia đan liền định ở xa xa trên quầy. Một viên tên thuốc là dưỡng thần đan, thay ta cảm ơn Lý Đạt. Lưu lại một viên dưỡng thần đan hắn, xoay người rời đi. Hô. Ở Tôn Húc sau khi rời khỏi, Phùng Lương mới là như chút được gánh nặng một loại thở ra một hơi thật dài, hắn vẫn luôn không có chú ý tới, hắn sau lưng đã ướt đẫm. Bốn phía mọi người là đều nhìn Tôn Húc rời đi bóng lưng, trên mặt mang khiếp sợ căn bản không từng có một tí biến mất. Phùng Hộ Pháp, tiểu tử này rốt cuộc là người nào à? Ngài làm sao biết đối với hắn khách khí như vậy? Hắn mới vừa rồi còn không ngừng kêu chúng ta Chu Bang chủ đại danh. Mấy cái tiểu đệ tiến tới Phùng Lương bên người, cũng nhìn Tôn Húc rời đi bóng lưng, nghi ngờ không hiểu hỏi. Chẳng qua là hắn một câu nói này mới vừa nói xong, liền bị Phùng Lương một cái tát chụp ngã xuống đất. Dám đối với Tôn bất kính đại sư, tiểu tử ngươi tìm chết đúng không? Tôn đại sư, lão đại, cái nào Tôn đại sư hả? Một người khác tiểu đệ cũng còn chưa hiểu, hỏi, cái nào Tôn đại sư? Chúng ta Giang Thành còn có mấy cái Tôn đại sư sao? Phùng Lương giống như nhìn trí chướng một loại nhìn mình tiểu đệ. A, Tôn đại sư, lão đại ngài là nói chúng ta đây Giang Thành cái đó? Tôn đại sư. Phùng Lương một đám tiểu đệ nghe vậy mới là hậu chi hậu giác, hoàn toàn bừng tỉnh, từng cái miệng cũng sắp rơi xuống đất, nhất là kia bị Phùng Lương chụp té xuống đất tiểu đệ, càng là cổ xương sống run lên, phản phất tự mình ở trên con đường tử vong đi một lần tựa như không nhịn được sợ. Chương 180, đan đạo tiền bối. Trở lại nhà trọ, Tôn Húc trước tiên đem toàn bộ dược liệu mở ra, sử dụng lò. Đan dược và pháp khí như thế, cũng có cấp bậc phẩm chất phân chia. Tôn Húc lần trước luyện chế dưỡng thần đan, chính là đan dược chính giữa phẩm chất thấp nhất phàm cấp đan dược, mà ngày nay hắn muốn luyện chế đan dược, chính là ở phàm cấp trên một quả linh cấp đan dược, được đặt tên là Dưỡng Linh đan. Loại đan dược này, không chỉ là đối nội tinh thần sức lực cấp bậc hữu dụng, cho dù là đối với tiên thiên tông sư đều có rất mạnh lực dùng. Thí dụ như vậy vừa nãy đột phá đến cảnh giới tông sư hạ lão, nếu như dùng một quả Dưỡng Linh đan, tu vi sẽ trở nên vô cùng vững chắc, thậm chí có thể tăng lên mấy thành. Một quả linh cấp đan dược, đổi tại tu chân giới chính giữa không coi vào đâu, nhưng đặt ở hiện tại trên địa cầu, tuyệt đối là sẽ bị vô số tu luyện giả giành cướp tồn tại. Đương nhiên, chữa luyện chế linh đan đứng lên độ khó, cũng phải so với trước hắn luyện chế dưỡng thần đan cao hơn không ít. Bây giờ nội kính đại thành Tôn Húc, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng luyện chế, cũng không dám hứa chắc có 10 phần tỷ lệ thành công. Dù sao, bảo nhân đường cho dù cho hắn tìm ra phẩm chất cao nhất dược liệu, nhưng những dược liệu này phẩm chất cũng chỉ là cùng trên địa cầu dược liệu làm tương đối. Những dược liệu này cùng tu chân giới chính giữa dùng để luyện chế dựng linh đan dược liệu chính giữa ẩn chứa linh khí căn bản không cách nào so sánh. Tôn Húc ngồi ngay ngắn dưới đất, tay phải kéo ở lò trên, tia linh khí lập tức từ lòng bàn tay sử dụng tụ vào lò trên, tia toàn thân biến thành màu đen, lò trong nháy mắt phát ra ánh sáng, từng bước biến đỏ, cuối cùng giống như lung đỏ cục sắt, chỉ bất quá đỏ bừng đỉnh lò lại không có chút nào nhiệt lượng phát ra. Ở nơi này lò biến đỏ sau khi, Tôn Húc mới là từng cái đem dược liệu tăng thêm trong đó. Trong nháy mắt, tí tí hơi nước từ lò chính giữa bay lên mà ra, một đoàn lục sắc dược dịch hòa tan ở lò chính giữa. Chỉ bất quá thuốc này dịch chính giữa hiển nhiên xen lẫn rất nhiều tạp chất, lộ ra rất là đục ngầu. Tí tách. Đợi thuốc này dịch ở lò chính giữa sôi sùng sục mở sau khi, Tôn Húc bàn tay phải trực tiếp đắp lên lò phía trên, tí tí mắt trần có thể thấy linh khí từ bàn tay hắn giống như mạng nhện một loại hạ xuống, dược dịch chính giữa tạp chất ở ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong toàn bộ bị rút lấy nói cách. Vốn là đục ngầu dược dịch, cũng lập tức trở nên trong sáng vô cùng. Giống như là không danh ngọc thạch, chẳng qua là chất lỏng trạng thái. Tôn Húc không chớp mắt nhìn lò chính giữa dược dịch, tay phải sử dụng linh khí một chút xíu tăng lên, trong lò dược dịch ở linh khí này lái bên dưới đột nhiên điên cuồng xoay tròn mở, tạo thành một cái đầu ngón tay lớn nhỏ vòng xoáy, nhưng chính là chừng đầu ngón tay vòng xoáy, lại để cho tràn ngập trên không trung linh khí trong nháy mắt điên cuồng tràn vào trong đó. 5 phút, 10 phút. Kia chừng đầu ngón tay vòng xoáy, giống như là đói khát mãnh thú, tứ vô kỵ đạn cắn nuốt không trung linh khí, lại không có một chút muốn ăn ăn no cảm giác, ở nó điều đi bên dưới, nhà trọ cùng với toàn bộ Giang Thành một trong không khí cũng trở nên khô ráo, hình như là bị dùng lửa đốt qua. Không ít hành vi ở sân trường đương học sinh trung học nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương. Hôm nay Thái Dương cũng không người ta, thế nào làm như vậy khô? Phơi ta đều khô miệng khô lưỡi. Đúng vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Thật là kỳ quái a. Mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên thì trở thành như vậy, phơi nắng chết cá nhân a. Bọn họ dĩ nhiên không biết, không khí trở nên khô ráo, cũng không phải là bởi vì không trung Thái Dương, mà là bởi vì Tôn Húc đang luyện đan. Luyện đan sư. Có người ở luyện đan. Giang Thành nhất trung tụ lâm bên trong, một tên mặc quần dài màu đen nam tử ngưỡng ngồi ở hơn 10 thước trên cây khô. Cầm trong tay một tấm hiện lên hơi vàng giấy dai, đang ở chuyên chú nghiên cứu, nhưng cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh biến sau khi, hắn lại đột nhiên rung một cái, thậm chí thiếu chút nữa từ trên cây rớt xuống. Hắn lập tức đem trên tay bản vẽ thu hồi, mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu tìm linh khí tàn phá phương hướng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tôn Húc chỗ đệ tử nhà trọ trên. Giang Thành nhất trung, lại còn khác biệt luyện đan sư tồn tại. Hơn nữa, chuyện này, đây là luyện chế cấp bậc gì đan dược, mới có thể có động tĩnh lớn như vậy a? Thanh niên nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nuốt nước miếng một cái, trên mặt cũng viết đầy khiếp sợ và không thể tin. Hắn mình chính là một tên luyện đan sư, trong tay kia một tấm ố vàng giấy dai chính là hắn ở Giang Thành lấy được đan phương, muốn đưa hắn tới đến Giang Thành nhất trung, cũng là bởi vì nơi này linh khí so sánh nồng hơn một ít, hắn dự định đem toa thuốc này làm sơ nghiên cứu sau khi tiến hành luyện tập, nhưng hắn còn không có đem đan phương nhìn hết toàn bộ đâu rồi, không trung linh khí lại đột nhiên như điên rung động, rồi sau đó bị lược đoạt hết sạch, mà nguyên nhân này lại là có người ở luyện đan. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không hơi khiếp sợ. Hắn, Lâm Tây, Hoa Hạ cổ xưa tông phái, Đan Thanh tông nội môn đệ tử. 16 tuổi tiến vào Đan Thanh Tông, tiếp xúc luyện đan, 18 tuổi luyện chế thành công hạ phẩm phàm cấp đan dược, thành là sơ cấp luyện đan sư, 22 tuổi luyện ra trung phẩm phàm cấp đan dược, 24 tuổi luyện chế thành công thượng phẩm phàm cấp đan dược, năm nay 28, càng là đã luyện ra đan hương, sắp đột phá đến trung cấp luyện đan sư nhóm bậc này thiên phú luyện đan, ở Đan Thanh Tông chính giữa nhưng là đỉnh cấp nhóm. Vô số Đan Thanh Tông đệ tử thấy hắn cũng có tôn xưng một tiếng Lâm sư mình, đáp lời thiên phú luyện đan càng là hâm mộ có thừa, có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Nhưng hôm nay, hắn ở nơi này một cái tiểu gian thành, lại thấy một tên luyện đan sư. Càng không tưởng tượng nổi là, luyện đan động tĩnh để cho hắn đều căn bản không theo kịp. Không, không chỉ là hắn, coi như là trong tông phái những thiên phú kia cao hơn hắn, tuổi tác so với hắn dài sư minh, cũng không có người nào luyện đan thời điểm sẽ có động tĩnh lớn như vậy à, chuyện này, luyện chế tuyệt đối không phải phàm cấp đan dược. Chẳng lẽ, linh mẫn cấp đan dược? Hắn nuốt nước miếng một cái, không dám lại tiếp tục nghĩ, bọn họ Đan Thanh Tông luyện đan sư cấp bậc mặc dù có ban đầu trùng cao cấp khác phân chia, nhưng cấp bậc này phân chia cũng chỉ là căn cứ luyện chế được phàm cấp phẩm chất thuốc phân chia, về phần linh cấp đan dược, đó cũng không phải là bọn họ những đệ tử này có thể luyện chế được a. Nhưng bây giờ, ở nho nhỏ này Giang Thành, ở nơi này Giang Thành nhất trung bên trong, lại có người ở luyện chế linh cấp đan dược. Là tông môn nào tiền bối sao? Hắn có thể không nghe nói có cái nào luyện đan đại phái tiền bối đi tới Giang Thành loại địa phương nhỏ này ạ? Hắn không dám tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, tung người nhảy một cái trực tiếp từ cao mười mấy mét trên đại thụ rơi xuống, bước gấp hướng Tôn Húc chỗ nhà trọ phương hướng mà đi, bất kể là tông môn nào tiền bối, hắn cái này thân là hậu bối, lẽ ra đi trước bài kiến. Lúc này bên trong nhà Tôn Húc thủ trưởng vậy đột nhiên từ lò rời đi, do túi một loại đem như ngập lụt một loại tràn vào linh khí ngưng tụ vô lấy đặt ở lò bên trong. Đây là luyện đan mấu chốt nhất một bước, hơi không cẩn thận, lò cũng sẽ nổ tung, một lò đan dược cũng sắp toàn bộ hóa thành cho bụi. Tôn Húc đem toàn bộ chú ý lực tập trung ở lò trên, khống chế lò rung rung tần số, đồng thời đem lò chính giữa dược dịch một chút xíu ngưng tụ. Sau một phút, một quả hiện lên nhỏ đậu xanh đại đan toa thuốc mới phơi bày đựng danh. Một loáng sau vậy, Tôn Húc hai tay chợt đắp lên lò phía trên, đoạn đi toàn bộ linh khí câu thông, đậm đà thanh mùi thơm lập tức từ lò chính giữa phiêu giật mà ra. Dựng linh đan thành. Tôn Húc thủ trưởng rời đi, nhìn kia một quả vừa mới ra lò dựng linh đan, trên mặt vẻ nghiêm túc mới là thư triển lộ ra tí ti vui mừng. Có dựng linh đan, nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể đột phá đến cảnh giới tông sư. Mà ở hắn luyện đan chấm dứt đồng thời, kia Lâm Tây cũng đúng lúc đến ngoài cửa. Nghe từ trong nhà truyền tới đan hương, cả người hắn càng khiếp sợ. Phải biết linh cấp đan dược tỷ số thất bại cũng không phải là phổ thông cao a, mà chuyện này, đây rốt cuộc là một tên dị dạng đan đạo tiền bối, lại một lần thành công. Cái này làm cho hắn càng cung kính, chính bản thân sau khi mới là nhẹ nhàng gõ cửa, khẩn trương đối với môn nội đạo. Văn bối Đan Thanh Tông đệ tử Lâm Tây, gặp tiền bối luyện đan, chuyên tới để bài kiến. Chương 181, Lâm Tây cơ duyên. Đan Thanh Tông đệ tử vừa mới đem dựng linh đan thu Tôn Húc, nghe được ngoài cửa tiếng gõ cửa cũng khẽ to mày. Kiếp trước hắn rời đi trái đất trước tiếp xúc qua Đan Thanh Tông, đây là một cái thâm cư ở Nam Hải sâu bên trong lãnh đời tông môn. Toàn bộ tông môn cũng lấy luyện đan làm chủ, có thể nói trên địa cầu tài luyện đan, Đan Thanh Tông nếu nói là thứ hai, không có tông môn nào dám xếp hàng một. Đan Thanh Tông tông chủ Cổ Đan đại sư, càng là một gã luyện đan thiên tài. Kiếp trước hắn và Đan Thanh Tông tông chủ Cổ Đan cũng có một ít giao tình. Có thể sống lại trở về hắn, đến bây giờ cũng vẫn chỉ là nội kính đại thành, cùng Đan Thanh Tông như vậy tông phái chưa có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Không nghĩ tới, Giang Thành chi trung, lại sẽ có Đan Thanh Tông đệ tử xuất hiện. Hơn nữa còn đúng lúc bị tự mình luyện chế dựng linh đan dẫn dắt khởi động tính hấp dẫn tới. Xem ra, kiếp trước duyên kiếp này vẫn còn tồn tại. Hắn đem lò thu hồi, chậm rãi đi tới cửa mở cửa phòng. Nếu là Cổ Đan đệ tử viếng thăm đến cửa, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không chặn ngoài cửa. Trước thấy cửa mở ra, đứng ở ngoài cửa Lâm Tây lập tức liền là chuẩn bị hành lễ, nhưng theo sát mới nhìn thấy, ra ngoài lại là một cái so với chính mình còn muốn đàn ông trẻ tuổi. Hắn đến miệng bên lời nói nhất thời ngừng. Đối với Tôn Húc đạo, vị tiểu huynh đệ này, tại Hạ Đan Xanh Tông đệ tử Lâm Tây, vị mới vừa rồi bên trong nhà tiền bối thủ đoạn luyện đan hấp dẫn, chuyên tới để bài kiến, mong rằng tiểu huynh đệ hướng tiền bối thông báo một tiếng. Hiện nhiên tại hắn cũng không có đem Tôn Húc cùng trong miệng mình tiền bối liên hệ với nhau, mà là đem Tôn Húc theo bản năng coi là tiền bối thị đồng. Dù sao có cao siêu như vậy thủ đoạn luyện đan tiền bối, kia sợ không phải tông môn người, dưới tay có mấy cái thị đồng cũng là chẳng có gì lạ. Luyện đan tiền bối sao? Tôn Húc nghe vậy, khẽ mỉm cười. Trong phòng trừ ta, không có những người khác. Không có những người khác. Điều này sao có thể? Mới vừa rồi nồng nặc kia đan hương chính là từ bên trong căn phòng này chuyển tới, cũng sẽ không sai hả? Tiểu huynh đệ, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Nghe vậy Lâm Tây, lông mày nhất thời hung hăng nhíu lại đến. Đậm đà như vậy đan hương, hắn cũng sẽ không tính sai à, nhưng bây giờ, tiểu huynh đệ này lại nói bên trong trừ hắn không có người khác. Chẳng lẽ, mới vừa rồi kia linh cấp đan dược là hắn luyện chế hay sao? Hắn nhìn qua còn không có mình tuổi tác lớn đâu rồi, làm sao có thể? Khổ mày rậm mặt nhân hắn, trong lòng nghĩ như vậy. Nếu như ngươi là muốn tìm những luyện đan sư khác, kia bên trong phòng quả thật không có, nếu như ngươi muốn tìm mới vừa rồi luyện chế dựng linh đan người, vậy không cần vào nhà cũng đã thấy. Đang khi nói chuyện Tôn Húc thủ trưởng lộn, vừa mới ra lọ dựng linh đan giống như là một viên minh châu, lóe lên ánh sáng yếu ớt phơi bày cho hắn trên lòng bàn tay. Bị bàn tay hắn chắn nồng nặc đan hương, càng là trong nháy mắt lại lần nữa hiện lên. Nhìn Tôn Húc trong tay kia dựng linh đan Lâm Tây, cả người cũng sửng sờ, ánh mắt giống như là bị câu tử ôm một dạng không thể từ dựng linh đan phía trên rời đi chút nào. Mùi này, không phải là mới vừa rồi chính mình ngửi tới đan hương sao? Dựng linh đan, chẳng lẽ kia linh cấp đan dược chính là mình trước mắt viên thuốc này, gọi là dựng linh đan. Danh tự này, chính mình có thể là cho tới bây giờ không có nghe qua. Hắn cục xương ở cổ họng đột ngột, thật vất vả mới đưa mắt từ dựng linh đan phía trên rời đi, rồi sau đó mặt đầy không thể tin nhìn về phía Tôn Húc, chẳng lẽ mới vừa rồi luyện chế ra linh cấp đan dược tiền bối, thật chính là trước mắt cái này mới nhìn qua so với chính mình còn nhỏ hơn 5 người tuổi trẻ. Hắn tăng quan, vào giờ khắc này trải qua đến mãnh liệt đánh bảo. Phải biết, đối với luyện đan nghề này mà nói, mặc dù thiên phú rất là trọng yếu, nhưng kinh nghiệm cùng tu vi cũng không thể thiếu. Trước mắt người đàn ông này nhìn qua nhiều nhất chừng 20, tu vi cũng chính là nội kính đại thành cấp bậc, ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng không có đạt tới à, nói người trẻ tuổi này là một gã sơ cấp luyện đan sư, dù là nói là giống như hắn trung cấp luyện đan sư, hắn cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể nói đàn ông trẻ tuổi là cùng bọn họ đan thanh tông trưởng lão một cái cấp bậc, có thể luyện chế linh cấp đan dược bậc thầy luyện đan. Đừng nói là hắn, chính là bọn hắn toàn bộ đan thanh tông bên trong, phòng trừng cũng sẽ không có một người tin tưởng chứ. Phải biết bọn họ đan thanh tông bên trong có thể luyện chế linh cấp đan dược trưởng lão, thấp nhất cũng đều là tông sư đại thành, thậm chí là kim đan cường giả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thấy Tôn Húc trước tiên, hắn căn bản không có hướng luyện đan tiền bối phương hướng suy nghĩ. Nhưng bây giờ Tôn Húc trong tay dựng linh đan, lại tuyệt đối không giả, hắn khỏe mắt liếc qua hướng bên trong cửa nhìn lại, trừ qua Tôn Húc ra cũng quả thật không có những người khác tồn tại, dù là hắn như thế nào đi nữa không thể tin được, cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật này a. Trước tiền bối, tại hạ mạo muội, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Hắn trong lúc nhất thời chặt há miệng ra. Một màn này nếu như bị trong thế tục tông sư thấy, tất nhiên sẽ trố mắt nghẹn họng. Tôn Húc là nội kính đại thành, mà Lâm Tây trên người tản ra tí ti tiên tiên linh khí, hiển nhiên là tiên tiên cảnh giới, là một gã tông sư cường giả. Nhưng bây giờ, một tên tông sư cường giả lại kêu một tên nội kính người tiền bối. Nhưng Tôn Húc đối với lần này lại không có chút nào ngoài ý muốn, ở đan thanh tông chi trong mắt người, tài luyện đan mới là trọng yếu nhất, cho dù là tu vi cảnh giới, ở tài luyện đan trước mặt cũng phải lui nhường một bước, tiếp trước hắn và đan thanh tông tông chủ cổ đan nhận biết thời điểm liền trải qua một lần loại tình huống này, cho nên lại nhìn thấy Lâm Tây đối với hắn thái độ, hắn dĩ nhiên sẽ không có chút nào ngoài ý muốn, đúng là bình thường, huống chi thật bản về tu vi bối phận đến. Chính mình đường đường tiên đế, tiếp trước đã từng cùng bọn họ đan thanh tông tông chủ xưng huynh gọi đệ, thân là đan thanh tông đệ tử Lâm Tây danh hiệu chính mình một tiếng tiền bối, tuyệt đối không quá đáng. Ta và các ngươi đan thanh tông có chút sâu xa, không cần như thế câu nệ. Tôn Húc nhìn trước mắt đột nhiên khẩn trương Lâm Tây, khoan thai nói: "Đa tạ tiền bối." Nghe vậy Lâm Tây mới là có chút thư thần. Đan thanh tông đệ tử không nên ở Nam Hải sâu bên trong khổ tu sao, ngươi làm sao sẽ tới đến Giang Thành? Thấy Lâm Tây thanh tĩnh lại, Tôn Húc mới là lên tiếng lần nữa: "Hồi bẩm tiền bối, vãn bối phụng tông môn lệnh tới Giang Thành lịch luyện, mới vừa đang nghiên cứu một tấm hồi lâu chưa từng tìm hiểu đan phương, thấy tiền bối ở chỗ này luyện đan, liền bị hấp dẫn tới." Nghe vậy Lâm Tây đổi đội cung kính đáp lại: "Nghiên cứu một tấm hồi lâu chưa từng tìm hiểu đan phương, nếu như yêu cầu, ta có thể giúp ngươi nhìn một cái." Tôn Húc có chút suy tư, Lâm Tây có thể ở gặp ở nơi này chính mình, cũng là duyên phận, đã là cổ đan đệ tử, hắn sẽ không để ý theo tay chỉ điểm một chút, cũng coi là đối với cổ đan kiếp trước đối với chính mình chiếu cố làm một ít hồi báo, mặc dù sống lại trở về, hiện tại ở cổ đan cũng không biết mình là người nào. Thật có thể không tiền bối. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Lâm Tây nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đem kia một miếng da giấy từ miệng túi xuất ra, phải biết, một tên đan đạo đại sư chỉ điểm, cũng sẽ để cho vô số luyện đan sư cạnh tranh bể đầu chảy máu, bọn họ đan thanh tông hàng năm sẽ gặp có đệ tử thi đua, là chính là lấy được trưởng lão một chọi một chỉ điểm. Hắn mặc dù là nội môn đệ tử, như vậy cơ hội lại cũng không có ở bên trong tông môn đã từng một lần. Bây giờ đang ở Giang Thành, lại lấy được như vậy cơ duyên lớn. Quan trọng hơn là, trước mắt tiền bối này mới vừa rồi nhưng là tùy tùy tiện tiện liền luyện chế ra linh cấp đan dược, tài luyện đan này, so với bọn hắn đan thanh tông phổ thông trưởng lão cũng chỉ có hơn chớ không kém a. Chương 182, linh cấp đan phương Giang Thành nhất trung nhà trọ bên trong, Lâm Tây đem đan phương giao cho Tôn Húc trên tay sau khi liền không dám làm âm thanh, lặng lặng chờ đợi đại sư mở miệng chỉ điểm. Tôn Húc nhìn trên tay ố vàng giấy dai, trên mặt biểu tình khẽ nhíu một cái. Xanh đen đan, linh cấp thượng phẩm đan dược, bất quá thiếu một góc, không trách cổ đan đệ tử này tìm hiểu không ra, tấm này không lành lặn đan phương chính là đuổi ở tại bọn hắn đan thanh tông những cái được gọi là trưởng lão bên trong, có thể nhìn ra hẳn cũng sẽ không có mấy cái đi toa đan dược xó xỉnh, có một cái không dễ thấy không lành lặn, nhìn như đối với toa thuốc này ảnh hưởng không lớn. Kỳ thực không lành lặn chỗ chính là toa đan dược trọng yếu nhất bước, không lành lặn hay không rất là trọng yếu, không có một bộ phận, hoàn toàn chính là một tấm bỏ hoang đan phương. Lấy Lâm Tây hiện tại đang luyện đan tu vi, muốn tìm hiểu linh cấp thượng phẩm đan phương vốn cũng không phải là chuyện dễ, huống chi hay lại là một tấm không lành lặn linh cấp thượng phẩm đan phương. Vốn lấy Tôn Húc kiếp trước lịch duyệt, nếu là một cái như vậy cấp thấp đan phương còn nhìn không đấu, vậy hắn cũng hưởng là tiên đế. Ngươi tờ này đan phương có chút không lành lặn, bất quá không sao. Tôn Húc nhìn Lâm Tây liếc mắt, đem toa thuốc này đặt lên bàn, một cổ nhàn nhạt linh khí lập tức bao phủ ở hắn trên lòng bàn tay, ngay sau đó vung cánh tay lên một cái, một cây viết lập tức rơi vào trong tay hắn, rồi sau đó nước chảy mây trôi một dạng ở đó toa đan dược không lành lặn chỗ phát hỏa mở. Đan phương đều có tàn huyết. Lâm Tây cho mày, toa đan dược hắn chính là nghiên cứu đã nhiều ngày, chính mình có thể cho tới bây giờ không có cảm thấy nơi nào có vấn đề ạ? Trong lòng của hắn thật là nghi ngờ, nhưng vào giờ phút này cũng không dám có chút quấy rầy, chỉ đành phải cảnh giác cao độ, theo Tôn Húc bút rơi trô minh thần nhìn kỹ. Một khoản, em dịu dây nhỏ rộng dài phơi bày. Những tuyến điều này chợt nhìn tựa hồ không có chỗ kỳ lạ gì, nhưng tinh tế nhìn một cái, cùng kia đan phương nhưng là hồn nhiên tiến thành, trước Lâm Tây còn không có cảm thấy nơi này thiếu một vài thứ, nhưng nhìn Tôn Húc buộc vòng quanh tới đường cong, lại bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất trong đầu có một viên đèn sáng đột nhiên sáng lên. nơi này lại thật thiếu một góc. Nhìn Tôn Húc một khoản bút lạc xuống, trong lòng của hắn cũng một chút xíu kiếp sợ mở. Một hơi thở, hai hơi thở. Tôn Húc bình đến hô hấp, mỗi một bút lạc nhìn xuống tựa như dễ dàng, nhưng tính đứng một bên Lâm Tây lại có thể cảm giác mỗi một bút đều vô cùng nặng nề, phảng phất trọng thạch hạ xuống. Mấy hơi thở sau khi, Tôn Húc thủ trưởng đột nhiên vừa nhấc. Một đạo vô hình ánh sáng rộng rãi bao phủ ở Lâm Tây trên hai mắt, đó là một loại thông suốt trong sáng, một mực trong mắt hắn hỗn độn mông lung đan phương, trong lúc bất chợt vô cùng rõ ràng, hắn hai con mắt đều giống như bị câu đến đan phương bên trong, gắt gao rơi vào Tôn Húc thật sự bổ sung kia một góc trên. Toa đan dược, nguyên lai là cái bộ dáng này a. Nhưng là thật giống như không phải là một tấm phàm cấp đan phương, mà là linh cấp đan phương. Nhìn trước mắt bị Tôn Húc buộc vòng quanh lai đan phương, Lâm Tây thân thể đột nhiên run lên bần bật, ánh mắt chật vật từ đan phương trên chật vật rời đi, không dám tin hạ xuống đến Tôn Húc trên người. Hắn vẫn cho là trong tay mình toa thuốc này là một tấm phẩm cấp đan phương, mới vừa rồi Tôn Húc làm cho này toa đan dược làm phục hồi như cũ, hắn càng là không có quá nhiều suy nghĩ, có thể giờ phút này cả người hắn cũng kiếp sợ, thậm chí không thể tin được trước mắt chính mình sở chứng kiến hết thảy. Phục hồi như cũ một tấm phẩm cấp đan phương mặc dù không dịch, nhưng bọn hắn đan thanh tông một ít trưởng lao vẫn có thể làm được. Nhưng trước mắt tiền bối này phục hồi như cũ cũng không phải là một tấm phẩm cấp đan phương, mà là một tấm linh cấp đan phương a. Cái này cùng có thể luyện chế linh cấp đan dược có thể hoàn toàn không phải là một cái khái niệm a. Năng lực này sợ rằng chỉ có bọn họ Đan Thanh Tông tông chủ mới có thể làm được, thậm chí ngay cả bọn họ Đan Thanh Tông tông chủ cũng không nhất định có thể làm được đi. Trước mắt vị tiền bối này, rốt cuộc là người nào? Bọn họ Đan Thanh Tông, lúc nào cũng như vậy một vị đan đạo đại sư có chút sâu xa. Hắn nhìn trước mắt Tôn Húc, cả người cũng lăng tại chỗ, trong lòng kiếp sợ càng là căn bản không thể có chút nào lùi bước, như vậy tiền bối đại năng, trong ngày thường há là hắn có thể đủ tiếp xúc được, nhưng bây giờ, chính là như vậy một tên tiền bối nhưng ở đối với mình tiến hành chỉ điểm. Hắn đều nghi tưởng không nhịn được bóp mình một chút, nhìn một chút rốt cuộc có phải là đang nằm mơ hay không. Đây là một tấm linh cấp thượng phẩm đan phương, Huyền Thanh đan phương, bây giờ bộ dáng mới là nó vốn nên có dáng vẻ. Tôn Húc đem phục hồi như cũ tốt sau khi đan phương từ trên bàn cầm lên, đối với Lâm Tây kiếp sợ và phản ứng không có chút nào để ý, dù sao mình mới vừa rồi là triển xuất thủ đoạn, lấy Lâm Tây luyện đan tu vi quả thật khó mà với tới. Linh cấp thượng phẩm. Nghe được bốn chữ này Lâm Tây, trong lòng càng là phản phất bị đũa hung hãn gõ một phen. Phục hồi như cũ linh cấp đan phương cũng đã nguy tiền, nhưng bây giờ tờ này đan phương lại còn linh mẫn cấp thượng phẩm đan phương. Tựa hồ có vô số lời nói ngăn ở hắn nơi cổ họng, hắn đã một câu nói đều không nói được. Tiền bối đa tạ tiền bối. Ngẩn ra hồi lâu sau, hắn mới là chiến chiến nguy nguy từ Tôn Húc trong tay nhận lấy tờ này đan phương. Luyện đan chi thuật, mặc dù coi trọng đối với linh khí vận dụng năng lực, nhưng trừ lần đó ra, đối với đan phương thông suốt trình độ càng là trọng yếu, nghiên tập mỗi một toa đan dược đều giống như đang mở một tấm mê cung đồ, chỉ có tìm tới thích hợp địa bảo, tìm tới nhanh nhất, tốt nhất kia một con đường, mới có thể luyện chế ra phẩm chất cao nhất đan dược. Thì như ta mới vừa rồi giúp ngươi phục hồi như cũ tờ này đan phương, hắn khởi điểm ngươi liền có thể từ ta giúp ngươi phục hồi như cũ chỗ. Tìm kiếm, luyện chế sẽ làm ít công to, dù là lấy ngươi bây giờ luyện đan tu vi, cũng không phải là không thể đem xanh đen đan luyện chế được. Tôn Húc ngón tay ở đó đan phương trên nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời đối với Lâm Tây chỉ điểm nói. Ta, linh cấp thượng phẩm đan phương. Tiền bối, ta bây giờ chẳng qua là trung cấp luyện đan sư, linh cấp thượng phẩm đan dược ta cũng có thể luyện chế sao? Lâm Tây chỉ mình, trong lời nói mang theo vô tận kích động. Hắn chỉ là một gã trung cấp luyện đan sư, luyện chế phẩm cấp đan dược mặc dù nhưng đã thành thạo, nhưng linh cấp đan dược nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ tới, cũng cho tới bây giờ không có luyện chế thành công qua một lần. Nhưng bây giờ Tôn Húc lại nói hắn có thể đủ luyện chế linh cấp thượng phẩm đan dược, giống như là một cái mỗi lần thi đều chỉ có thể thi ngũ thập phân đệ tử, lại đột nhiên bị người báo cho biết dựa theo nhất định phương pháp, hắn cũng có thể lập tức thi 100 phân, cái loại này khó tin, là tới từ bên trong tâm sâu bên trong. Ngươi có thể đi trở về thử một chút. Tôn Húc khẽ mỉm cười, đa tạ tiền bối ân chỉ điểm, vãn bối không bao giờ quên. Nghe vậy Lâm Tịch lập tức hướng Tôn Húc thật sâu cúc một cái cùng, loại này ân chỉ điểm, hắn cũng không biết làm sao tới báo đáp, cuối cùng bên dưới chỉ có thể là làm ra cử động như vậy, tự giác hướng Tôn Húc cáo từ, dù sao đại sư thời gian nhưng là rất quý giá, trước mắt vị tiền bối này có thể đối với chính mình không keo kiệt chỉ điểm, mình đã là đi thiên đại vận cất chó, chỉ là Tôn Húc mới vừa nói kia một phen, cũng đủ để cho hắn trở về tốt nghiên cứu kỹ hồi lâu. Nếu quả thật như đại sư nói, vậy mình tài luyện đan, tất nhiên sẽ siêu siêu thẳng lên. Đệ tử nòng cốt, thậm chí là một ít phổ thông tông phái trưởng lão, cũng chưa chắc sẽ so với chính mình lợi hại. Tình hình như thế, suy nghĩ một chút cũng để cho hắn cảm thấy kích động khó nhịn, nhưng là hắn lúc trước vạn vạn không dám tưởng tượng tình hình. Nhìn kích động rời đi Lâm Tây, Tôn Húc không khỏi mặt giãn ra, trong lòng đồng thời sinh ra một tia cảm khái, kiếp trước mình và cổ đàn trên địa cầu làm quen, có thể chính mình đi tu chân giới sau khi hai người liền khó có thể gặp lại, kiếp này chính mình trở về, có cơ hội phải đi thấy một chút vậy căn bản không biết mình bạn cũ, không biết một màn kia, ra sao cảnh tượng Tôn Húc cảm khái, cả người phảng phất cũng cùng không gian cách biệt. Bất quá một đạo chuông điện thoại, sau đó lại đem hắn từ nơi này liều muốn làm bên trong cho kéo trở về. Tiểu Húc, huynh đệ ta ra đại sự. Đức nhân đại hạ, mau tới. Tiếp thông điện thoại, Đoạn Bằng đệ thanh âm một câu nói lập tức chuyển tới, sau đó điện thoại liền ngủm. Chương 183, thất tuyệt châm pháp Đức nhân đại hạ cửa chính, vô số người vây tụ trùng một chỗ, tiếng huyên náo không ngừng. Cúp điện thoại Tôn Húc trước tiên liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nơi này. Hắn mới vừa đến, muốn từ trong đám người tìm Đoạn Bằng vị trí, chính là thấy Đoạn Bằng trong đám người mặt chui ra một cái đầu, hướng hắn vây tay. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đoạn Bằng người này trong điện thoại nói gấp như vậy, nói với tự mình hết lời liền lập tức đem điện thoại ngủ, chính mình còn tưởng rằng ra cái gì hết sức khẩn cấp sự tình đâu rồi, nhưng bây giờ nhìn rằng rớp, mặt mũi hường hảo, không hề giống xảy ra chuyện lớn gì con a. Tôn Húc chân mày nhất thời nhíu lại. Đại sự a, thiên đại sự a. Đoạn Bằng thấy Tôn Húc sắc mặt, đội vàng chính chính thân thể, mặt đầy nghiêm túc xoay người chỉ về phía sau, theo ngón tay hắn, có thể thấy một cái trên người mặc màu trắng sữa, thân dưới mặc ngang gối bạch sắc váy ngắn, phấn trang điểm mặt mũi nữ sinh trong tay nắm tự quay cái, hướng về phía máy thu hình vừa nói vừa cười, nữ sinh này tướng mạo rất là thanh tú, đuổi trong đám người tuyệt đối cái loại này là liếc mắt sẽ cho người chú ý tới. Mà lúc này, cô nữ sinh này hiển nhiên cũng là đám người tập trung trung tâm. Thấy cô em gái kia từ không, ngươi được giúp minh đệ ta a. Nhìn nữ sinh kia Đoạn Bằng, trong mắt đều tại sáng lên, mặt đầy quan hệ bất chính, ngược lại kéo Tôn Húc, làm ra một bộ khổ khổ cầu khẩn thân sắc. Cái này nữ chủ bá, ngươi với ý cái này nữ chủ bá? Tôn Húc mặt đầy dấu hỏi. Hắn bại, hoàn toàn bại cho chính hắn một hảo huynh đệ. Trong điện thoại nói với tự mình vô cùng lo lắng, chính mình cho là hắn xảy ra chuyện gì, ngay cả vừa mới luyện chế được dựng linh đan cũng không có dùng liền lập tức chạy tới, có thể đến từ sau, nhưng là làm cho mình giúp hắn tặng gái. Mà lấy hắn tâm tính, cũng không nhịn được muốn đem Đoạn Bằng nhắc tới từ nơi này đại hạ bên trong ném ra. Ừ, không không không, vâng. Đoạn Bằng gật đầu một cái, lại vội vàng lắc đầu một cái, vừa ý nữ chủ bá là thực sự, bất quá gọi ngươi tới không phải là cho ngươi giúp ta tặng gái, là cho ngươi đến giúp huynh đệ ta Hoa Tràng Tử à? Hoa Tràng Tử? Không sai, ngươi thấy cô em đứng bên cạnh người nam kia sao? Ta đặc biệt sao cùng cô em trước bắt chuyện, nhưng lại bị hàng này cho thò một chân vào, người này thái độ phách lối, tự xưng mình là thầy thuốc, đi lên liền nói cô em có bệnh, bây giờ cô em đều bị hắn cho lắc lư, ta đặc biệt sao? Liền bị chen đến bên này tới à, ngươi lần trước ở bệnh viện nhưng là để cho ta khởi tử hồi sinh, cái này bùng, ngươi được giúp huynh đệ ta tìm trở về. Cô em này chuyển trực tiếp rằng có thể có hết mấy chục ngàn người đang nhìn đâu rồi, ngươi không thể để cho ta ở hết mấy chục ngàn mặt người trước đưa cái này mặt ném à. Đoạn Bằng mặt đầy nhanh muốn khóc lên biểu tình, đối với Tôn Húc giải nói ra như vậy một phen. Nghe được cái này lại nói Tôn Húc, mới là miễn cưỡng tha thứ Đoạn Bằng. Hắn theo ánh mắt rơi vào kia nữ chủ bá bên cạnh nam tử trên người, nam tử 20 tuổi ra mặt, nhìn tuổi tác đi lên tựa hồ là một cái bác sĩ thực tập, nhiều nhất biết chút da lông, nơi nào sẽ làm cho người ta xem bệnh. Đoạn Bằng chính là chỗ này sao nghĩ tưởng. Nhưng ở Tôn Húc trong mắt, lại không phải như vậy tử. Nam tử giờ phút này cầm trong tay ngân châm cũng không phải là phổ thông ngân châm, dài chừng 3 tấc, người ngoài không hiểu việc, nhưng người trong nghề đều biết kim thuật, ngân châm càng dài yêu cầu thủ kình nhưng là càng lớn, có thể xuất ra 3 tấc ngân châm, người đàn ông này lại không thể có thể là nhất cá nghiệp dư. Tôn Húc định thần hướng kia nữ chủ bá trên người nhìn kỹ lại, nàng mặc dù nhìn qua sắc mặt đỏ thắm, tinh lực dồi dào, nhưng trên người lại có tí ti người thường không thể nhận ra hàn khí lan ra, hiển nhiên, cô gái này thân thể hàn khí rất nặng. Hàn khí tích lúc, còn đã tích nửa lá gan. Cô gái này quả thật có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ a. Thế nào huynh đệ, người này có phải hay không đang lừa dối người? Ngươi được cho huynh đệ ta đem vùng tìm trở về a. Đối với Đoạn Bằng mà nói, Tôn Húc chính là hắn cứu binh, hắn có thể không tin kia đột nhiên nhô ra nam tử thật biết y thuật, hiện tại ở huynh đệ mình đến, hắn dĩ nhiên không kịp chờ đợi muốn lên đi hòa nhau một thành, dù sao, mới vừa rồi hắn nhưng khi kia nữ chủ bá chuyển trực tiếp thời gian mặt hết mấy chục ngàn mặt người cho đem mặt ném. Nhưng là, Tôn Húc lại lắc đầu một cái, ngươi xem thượng cái này nữ chủ bá, quả thật có bệnh. Cái gì? Quả thật có bệnh. Đoạn Bằng nghe vậy trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tin, huynh đệ, ta gọi ngươi tới nhưng là tới giúp ta Hoa Tràng Tử a, ngươi cũng không thể đuổi trò hướng người khác nơi đó kìa a. Ta lúc nào nói muốn lấy tay bắt cá a. Nhìn kích động Đoạn Bằng, Tôn Húc không khỏi cười một tiếng, lại nói, nàng là có bệnh, tiểu tử này cũng quả thật thật sự có tài, bất quá, hắn y thuật còn chưa đủ để lấy đem trị hết bệnh, cái này mà tử, ngươi ném không. Vừa nói, Tôn Húc liền dẫn Đoạn Bằng đi về phía trước đi lên, lần nữa trở lại kia nữ chủ bá bên người. Tiểu tử, thế nào ngươi còn không hết hy vọng? Trả lại quấy rầy ta là đẹp nữ chữa bệnh. Thấy Đoạn Bằng lần nữa trở lại, thanh niên nam tử khẽ miệng có chút phẩy một cái. Ngay trong ánh mắt lộ ra tràn đầy khinh thường, đồng thời toát ra một cổ không hề che giấu cao ngạo, hắn Âu Dương Lâm vừa ý cô em, có thể còn chưa tới phiên một tiểu tử chưa giáo máu đầu tới chỉ nhuộm. Ngươi nói ai nhỏ từ đây? Đoạn Bằng chân mày hất lên, căm tức nhìn thanh niên trước mắt nam tử, ngươi không phải nói muốn trị bệnh sao? Vậy ngươi ngược lại chữa lành a? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh này hay không? Tôn Húc không có mở miệng, Đoạn Bằng cũng không khỏi không kềm chế chính mình xung động. Có bản lĩnh này hay không? Tiểu tử, ngươi đã như vậy không biết điều, ta đây Âu Dương Lâm sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là hoa hạ thuật châm cứu. Thanh niên nam tử nghe vậy, trên mặt nụ cười nồng hơn. Từ nơi này nữ chủ bá đi tới Đức Nhân Đại Hạ trước tiên, ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn tới, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên có hành động thời điểm, Đoạn Bằng lại cướp trước một bước ngồi san, làm cho hắn rất khó chịu. Mặc dù mới vừa rồi hắn đã dùng chính mình y thuật thành công đem mỹ nữ sự chú ý hấp dẫn, để cho Đoạn Bằng hoàn toàn bị lạnh nhạt. Nhưng bây giờ Đoạn Bằng lần nữa trở lại nhưng cũng để cho hắn sinh lòng tức giận. Nghi ngờ chính mình. Thư hử, hắn Âu Dương Lâm là ai? Hắn chính là Âu Dương gia hậu nhân. Bọn họ Âu Dương gia nhưng là danh chấn Kim Nguyên Nam thành trung y thế gia, một tay thất tuyệt châm pháp để cho vô số trung y cao thủ cũng vì đó thuyết phục, thậm chí Roi Mắt Hoa Hạ cũng có không nhỏ danh tiếng. Hắn mặc dù tuổi gần chừng 20, vẫn không thể đem thất tuyệt châm pháp thi triển đến lô hỏa thuần thành, nhưng chữa trị nữ chủ bá trong cơ thể hẳn nhanh đã là dư giả. Thì ra tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, vậy mình không ngại biểu diễn một phen y thuật, để cho tiểu tử này hoàn toàn không lời nào để nói. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem sự chú ý lần nữa đổi ở trên tay mình trên ngân châm. Hắn nhẹ nhàng vê kim kích thích, nhỏ như sợi tóc ngân châm lập tức rơi vào nữ chủ bá tinh tế như ngọc trên mu bàn tay, một cái mảnh nhỏ hồng sắc lấm tấm, ngay sau đó phơi bày mở. Một châm hạ xuống, thanh niên nam tử theo sát liền lại vừa là một châm. Ước chừng 7 châm, ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc lộn xộn ở cô gái kia trên mu bàn tay, 7 cây ngân châm vị trí phảng phất bắt đầu, ở bọn họ toàn bộ đâm xuống sau khi, nữ chủ bá trên mặt đột nhiên chu đáo hơn xích lên khắc thường sáng bóng, tí ti vô hình hàn khí, cũng giống như là suối trào một dạng từ trong cơ thể nàng chút xuống tản ra, bốn phía người vây xem, cũng mơ hồ có thể cảm giác một luồng hơi lạnh đánh tới. Thất tuyệt châm pháp, ta không có nhìn lầm chứ? Người trẻ tuổi này mới vừa rồi khiến cho là thất tuyệt châm pháp. Người trẻ tuổi này là nam thành trung y thế gia, người nhà họ Âu Dương. Trong đám người, một người đàn ông trung niên nhìn kia 7 cây ngân châm, đột nhiên kêu lên âm thanh. Âu Dương gia, chính là nam thành cái đó nổi danh trung y thế gia. Nam thành người nhà họ Âu Dương, làm sao tới đến chúng ta Giang thành? Câu nói vừa ra khỏi miệng, không ít người cũng đều trong mắt thả ra ánh sáng, lần nữa nhìn kỹ mở kia thanh niên nam tử Âu Dương Lâm, hiển nhiên nam thành trung y thế gia Âu Dương gia tên tại chỗ không ít người vây xem cũng nghe nói qua. Âu Dương gia, gia tộc này ta nghe qua, là rất nổi danh một cái trung y thế gia a. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay nhìn Kha tỷ truyền trực tiếp, còn có thể thấy như vậy nhân vật ngưỡng bức. Đúng vậy đúng a. Ngạo mạn, mới vừa rồi kia thuật châm cứu thật là ngạo mạn a. Mặc dù ta một chút cũng nhìn không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại a. 666, cùng lúc đó, nữ chủ bá giơ đến trên màn ảnh điện thoại di động, liên tiếp đạn mạc cũng bắt đầu phát động, hiển nhiên mới vừa rồi Âu Dương Lâm thuật châm cứu không chỉ để ở chẳng người vây xem sân xem liễu lưới, cũng để cho nữ chủ bá chuyển trực tiếp thời gian mặt không ít người xem cũng lớn khai nhãn giới. Thưa hừ, ta chỉ là tùy tiện thi triển chúng ta thất tuyệt châm pháp bên trong mấy châm, những thứ này không biết gì người lại cũng khiếp sợ như vậy, thật là kiến thức tiệt cận. Thanh niên nam tử Âu Dương Lâm thấy mọi người phản ứng, lạnh rên một tiếng, trên mặt vẻ đắc ý cũng tăng lên một nước, rồi sau đó đến nhìn trước mắt mỹ nữ chủ bá đạo, thế nào chu mỹ nữ, có phải hay không cảm giác thân thể ấm áp một ít? Thật à, thật thần kỳ, chẳng qua là châm mấy châm, ta thật cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều. Bị rim kim sau khi mỹ nữ chủ bá mặt đầy kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo tí ti vui sướng, trong cơ thể nàng ngứa động hàn khí đã lâu, nàng cũng là biết được, vì thế nàng thường xuyên uống thuốc, có thể cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể làm điều dưỡng. Không nghĩ tới hôm nay tới đây Đức Nhân Đại Hạ mở chương mục bên ngoài chuyển trực tiếp, lại còn gặp một tên trung y cao thủ, đem khốn nhiều chính mình thật lâu khuyết điểm cho chữa. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Thế nào tiểu tử, chu mỹ nữ bệnh đã bị ta chữa khỏi, ngươi còn có gì nói? Âu Dương Lâm nghe vậy, ánh mắt ngay sau đó từ trên người nữ chủ bá rời đi, không quên chuyển tới Đoạn Bằng trên người, lạnh rên một tiếng, tựa hồ là ở biểu dương chính mình thắng lợi ngươi. Đoạn Bằng thấy vậy khẽ cau mày, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, tiểu tử này lại còn thật biết y thuật. Chữa khỏi? Ngươi những lời này là không phải nói có chút quá sớm. Mà lúc này, Tôn Húc lại mở miệng. Chương 184, ngươi rốt cuộc là người nào? Người này là ai? Hắn mới vừa nói cái gì? Vị mỹ nữ này khí sắc ở châm cứu sau khi rõ ràng tốt hơn rất nhiều à, chứng minh cái gì Âu Dương gia thất tuyệt thần châm không phải là lãng đắc hư danh, rất thần kỳ à, nhưng là hắn lúc này lại đứng ra bới móc, là muốn lấy lòng mọi người sao? Tôn Húc lời vừa ra khỏi miệng, một đôi ánh mắt nóng bỏng lập tức đồng loạt rơi ở trên người hắn, những ánh mắt này chính giữa đầy áp nghi ngờ, hiển nhiên mới vừa rồi Âu Dương Lâm thi triển thuật châm cứu cấp lấy tại chỗ rất nhiều người con mắt, lúc này Tôn Húc lời nói rơi ở tại bọn hắn trong thai giống như là tận lực bới móc. Ngươi nói ta lời nói có chút nói quá sớm. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho là vị mỹ nữ này bệnh không có bị ta chữa khỏi? Thân là Âu Dương gia thiếu gia, lại đang hơn 20 tuổi thượng tướng thất tuyệt thần châm năm giữ, Âu Dương Lâm ở Âu Dương gia có thể nói là một viên ngôi sao của ngày mai, thậm chí còn ở toàn bộ Nam Thành cũng là bị vây quanh tồn tại. Bọn họ Âu Dương gia thất tuyệt châm pháp, càng là cho tới bây giờ không có bị người nói lên nghi ngờ. Nhưng bây giờ lại bị một cái nhìn qua cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử cho ngay trước mọi người nghi ngờ. Ta minh bạch, ngươi và tiểu tử này là một nhóm như chứ? Âu Dương Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn một chút Tôn Húc, lại nhìn một chút Tôn Húc bên cạnh Đoạn Bằng, đầu ngón tay lao qua mũi, hắn đã minh bạch, trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng đối với chính mình nói lên nghi ngờ tiểu tử chưa ráo máu đầu, cùng cái này cùng mình cướp nữ nhân tiểu tử là một nhóm. Chẳng qua là, buồn cười, chính mình thất tuyệt châm pháp, há sẽ bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu nghi ngờ? Mới vừa rồi chính mình thất tuyệt châm pháp thi triển tiếp, mỹ nữ này hoạt náo viên khí sắc chuyển biến tốt tại chỗ rất nhiều người cũng đều là nhìn ở trong mắt, tiểu tử này nghi tưởng muốn tìm lỗi, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu tử này là ai vậy? Chính phải, mặc dù nhưng cái này cái gì họ Âu Dương tiểu tử mặt nhọn ta không thế nào thích, nhưng hắn mới vừa rồi kia châm pháp, quả thật không thể chê, ta phủ. Hơn nữa đang bị hắn ghim kim sau khi, chúng ta chu đại mỹ nữ khí sắc rõ ràng thay đổi xong, tiểu tử này cho dù là nghi tưởng kiếm chuyện chơi, bây giờ cũng không phải lúc à, mỹ nữ này hoạt náo viên chuyển trực tiếp thời gian, đạn mạc cũng điên cuồng phát động đến, bầu không khí đốt bạo nổ, hiển nhiên Tôn Húc lời nói cũng điều động toàn bộ chuyển trực tiếp gian bầu không khí, rất nhiều nhìn chuyển trực tiếp người đều cùng hiện trường chi người vây xem như thế, chờ đợi nhìn Tôn Húc thế nào. Tiếp tục lời nói, rốt cuộc là thật sự có tài, còn phải thì phải đang tìm cớ. Trong lúc nhất thời, Tôn Húc thành tiêu điểm. Ngươi nói ta cùng hắn là một nhóm nhi. Không sai, là sự thật. Mà đối với bốn phía ánh mắt mọi người, Tôn Húc lại không có chút nào để ý, hắn né người liếc mắt nhìn bên người Đoạn Bằng, khẽ mỉm cười gật đầu, không có chối mình và Đoạn Bằng quan hệ, thứ nhất không cần phải. Thứ hai, hắn mới vượt nhưng là đáp ứng huynh đệ mình, muốn thay hắn đem mặt mũi tìm trở về. Thấy đi, hai tiểu tử này quả nhiên là một nhóm. Tiểu tử này chính là bới móc, lấy lòng mọi người a. ta liền nói ư, đây chính là người nhà họ Âu Dương, mới vừa rồi thi triển kia thất tuyệt thần châm, nhìn cũng làm người ta hoa cả mắt, căn vốn không phải người bình thường có thể thi triển ra, đường đường thất tuyệt thần châm, chữa trị một cái thể hàn bệnh vặt, còn chưa phải là tay đến bắt tới. Người bây xem, nghe vậy lập tức lại lần nữa tỏ thái độ, như là không kịp chờ đợi biểu hiện mình biết trước, biểu hiện đến chính mình con mắt tinh tường thất châu. Nhưng, ngươi không có đem nữ chủ bá chữa khỏi, đồng dạng cũng là sự thật. Ngươi thi triển thất tuyệt châm pháp vốn quả thật tinh diệu, nhưng rất đáng tiếc công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn, miễn cưỡng đem một bộ này tinh diệu châm pháp thi triển phế, ngươi một bộ này thất tuyệt châm pháp đi xuống, không chỉ không có đem nữ chủ bá thể hàn chữa khỏi, ngược lại khoe khoang kỹ xảo thành chuyết, vốn là nàng thể hàn chỉ là một bệnh vặt, nhưng bây giờ thành chí mạng chi bệnh. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Tôn Húc đốn nhất đốn, nhưng theo sát hắn liền lên tiếng lần nữa, nói ra những lời này, lộng kéo thành bụng. Ngươi nói ta thất tuyệt châm pháp đâm xuống, chu hoạt náo viên thể hàn không chỉ có không được, ngược lại trở nên ác liệt. Ha 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 ha, tiểu tử, ngươi đây là không chớp mắt nói bừa, cũng không đánh đả thảo cáo. Âu Dương Lâm nghe vậy phình bụng cười to, hắn thấy Tôn Húc những lời này nhất định chính là vô nghĩa, hắn chẳng lẽ không có mắt sao? Còn nói tuần này hoạt náo viên thân thể bị chính mình châm xấu hơn, người mù đều có thể nhìn đến tuần này hoạt náo viên tại chính mình ghim kim sau khi sắc mặt một mảnh đỏ thắm, sáng bóng mãn giật được không nào? Bốn phía mọi người nghe vậy đều cao mày, biểu lộ như vậy cũng cho thấy bọn họ có cùng Âu Dương Lâm nhất dạng ý tưởng. Mỹ nữ này hoạt náo viên sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt, tại sao là trở nên ác liệt đây? Tôn Húc là cũng không để ý tới Âu Dương Lâm phản ứng, chẳng qua là xoay người hướng vậy còn dơ cao điện thoại di động nữ chủ bá nhìn, mở miệng nói, hắn kim kim sau khi, ngươi có phải hay không cảm giác cơ thể hơi nóng lên, vốn là dùng mình đều bị thanh trừ sạch, hết sức cấm áp. Ừ, đúng a. Mỹ nữ kia hoạt náo viên Chu Kha mặt đầy không hiểu gật đầu. Bốn phía mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Một bên Đoạn Bằng cũng thật chặt nhíu mày, đây không phải là cho Âu Dương Lâm châm cứu hữu hiệu làm chứng minh sao? Đây không phải là ở mang đá lên đập chân mình sao? Nhưng Tôn Húc có ngu sao như vậy? Hắn hỏi như vậy, tự nhiên có hỏi hẳn lý. Ở Chu Kha gật đầu sau khi, hắn chính là lại lần nữa đưa mắt về phía Âu Dương Lâm, lúc này Âu Dương Lâm bởi vì Chu Kha khẳng định, lòng tin càng là đầy đủ. Nàng thể hàn, là bởi vì lá gan hàn khí tích lúc thành thủy mà đến mức, điểm này ngươi không phủ nhận chứ? Tôn Húc mở miệng lại nói. Âu Dương Lâm hơi ngoài ý muốn gật đầu một cái, hắn không nghĩ tới, Tôn Húc lại có thể nhìn ra Chu Kha thể hàn nguyên bởi vì. Các ngươi Âu Dương gia thất tuyệt châm pháp, ngũ hành trúc hỏa, dương tính 10 phần, điểm này, ngươi cũng không có gì nghĩ chứ? Âu Dương Lâm sắc mặt đột nhiên đông đặc, trước vẻ trào phúng nhất thời thu hồi, hắn mới vừa rồi có thể chỉ thi triển một lần thất tuyệt châm pháp, cho dù là châm cứu đại sư, cũng không khả năng cứ như vậy nhìn ra bọn họ Âu Dương gia thất tuyệt châm pháp thuộc tính chứ. Âu Dương tướng mức độ là không thành vấn đề, nhưng nàng lá gan bên trong hàn khí tích lúc đã lâu, sớm không phải là phổ thông hàn khí, là chí âm, ngươi cứ thế dương chi châm mức độ chí âm chi khí, không khác nào liệt hỏa phanh dù, mặc dù đem trong cơ thể nàng hàn khí tách ra, nhưng cùng lúc cũng đối với nàng lá gan tạo thành to lớn tổn thương, nếu như ngươi không tin, có thể mang nàng đi bệnh viện chụp cái danh thiếp, ngươi là có thể thấy nàng lá gan đã vết thương chồng chết, chờ ngươi thất. Tuyệt châm pháp lưu lại dương khí từ trong cơ thể nàng hoàn toàn tiêu tan, chính là nàng lá gan bạo huyết mà chết lúc. Ngoài ra, muốn đem thất tuyệt châm pháp dương tính phát huy, thi triển đêm kim thời điểm vận dụng 3 phần chỉ lực, 7 phần trường lực, nếu không thất tuyệt châm dương tính sẽ cực kỳ không thuần, mà ngươi mới vừa rồi lực đạo đắn đo. Sai một ly, kém chi ngàn dặm. Tôn Húc một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Âu Dương Lâm, thanh âm như sấm liên tiếp nói ra những lời này. Chuyện này, chúng ta Âu Dương gia thất tuyệt châm pháp châm cứu muốn kỵ, ngươi là làm sao biết? Nghe xong Tôn Húc những lời này, Âu Dương Lâm như sấm nhất hai, sát mặt nhất thời cường, cả người cũng đờ đẫn tại chỗ, hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình, bọn họ Âu Dương gia thất tuyệt châm pháp nhưng là từ không truyền ra ngoài, chớ nói chi là thất tuyệt châm pháp châm cứu muốn kỵ, đây chính là cực kỳ bí mật, cho dù là bọn họ Âu Dương gia bên trong cũng có rất ít người biết, hắn đều là nghe phụ thân hắn đề cập tới một lần mới biết một điểm này, mà hắn bây giờ tu vi, có thể căn bản không có khả năng đem khống chế lực đạo đúng chỗ. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt kia nói lại cùng phụ thân hắn đã từng nói một chữ không kém. Chuyện này, để cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Nội tâm của hắn sóng mãnh liệt, người trước mắt này rốt cuộc là người nào? Chương 185, thất tuyệt châm pháp, ngươi học được sao? Đức nhân đại hạ bên trong đám người nhốn nháo, nhưng giờ phút này lấy Tôn Húc làm trung tâm một cái không lớn không nhỏ trong phạm vi lại trong nháy mắt tính được ve mùa đông. Tất cả mọi người đều bị Tôn Húc mới vừa rồi những lời này cho chân đến. Như vậy thẳng thắn nói, tuyệt đối không phải một cái không hiểu y thuật tay nghiệp dư có thể nói ra tới. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng nhìn lầm? Người trẻ tuổi trước mắt kia mới vừa rồi căn bản không phải ở lấy lòng mọi người, căn bản không phải đang nói bậy nói bạn. Thật là một gã thầy thuốc. Hơn nữa còn là một tên trẻ tuổi như vậy trung y gì, y thuật nhanh hơn công tử nhà họ Âu Dương còn cao thượng rất nhiều. Trong bọn họ tâm pháp đang không ngừng, ý tưởng như vậy xông lên đầu, mà Âu Dương cây rừng nhưng cùng đỡ đẫn, giống như một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt ở tại bọn hắn trong đầu, rõ rõ ràng ràng nói cho bọn hắn biết bọn họ xông lên ý nghĩ, chính là đúng. Quá không tưởng tượng nổi. Âu Dương gia thuật châm cứu, nhưng là nổi tiếng chúng ta Kim Nguyên tỉnh a. Nghe nói thất tuyệt châm pháp tựa như cùng hoa đà thần châm, mặc dù không có thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng là châm đến hết bệnh, nhưng bây giờ lại bị người trẻ tuổi này sâu sắc như vậy giải phẫu. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật là không thể tin được. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì, không biết đến sao? Mọi người vây xem từng cái trong lòng cũng tràn ngập lên vô tận nghi ngờ cùng suy đoán. Kia giơ điện thoại di động nữ chủ bá Chu Kha, trên mặt cũng đột nhiên vải một tầng sương lạnh, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu như người trẻ tuổi này nói đều là thật, kia mình bây giờ tình huống há chẳng phải là rất nguy hiểm? Thậm chí, có nguy hiểm tính mạng. Nàng chính là một cái bình thường người, mà một người bình thường đối mặt cái chết, tuyệt đối là khủng hoảng.
Ngươi
nói là thật sao?
Ta thật có nguy hiểm tính mạng.
Ngươi thì ra có thể nhìn ra những thứ này, vậy nhất định có biện pháp cứu ta với.
Cực độ khủng hoảng, để cho nàng run bất chấp lại giơ điện thoại di động, dù sao cùng tính mạng mình an toàn so sánh, chuyển trực tiếp coi như được cái gì.
Kha kha chớ tin tiểu tử này, hắn tuyệt đối là nói bậy nói bạn, ngươi còn trẻ như vậy, chẳng qua là một chút phong hàn, nơi nào có tiểu tử này nói nghiêm trọng như vậy.
Chính phải, thêm một.
Tiểu tử này nếu là thật biết y thuật,
ta phải đi ăn cức.
Nói bậy nói bạ cái rắm, các ngươi nhìn một cái chính là náo tàn, các ngươi không thấy cái gì đó Âu Dương sắc mặt sao?
Đều đã với xương đánh quả cả tựa như, nếu như tiểu tử này thật là nói bậy nói bạn, hắn sẽ không nói một lời, giữ yên lặng.
Một đám náo tàn bột, không có một chút lý trí, phải nghe ngươi môn, nhà chúng ta kha kha liền hoàn.
Truyền trực tiếp gian không có ống kính, lại đột nhiên lẫn lộn cùng nhau, không ít người như cũ cho là Tôn Húc là nói bậy nói bạn, cùng phát ra đạm mạc, nhưng nhiều người hơn chính là lý trí, cho là Tôn Húc nói không sai, đề nghị mỹ nữ này hoặc náo viên Chu Kha nhanh chạy chữa.
Đương nhiên, những thứ này Tôn Húc là không biết chút nào đạo.
Huynh đệ, ngươi nói đều là thật sao?
Đoạn bằng vốn là chẳng qua là để cho Tôn Húc tới giúp mình hoa chẳng tử, không nghĩ tới huynh đệ mình lại nói lên như vậy một phen, đưa hắn cũng dọa cho giật mình, vội vàng hướng Tôn Húc hỏi.
Tôn Húc gật đầu một cái.
Ta đi, chuyện này.
Vậy ngươi có biện pháp chữa không ạ?
Đoạn bằng mặt đầy cấp sắc, mỹ nữ này hoạt náo viên Chu Kha, hắn chính là liếc mắt một liền thấy đúng đừng để bản thân còn chưa có bắt đầu mở ra thế công, liền ở ra giam à.
Ngươi nói sao?
Tôn Húc khẽ mỉm cười, tuần này Kha bệnh tình mặc dù đang kêu Âu Dương Lâm loạn chữa bên dưới tăng thêm, nhưng với hắn mà nói chính là một đĩa đồ ăn, hắn thì ra có thể nhìn ra tuần này Kha triệu chứng, dĩ nhiên liền có biện pháp để cho nàng khỏi hẳn.
Nghe vậy đoạn bằng mới là dài thở phào một hơi, ngược lại đối với kia nữ chủ bá mở miệng nói, Chu mỹ nữ ngươi thấy đi, ngươi bệnh này, huynh đệ của ta có biện pháp chữa trị, không cần lo lắng. Huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ không giống như một ít người như thế ra vẻ hiểu biết, học ý đi không tin còn ra tới hại người.
Vừa nói, đoạn bằng vẫn không quên hướng Âu Dương Lâm dếu cận một phen, không nói xa cách ánh sáng mới vừa rồi Tôn Húc những lời này, cũng đã cho mình đem mặt mũi ướt trừng đòi lại.
Hà giận.
Cái gì trung ý thế ra, ở huynh đệ mình trước mặt, đều là chó má một cái.
Ngươi, thật có biện pháp không?
Chu Kha sắc mặt tái xanh, cũng không nhìn nữa kia Âu Dương Lâm nhấp mắt, ngược lại ngay trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, nhìn về phía Tôn Húc.
Ngươi
một bên nói bậy nói bạn, ngươi chứng minh như thế nào tự ngươi nói là thực sự?
Bị mọi người đưa mắt nhìn bình nghị, còn bị Chu Kha không nhìn, Âu Dương Lâm trên mặt phảng phất bị giống như lửa thiêu cay cay đau, mặc dù hắn đối với Tôn Húc lời nói cũng không cách nào phản bác, nhưng cũng không thể ở nơi này trước mặt mọi người thừa nhận những thứ này.
Dù sao, đây chính là quan hệ đến bọn họ Âu Dương gia danh dự.
Dù là hắn cũng cảm thấy Tôn Húc nói là thật,
nhưng Tôn Húc có biện pháp gì chứng minh những thứ này?
Chỉ bằng ngắn ngủi này mấy câu nói,
lý luận xuống rất nhiều người đều biết, nhưng súng thật thực chiến cũng không phải là động động miệng lưỡi đơn giản như vậy.
Lấy cái gì để chứng minh?
Tôn Húc khẽ mỉm cười, thủ trưởng ngăn lại, hình như là ảo thuật một loại xuất ra một hộp ngân châm, sau đó từ trong đó lấy ra một cây ngân châm, mà một cây châm ước chừng là vừa mới Âu Dương Lâm sử dụng ngân châm gấp đôi.
Chuyện này hắn đây là muốn làm gì?
Chẳng lẽ hắn cũng phải dùng châm cứu
tới chữa trị nữ chủ bá bệnh?
6 tấc,
đây chính là châm cứu châm bên trong dài nhất nhỏ bé a.
Rất nhiều nổi tiếng đã lâu hoa hạ châm cứu danh sư cũng thi triển không, hắn là muốn dùng 6 tấc ngân châm tới hành châm sao?
Hiểu công việc người đều biết, ngân châm càng dài, hành châm yêu cầu công lực càng dài. Bất kể Âu Dương Lâm có phải hay không lộng khéo thành bụng, mới vừa rồi hắn xuất ra 3 tấc chi châm hành châm, cũng quả thật làm cho không ít người cũng kiếp sợ.
Nhưng bây giờ, Tôn Húc lại trực tiếp xuất ra 6 tấc ngân châm.
Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này trong mắt nhất thời dâng lên ánh sáng, giống như là có ánh lửa bị đốt.
Mà thấy Tôn Húc xuất ra ngân châm, Âu Dương Lâm sắc mặt lại có chút một thứ, thậm chí khỏe miệng hơi nhếch lên, 6 tấc ngân châm, chính là gia gia của hắn Âu Dương Hồng cũng sử dụng không, tên tiểu tử trước mắt này, lại muốn dùng 6 tấc ngân châm hành châm.
Hừ, đơn giản là không tự lượng sức.
Muốn cho ta hành nghề chữa bệnh, cũng không cần động.
Tôn Húc là không có liền dừng một khắc, hắn trực tiếp tiến lên, trong thanh âm mang theo không thể kháng cự lực lượng, ngay sau đó liền ở trong mắt mọi người bắt đầu hành châm.
Một châm hạ xuống, tất cả mọi người ánh mắt cũng trừng lên tới.
Hai kim châm xuống, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, thật giống như ách tựa như.
Ba châm, bốn châm, năm châm,
sáu châm,
bảy châm.
Tất cả mọi người đều triệt để đờ đẫn tại chỗ.
6 tấc ngân châm, sử dụng khó như lên trời.
Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt kia thi triển ra lại giống như vây tay, dễ như trở bàn tay. Hắn 7 kim châm xong, một cổ lãnh nhiệt thay nhau khí lãng cũng phanh một chút từ mỹ nữ kia hoạt náo viên trên người tán phát ra. Mỹ nữ kia hoạt náo viên giống như là sống lại một như vậy.
Ta không có nhìn lầm chứ?
Đây quả thực không tưởng tượng nổi à? Còn trẻ như vậy tiểu tử lại thật có thể sử dụng 6 tấc ngân châm?
Không,
không chỉ như vậy, các ngươi không có chú ý tới sao?
Người trẻ tuổi này dùng là thất tuyệt châm pháp, là vừa mới kia Âu Dương Lâm sử dụng, bọn họ Âu Dương gia thất tuyệt thần châm.
Chuyện này,
ngoa tạo, là như vậy à? Không trách ta đã cảm thấy hắn mới vừa rồi nghề này châm rất là nhìn quen mắt ta.
Nguyên lai chính là Âu Dương gia thất tuyệt châm pháp a.
Tôn Húc 7 kim châm xong, chính là thu hồi, chút nào không gợn sóng.
Có thể giờ phút này, đám người lại hoàn toàn sôi sùng sục.
Hắn vừa đem Âu Dương Lâm thất tuyệt châm pháp chưa đủ toàn bộ chỉ ra, có thể ngay sau đó, Âu Dương Lâm để cho hắn chứng minh, hắn sẽ dùng Âu Dương gia thất tuyệt châm pháp tới cứu người.
Chuyện này,
nhất định chính là đùng đùng đánh mặt a.
Âu Dương Lâm mặt cũng hoàn toàn hắt thành một mảnh. Thu châm sau khi, Tôn Húc mới là lại lần nữa nhìn về phía Âu Dương Lâm, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thất Tuyệt Châm Pháp, ngươi học được sao?" Chương 186, cắn ngược một cái. "Không thể nào. Thất Tuyệt Thần Châm là bọn hắn Âu Dương gia bất chuyện chi bí, chỉ có con em dòng chính mới có tư cách học tập, cho dù là ngay cả gả ra ngoài nữ nhi đều không có tư cách, một ngoại nhân làm sao có thể học được? Tuyệt đối không thể nào." Cho dù là Tôn Húc thi triển ra Thất Tuyệt Thần Châm nhìn qua tựa hồ tinh diệu tuyệt luân, quỷ phụ thần công, thậm chí hắn đều căn bản nhìn không hiểu lắm, hắn Âu Dương Lâm cũng sẽ không tin tưởng. Sắc mặt hắn âm tình bất định, hai mắt đỏ, căm tức nhìn Tôn Húc, thanh âm cũng đang phát run, "Ta Âu Dương Lâm thân là trung ý thế gia dòng chính truyền nhân, trung ý thiên tài, thở nhỏ học tập Thất Tuyệt Thần Châm, đối với Thất Tuyệt Châm pháp muốn gì được đấy, ngươi tay này gà mở Thất Tuyệt Thần Châm, là từ nơi nào trộm được?" Mọi người bây xem, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Lâm, chật chật hai tiếng, không sánh bằng người ta, liền nói là học trộm nhà ngươi, ngươi thế nào không được trời ơi. "Đừng để ý người ta có phải hay không học trộm, coi như là học trộm, một mình ngươi từ nhỏ tiếp nhận truyền thừa người, còn không sánh bằng người ta thay đổi giữa chừng, há chẳng phải là chứng minh ngươi càng phế vật. Ngươi thi triển Thất Tuyệt Thần Châm thiếu chút nữa hại chết người, người ta cứu một mạng người, ai là gà mờ? Ngươi trong lòng mình không giờ ép cân nhắc sao? Có vết xe đổ, mọi người căn bản cũng không tin Âu Dương Lâm, ngươi một lời ta một lời, để cho Âu Dương Lâm càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá thành giận." Hoàng hốt bên dưới, hắn nội vàng cưỡng từ đoạt lý đạo, "Ta, chúng ta Âu Dương gia Thất Tuyệt Thần Châm chính là từ bên trong ra ngoài, phát huy hiệu quả yêu cầu chút thời gian, bây giờ Chu Kha tình huống chuyển biến tốt, căn bản là ta châm pháp phát huy tác dụng kết quả." Đông nhiên dừng lại, Âu Dương Lâm nhìn Tôn Húc, tiếp tục lớn tiếng rêu rao, "Sự tình rõ ràng, lũ nhà quê không biết từ đâu trộm được nhà chúng ta Thất Tuyệt Thần Châm ra lông, ngược lại tới ta đây dòng chính truyền nhân trước mặt khoe khoang." Vừa nói, một bên vén lên tới tay áo, "Từ xưa y vũ không ở riêng, chú ý thế gia đều sẽ có nhiều chút công pháp." Âu Dương Lâm mặc dù nói không tính là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng cũng là ngoại kính cao thủ, ở trẻ tuổi bên trong đã coi như là rất không tồi, thẹn quá thành giận bên dưới, chuẩn bị phải động thủ để che giấu chính mình chỗ dạng. Nghe Âu Dương Lâm đại phóng vô lý, Tôn Húc trong lòng tức giận, chính mình đường đường bất tử tiên đế, chưa từng bị người như thế bêu xấu qua, trong lòng sát ý thoáng qua. Vốn là Âu Dương Lâm làm gì, đối với Tôn Húc sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn năm đó ngang dọc tu chân giới, thấy qua vô số nghịch thiên cường giả lớn lên cùng tử vong, cũng đã gặp vị diện hủy diệt cùng sống lại, Âu Dương Lâm trong mắt hắn bất quá con kiến hôi mà thôi. Ai sẽ để ý, bên chân mấy con kiến, đối với chính mình bất mãn đây. Nhưng bây giờ con kiến, lại muốn leo lên cắn chính mình. Chính là Thất Tuyệt Thần Châm, bất quá chút tài mọn mà thôi, ngươi nói ta học trộm. Tôn Húc sắc mặt rất bình tĩnh, thanh âm cũng rất là lạnh nhạt. Bất giả thần giả quỷ, hôm nay hoặc là phế bỏ chính mình tay trái, quỳ xuống dập đầu ba cái, thừa nhận trộm nhà ta tuyệt học, sau đó từ nơi này cút ra ngoài, hoặc là ta tự mình độc thủ, cắt đứt ngươi hai chân cùng hai tay, đưa ngươi ném ra ngoài, chọn một đi. Rất tốt, đeo xấu cũng không tính, lại còn dám uy hiếp chính mình, thật coi mình là tính khí tốt không được. Tôn Húc sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng lạnh rên một tiếng, một cổ khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Âu Dương Lâm trong nháy mắt cảm giác quyển như có mấy trăm cân ép ở bộ ngực mình thượng, hô hấp đều có chút khó khăn, trong lòng kinh hãi và phần, không nghĩ tới tiểu tử này lại là một cao thủ. Thân hình không nhịn được lui về phía sau mấy bước, bày ra cái phòng ngự tư thế, chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Tôn Húc khí thế nội liễm, liếc mắt Âu Dương Lâm, giết người diệt khẩu? Ngươi cảm thấy ngươi phân phối bẩn tay ta? Coi như là nhà ngươi tổ tông đứng ở chỗ này, cũng không dám nói ta đây tay Thất Tuyệt Thần Châm đến từ các ngươi Âu Dương gia, huống chi ngươi một cái học nghệ không tinh tiểu bối. Lũ nhà quê, ngươi đặc biệt sao nói cái gì? Có loại cho lão tử chờ. Hung hăng trợn mắt Tôn Húc, Âu Dương Lâm vừa nói liền gọi điện thoại. Vào giờ phút này, Âu Dương Lâm ra, hiện đảm nhiệm chủ nhà họ Âu Dương Dễ Xô Đỏ đang ở Đức Nhân Đại Hạ trên lầu trà trong sảnh cùng Lý Thần Y tán gẫu, đột nhiên nhận được Âu Dương Lâm điện thoại, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, không phải đi hỏi thăm tin tức sao? Khó khăn đạo nhanh như vậy đã có thu hoạch. Vừa nghĩ, vừa nhận điện thoại, nghe mấy câu sau, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nộ khí trùng thiên lên, lại có người học trộm Âu Dương gia Thất Tuyệt Thần Châm. Không biết sống chết đồ bẩn. Vô luận là võ giả hoặc là y thuật, học trộm đều là kiêng kỵ nhất sự tình. Nói đơn giản đôi câu sau, kính ngồi dậy đi ra cửa, Lý Đạt cũng sầm mặt lại theo sau, thật đúng là muốn xem kết quả một chút là người nào, lại dám học trộm Âu Dương gia châm pháp, còn lên môn quét quang. Hai người dắt tay nhau đi tới Đức Nhân cửa cao úp, liếc mắt liền thấy Âu Dương Lâm, cùng với đứng ở hắn đối diện Tôn Húc, Âu Dương Dễ Xô Đỏ mặt đầy nổi nóng, Lý Đạt là trong lòng cả kinh. Lúc này đưa tay kéo chuẩn bị quá khứ Âu Dương Dễ Xô Đỏ, "Âu Dương huynh, sự tình có thể có chút hiểu lầm." "Hiểu lầm? Học trộm ta Âu Dương gia Thất Tuyệt Thần Châm, nơi nào có hiểu lầm gì đó?" Âu Dương Dễ Xô Đỏ có chút không hiểu nhìn Lý Đạt, lại hỏi Âu Dương huynh tới Giang Thành vì chuyện gì? "Dĩ nhiên là mời Lý Thần Y cùng vị kia Tôn đại sư đi Âu Dương gia chung nhau bổ quyết châm tổ hoàng phủ mật quy nguyên thần châm." Âu Dương Dễ Xô Đỏ trước đã cùng Lý Đạt nhắc tới. Lý Đạt cười cười chỉ lên trước mắt Tôn Húc đạo, "Kia ngươi cũng đã biết hắn là ai." Cho dù là phản ứng chế mãi nữa, Âu Dương Dễ Xô Đỏ cũng đã công khai, ánh mắt nhìn về phía Tôn Húc mặt đầy kinh ngạc, thử tính hỏi chẳng lẽ người trẻ tuổi này là được. "Tôn đại sư, chuyện này..." Thấy Lý Đạt gật đầu thừa nhận, Âu Dương Dễ Xô Đỏ càng là không nhịn được trong lòng cả kinh, phía sau lưng có chút lạnh cả người. Hắn tới Giang Thành là vì mời Tôn đại sư hỗ trợ, nhưng bây giờ cháu mình lại với Tôn đại sư nổi lên va chạm, còn nói Tôn đại sư học trộm bọn họ Âu Dương gia châm pháp. Đây không phải là chuyện xấu như sao? Nghĩ tới đây Âu Dương Dễ Xô Đỏ lửa giận đã bốc cháy, thẳng cách ra đám người vội vàng đi vào. Coi như chứ danh trung ý thánh thủ, Âu Dương Dễ Xô Đỏ nhiều lần ở trên TV xuất hiện dưới ống kính, đến một cái chàng lập tức bị người nhận ra, nhất thời hiện trường mấy tiếng kêu lên, mau nhìn, là Thất Tuyệt Thánh Thủ Âu Dương Dễ số đỏ. Âu Dương Lâm nhìn ra ra mặt đầy tức giận, trong lòng nhất thời liền vui vẻ, thì nhìn lũ nhà quê chết như thế nào ra ra, chính là chỗ này tiểu tử học trộm nhà chúng ta châm pháp. Lời còn chưa nói hết, một cái vang dội bạt tai tiếng vang lên đến, Âu Dương Lâm che quay hàm, lui về phía sau hết mấy bước, trợn mắt hốc mồm nhìn ra ra, hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện. Thư việc nhiều hơn là thành công đồ vật, lần này trở lại Nam Thành sau, 3 năm cấm chỉ đi ra ngoài. Âu Dương Dễ xô đỏ một cái tát quất vào Âu Dương Lâm trên mặt, thuận tiện nổi giận đôi câu. Còn chúng bây xem, vốn là còn lo lắng Âu Dương Dễ xô đỏ không phân tốt xấu, trực tiếp đối với người trẻ tuổi này hạ thủ, không nghĩ tới tình tiết chuyển tiếp đột ngột, đây là hát vậy mở ra. Chương 187, cao nhân tôn đại sư. Ra ra, hắn học trộm nhà chúng ta Thất Tuyệt thần châm, ngươi đánh như thế nào ta ạ? Âu Dương Lâm bụm mặt, mặt đầy không hiểu, ra ra mình có phải hay không uống say. Nhưng mà nên đón hắn là, lại một nhớ nặng nề bạn hai. Nói bậy nói bạn nữa, lao tử cắt đứt chân ngươi, vị này là Giang Thành Tôn đại sư. Âu Dương Dễ xô đỏ ở dưới tình thế cấp bách, ngay cả bối phận cũng không để ý tới. Âu Dương Lâm bị hai bạt thai đánh hoa mắt choáng váng đầu, đặt mông ngồi vào trên đất, đầy đầu đều là Tôn đại sư ba chữ, làm sao có thể? Tên nhà quê này, lại là hắn và gia gia lần này tới Giang Thành mục tiêu chủ yếu Tôn đại sư. Nghĩ tới đây thời điểm, không nhịn được phía sau lưng bắt đầu phát lạnh, nếu như bởi vì chính mình xấu gia tộc đại sự, kia hậu quả khó mà lường được a. Âu Dương Dễ xô đỏ bất kể Âu Dương Lâm là thế nào nghĩ, lộn lại mang trên mặt nụ cười, hướng Tôn Húc chắp tay hành lễ, "Tôn đại sư, chúng ta Âu Dương gia giáo dục vô phương, mạo phạm ngài, xin ngài trách phạt cái này bất tiếu tử tôn. Người nhà mình, chính mình giáo dục." Tôn Húc khoát khoát tay, không có nhìn lâu Âu Dương Lâm nhấc mắt. Mọi người vây xem, đồng loạt trợn to hai mắt, ánh mắt rơi vào Tôn Húc trên người, khoảng thời gian này Tôn đại sư danh tiếng ở Giang Thành thanh danh vang dội, cơ hồ là mọi người đều biết. Bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt mình, sống, lại là trẻ tuổi như vậy người. Rất nhiều người vội vàng lấy ra điện thoại di động, ken két két bắt đầu chụp hình, huyền như là thấy đại minh tinh một dạng để cho Tôn Húc không nhịn được cau mày một cái. Lý Đạt liền vội vàng tách ra đám người đi tới, "Tôn đại sư, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Âu Dương Dễ xô đỏ mặt đầy khao khát nhìn Tôn Húc, muốn nói điểm gì, nhưng không biết đổi như thế nào mở miệng, chỉ hy vọng Tôn đại sư, đại nhân bất kể tiểu nhân qua đi. Nghĩ tới đây vừa tản nhận trận mắt Âu Dương Lâm, cau mày một cái, Tôn Húc đại não thật nhanh chuyển mấy vòng, gật đầu một cái đáp ứng, "Cũng tốt." Âu Dương Dễ xô đỏ cùng Lý Thần Ý thật dài thở phào, hai người giống như là đệ tử như thế, ở trước mặt tách ra đám người, cho Tôn Húc dẫn đường. Thấy Lý Thần Ý cùng Thất Tuyệt Thánh Thủ ở Tôn Húc trước mặt, một mực cung kính, giống như là đệ tử ở trước mặt lão sư, mọi người trong lòng Tôn đại sư bóng người biến hóa càng cao lớn hơn thần bí. Cho đến ba người bóng lưng biến mất ở cửa thang máy, mọi người mới đồng loạt phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai là Tôn đại sư, khó trách kỹ thuật cao minh như thế. Xác thực như thế, cùng một ít mua danh chuột tiếng đồ so sánh, Tôn đại sư mới thật sự là cao nhân. Không nghĩ tới Tôn đại sư thật không ngờ tuổi trẻ, thiên hạ này quả thật có sinh nhi chi chi giả. Nghe mọi người rối rít cảm khái, giơ lên tới ngón tay cái cho Tôn Húc giờ đáng khen, Đoạn Bằng không nhịn được ưỡn ngực, huyền như thụ khen ngợi là mình như thế. Cũng có người đi lên cùng Đoạn Bằng hỏi thăm, liên quan tới Tôn Húc tin tức, từ đi xuống rất nhiều chỗ tốt, hy vọng lấy được cái phương thức liên lạc, một số điện thoại cũng lái ra 2 triệu giá cả. Đoạn Bằng cắn răng nghiến lợi cự tuyệt, cám dỗ là thực sự lớn vô cùng, nhưng hắn càng coi trọng Tôn Húc hữu nghị. Từ một đám người trong vòng vây thoát thân đi ra, Đoạn Bằng đi tới mỹ nữ chủ bá Chu Kha trước mặt, "Mỹ nữ, có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Ta mời ngươi đi, vừa mới nếu như không phải là ngươi tìm đến Tôn đại sư, phòng trường ta liền giữ nhiều lãnh ít." Truyền trực tiếp thời gian một mảnh tiếng sói tru, vô số dạng không đứng đắn nam đồng ruột thừa, rối rít biểu thị phải thay thế nữ thần mời Đoạn Bằng ăn cơm, thuận trăm giang hắn hoa cúc. Đức nhân đại hạ quán trà, ở tầng 18, cả tầng lầu toàn bộ bị đạt thông, phân là một cái lô ghế riêng, cùng mọi người uống trà nói chuyện. Mặc cổ đại thị nữ giả bộ thị nữ, dung mạo xinh đẹp, vóc người dáng rất yêu điệu, không hổ là toàn bộ Giang Thành xa hoa nhất quán trà một trong. Không nói là giá cả vấn đề, không có đối ứng với nhau thân phận và địa vị, tuyệt không cho ngươi đi lên. Âu Dương Dễ xô đỏ mời Lý Đạt lô ghế riêng, tên là Quân Tử Cát, cửa đôi liễn rõ ràng là xuất từ đương thời thư pháp danh ra tay. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Chính diện treo một bức thanh tùng đồ, đồng dạng là xuất từ danh ra tay, mấy năm trước buổi đấu giá thượng, đức nhân đại hạ chủ nhân lấy tam bách vạn giá cả lấy xuống. Bây giờ treo ở chỗ này, cũng coi là tràn đầy thành ý cổ hương cổ sắc ở trên ghế riêng. Tôn Húc ngồi ở chính diện chủ vị, Lý Đạt cùng Âu Dương Dễ xô đỏ phân tả hữu ngồi xuống, đồng loạt đưa tay ra cầm bình trà, chuẩn bị cho Tôn Húc châm trà. Đức nhân đại hạ chủ nhân chính là Giang Thành nhà giàu nhất, đến từ kinh thành đại gia tộc Công Tử Ca, ngay cả Giang Thành tứ đại gia tộc cũng không dám đắc tội điều này quá giang long. Giờ khắc này ở tầng cao nhất, Đức nhân đại hạ 26 tầng, to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước mặt, công tử trẻ tuổi ca đang ở nghe người phía dưới báo cáo, dù sao xảy ra chuyện như vậy, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Nghe nói là Tôn đại sư sau, công tử trẻ tuổi ca trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sớm muốn làm quen vị này, đáng tiếc vẫn không có thích hợp cơ hội, chưa từng nghĩ Liêu Ám Hoa Minh bây giờ lại xuất hiện ở mình trên tay. Thân là kinh thành đại gia tộc một trong người thừa kế, đang cùng gia tộc những huynh đệ khác trong đấu tranh, hắn cũng không chiếm ưu thế, thậm chí bởi vì cha chú nguyên nhân, ngược lại ở thế yếu, như vậy những phương diện khác trợ lực liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Quân tử bên ngoài sảnh mặt, Âu Dương Lâm sợ mất mật đứng ở cửa, không biết mình là không phải là hẳn đi vào, liền ở hai bên người hắn làm có lúc, một tên thị nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. "Người tốt tiên sinh, xin hỏi có cần gì trợ giúp sao?" "Làm phiền ngươi hỗ trợ cùng gia gia ta nói một tiếng, thì nói ta ở bên ngoài. Âu Dương Lâm vừa mới bị dạy dỗ một trận, cả người khiêm tốn rất nhiều. Xin hỏi ngài là? Âu Dương Lâm, ra ra ta là Âu Dương Dễ số đỏ. Đối phương trang một chút ghi chép, chắc chắn chân thực tính sau, gõ cửa một cái, mang theo trà cụ cùng lá trà tiến vào quân tử trong sảnh, lưu lại lo lắng bất an Âu Dương Lâm. Đại khí xa hoa ở trên ghế riêng, nghe thị nữ sau khi nói xong, Âu Dương Dễ số đỏ nhìn Tôn Húc, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ, cho đến Tôn Húc khẽ gật đầu, lúc này mới thở phào. Lan Bảo, nghe được ra ra thanh âm, Âu Dương Lâm đốn lúc thở phào, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhu thuận đứng ở ra ra bên cạnh, ngoan ngoãn, cũng không dám thở mạnh. Nỡ ra làm gì? Nói xin lỗi a. Âu Dương Dễ số đỏ lần nữa nổi giận Âu Dương Lâm, bình thường nhìn cực kỳ thích Tôn Tử, bây giờ thấy thế nào cũng không vừa mắt. Cả người giật mình một cái, Âu Dương Lâm vội vàng đứng ở Tôn Húc đối diện, thật sâu chắp tay cúi người, Tôn đại sư, vừa mới là ta học nghệ không tinh, kiến thức nông cạn, liền có đắc tội, tội đáng chết vạn lần, yêu cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ ta. Không nói có đúng hay không vui lòng phục tùng, ít nhất Âu Dương Lâm là sợ, nếu như nói bị ra ra chán ghét lời nói, sau này tuyệt đối không có quả ngon để ăn, cho nên nói xin lỗi là mười phần thành ý. Tôn Húc nhẹ nhàng gõ đầu, không có nhìn lâu Âu Dương Lâm nhấc mắt. Đa tạ Tôn đại sư, đa tạ Tôn đại sư, ta nhất định thật tốt học y nghệ thuật, đạp đạp thật thật là người. Âu Dương Lâm thấy vậy mới vượt như chút được gánh nặng, lần nữa cúi người chắp tay, tam bái sau khi mới đứng lên. Âu Dương Dễ số đỏ thấy vậy cũng đội vàng trợn mắt Âu Dương Lâm, chạy trở về Nam Thành đi, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi chạy loạn, gọi ngươi cha cắt đứt chân ngươi. Âu Dương Lâm mau rời đi lô ghế riêng. Ngay sau đó, Đức Nhân Đại Hạ thiếu gia đứng ở cửa, cẩn thận gõ quân tử các môn. Chương 188, Tôn Húc lại là Tôn đại sư. Lôi ra dòng chính, Lôi Vân Thuyền, chính là người tuổi trẻ này thân phận. Mà Lôi ra là nước Hoa thập đại thế gia một trong, thế giới trong phạm vi cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, gia tộc lực lượng trải rộng với nước Hoa quân chính thương học bốn vòng lớn. Gia tộc tài sản mấy trăm tỷ, trải rộng hậu thế giới chủ muốn lục đại châu, hơn 100 cái quốc gia cùng địa khu. Căn cứ Tôn Húc trí nhớ, Lôi ra một vị lão tổ, tương hội tại 10 năm sau khi đột phá tông sư đỉnh phong, tiến vào cái mới tinh tầng thứ. Lôi ra cũng vì vậy nhất phi trung thiên, trở thành có thể cạnh tranh nước Hoa tiền tam thế gia thế lực. Coi như là như vậy, Tôn Húc như cũng mặt đầy lạnh nhạt, kia ông tổ nhà họ Lôi Lôi kinh chậm, mặc dù nói trên địa cầu coi như là đang phong tạo cực cao thủ, nhưng ở toàn bộ tu chân giới mà nói, ngay cả môn phái tu chân đệ tử nóng cốt cũng không bằng. Hắn đường đường bất tử tiên đế, là tu chân giới đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, song phương giống như con voi cùng con kiến hôi, không thể so sánh nổi. Bất quá thì ra Lôi Vân Thuyền xuất hiện ở trước mặt, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có duyên phận, người trước đến cửa biến thăm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lôi Vân Thuyền rất là hiểu chuyện, mỗi người cho Tôn Húc ba người rót ly trà sau, phụng bồi uống một ly, liền tự động đứng dậy cáo tử, con em đại gia tộc tu dưỡng, hiện ra tinh tế, rất khó để cho người có ác cảm gì. Lôi Vân Thuyền đúng không? Tôn Húc có chút suy tư, rồi sau đó mở miệng. Tôn đại sư có gì phân phó? Lôi Vân Thuyền nghe vậy vội vàng dừng bước. Hôm nay thì ra cùng ngươi có một trà duyên, lại đưa ngươi một lời, thân thể ngươi, nhỏ thì 3 tháng, lâu thì nửa năm, sẽ xuất hiện đại bệnh nhẹ. Tôn Húc mân hớp trà, nhìn Lôi Vân Thuyền đạo. Mà nghe xong lời này sau, Lôi Vân Thuyền trong lòng ngược lại có chút thất vọng, Tôn đại sư chẳng lẽ cũng là một nói năng bậy bạ tên lường gạt, đã biết thân thể cách mỗi nửa năm cũng sẽ chủ động kiểm tra sức khỏe, từ trước đến giờ là khỏe mạnh vô cùng, làm sao có thể sẽ có bệnh nặng xuất hiện. Bất quá lại cũng không có ngay mặt điểm phá, chẳng qua là gật đầu một cái, đứng dậy cáo tử. Lý Đạt cùng Âu Dương Dễ số đỏ, cũng chính là ở nơi này trong nháy mắt, thấy Lôi Vân Thuyền trên cổ, yếu ớt có thể thấy một tia hắc tuyến, nhất thời nghi ngờ trong lòng tiêu tan sạch sẽ. Tôn đại sư không hổ là Tôn đại sư, lão hủ lấy trà thay rượu kính ngươi một ly, chỉ là một thân y thuật, đã hoàn toàn có thể được xưng là xuất thần nhập hóa, thần tiên người trong. Âu Dương Dễ số đỏ hai tay dâng chung trà, ở Tôn Húc trước mặt nắm đệ tử lễ. Uống xong trà, Song Phương bắt đầu nói chính sự, nhắc tới châm tổ hoàng phủ mật quy nguyên thần châm, nhất thời Tôn Húc cũng hai mắt tỏa sáng, chưa từng nghĩ Âu Dương gia vẫn còn có quy nguyên thần châm tàn phổ. Quy nguyên thần châm chính là hoàng phủ mật bất chuyện chi bí, chỉ cần là trị bệnh cứu người, ở châm cứu xoa bóp đấm bóp phạm vi bên trong, một khi xảy ra vấn đề, thi triển quy nguyên thần châm liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại như trước trạng thái. Tựa như cùng trước Âu Dương Lâm thi triển thất tuyệt thần châm, ngược lại tăng thêm Chu Kha bệnh tình, nhưng nếu như có quy nguyên thần châm lời nói, có thể lập tức để cho Chu Kha thân thể trở lại không có chữa trị trước. Mặc dù nói không thể trị bệnh, nhưng lại có thể để cho thầy thuốc lấy được càng nhiều không gian, không cần lo lắng xuất hiện cái loại này, một châm đi xuống, liền không thể vãn hồi cục diện. Không chút do dự nào đáp ứng, Âu Dương Dễ số đỏ cùng Lý Thần Y vui mừng quá đổi, lần nữa kính Tôn Húc một ly trà, biểu đạt chính mình tính ý Tôn đại sư, ta còn mời thiên hạ chứ danh trung y thánh thủ, ước chừng hơn 10 người tề tụ Âu Dương gia, ngài có thể đại gia đến chơi, cũng là chúng ta Âu Dương gia vinh hạnh. Không sao, bất quá qua mấy ngày, ta mới có thể đi Nam Thành. Tôn Húc khoát khoát tay, ngăn lại đối phương lập tức phát ra mời. Trong nhà đã có hơn 10 vị trung y thánh thủ đang chờ, cộng thêm bọn họ tọa hạ đệ tử học đồ, phòng chừng có ước chừng hơn 100 người, phải chờ thêm Tôn Húc mấy ngày. Âu Dương Dễ số đỏ cùng Lý Đạt cũng không có nói gì, Tôn đại sư tuổi còn trẻ, y thuật đã siêu phàm thoát tục, tự nhiên có như vậy tiền vốn. Về phần nói Tôn Húc đường đường bất tử tiên đế, tự nhiên cũng sẽ không giải thích, năm đó ngang dọc tu chân giới đối mặt vô số cao thủ, đều là nói đến là đến nói đi là đi, chưa từng có lời vô ích gì. Nguyện ý chờ, không muốn chờ liền kéo đến, cuối cùng là bọn ngươi phàm phu tục tử thua thiệt. Xong chuyện sau, hai người đưa Tôn Húc rời đi, đến trước đại thời điểm, Lôi Vân Thuyền đã tính tiền, mặc dù nói tiền không nhiều, nhưng cũng coi là một phần tâm ý đức nhân cửa cao ốc. Âu Dương gia chuẩn bị xong Mercedes-Benz S 600, đem Tôn Húc đưa về Giang Thành Nhất Trung. Mercedes-Benz ở cửa trường học dừng lại, tài xế xuất đi ra ngoài trước, trợ giúp Tôn Húc mở cửa xe. Có rất nhiều nhìn nơi này đệ tử, vừa nhìn thấy Tôn Húc sau, nhất thời liền mặt đầy khiếp sợ, mặc dù nói biết Tôn Húc vô lực rất mạnh, có thể một quyền đánh bại ra các binh, nhưng ra thế bất quá là một huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê, nơi nào có thể ngồi lên Mercedes-Benz S 600. Vừa vặn Cao Phong cũng ở trong đó, thấy như vậy một màn, trực tiếp đương mở miệng nói, "Tôn Húc, tiêu tiền cho mượn chiếc xe này, dùng ngươi một tháng sinh hoạt phí đi." Vậy xem đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Tôn Húc ánh mắt cũng hơi khác thường, lại là như thế ái mộ hư binh người, không để ý gia đình sức chịu đựng, chiếu cố chính mình khoe khoang, nhất định khó khăn thành đại khí. Phó trưởng lớp Lưu Viện Viện cũng đúng lúc đi ngang qua, cau mày một cái, "Tôn Húc, ngươi là nông thôn đến, thì nên biết, phải học tập thật giỏi, đem tới mới có thể thi một đại học tốt, thay đổi vận mệnh, cả ngày cả nhông giờ học đều không thượng, chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời lũ nhà quê sao?" Âu Dương gia tài xế vốn là muốn lên xe chuẩn bị rời đi, nghe được cái này giúp người ở cửa trách Tôn Húc, không nhịn được mở cửa xe đi xuống. "Can dỡ, Tôn đại sư cũng là các ngươi có thể sử dụng bực này tư thái nói chuyện. Xe này là chúng ta Âu Dương gia chuyên môn dùng để đưa đón Tôn đại sư." Nghe tài xế sau khi nói xong, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó là cười rộ. Cao Phong một bên cười, vừa nói, "Tiểu tử này nếu là Tôn đại sư, ta chính là vị này bắt tải, tiểu tử này cho ngươi bao nhiêu tiền à, cho ngươi ra sức như vậy biểu diễn." Nhưng vào lúc này, một chiếc xe khác ở cửa xe dừng lại, một chiếc Bentley bay bụt, bản số xe là Kim ML1234-5. Rất nhiều người đều biết cái xe này bài, cùng với chiếc xe này, chính là Lý Thần Y Lý Đạt dành riêng tọa giá. Cửa xe mở ra, đi ra không phải là Lý Thần Y còn có ai, phía sau đi theo vị kia, cũng có đệ tử nhận ra, Giang Thành cách Bích Nam Thành Trung Y thế gia, Thất Tuyệt Thánh Thủ Âu Dương Dễ số đỏ. Trong lúc nhất thời đệ tử bên trong nghị luận ầm ĩ, duy chỉ có Cao Phong như cũng nhìn chằm chằm Tôn Húc, "Tôn Húc, ngươi không phải nói ngươi là Tôn đại sư sao? Có loại đi cùng Lý Thần Y chào hỏi a." Thanh âm chưa hạ xuống, liền nghe được chung quanh an tĩnh lại, mọi người ánh mắt rơi ở trên người hắn. Quay đầu lại thời điểm, Lý Thần Y cùng Âu Dương Dễ Xô Đỏ chính vội vã hướng tha phương hướng đi tới, trong lòng không khỏi kích động, chẳng lẽ hai vị đại sư xem ta cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, chuẩn bị thu ta làm đệ tử. Hai vị đại sư không có liếc hắn một cái, đi thẳng tới Tôn Húc trước mặt, chắp tay hành lễ, lúc này mới lên tiếng nói, "Tôn đại sư, chúng ta sẽ ở Nam Thành cùng kính chờ đợi ngài đến." Thanh âm vừa ra, huyền như là một đạo bạo lôi, vang lên bên tai mọi người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác mình là không phải là ra ảo giác. "Ngươi bóp ta một cái, ta có phải hay không nghe lầm?" "Ai yêu, thật đặc biệt sao đau a, xem ra là thật. Tôn Húc lại chính là Tôn đại sư. Ta thật gở, ta sớm nên nghĩ đến." Cao Phong đã hoàn toàn sửng sờ, chỉ ngây ngốc đứng ở bên cạnh không biết làm sao, Lưu Viện Viện cũng há mồm một cái, lại không nói ra được nửa câu. Chương 189, một lời động khắp thành. Trở lại trong phòng ngủ, những người khác không có ở đây, Tôn Húc vốn chuẩn bị ở trong phòng ngủ bế quan, tiến hành cuối cùng đột phá, tiến vào tiên tiên cảnh giới tông sư. Ngược lại cân nhắc đến phòng ngủ trong lầu người đến người đi, mà chính mình yêu cầu cái an tĩnh hoàn cảnh, cuối cùng buông tha loại ý nghĩ này, mặc dù Giang Thành nhất trung tiên địa linh khí, coi như là tương đối đậm đà địa phương. Móc ra điện thoại di động gọi Thông Lâm Nhiệm dây số, giúp ta tìm cái an tĩnh một chút chỗ ở. Lâm Nhiệm cũng không có hỏi tại sao, nếu là sư phụ yêu cầu, vậy mình đi làm ngay được, cứ việc nói Lâm gia sản nghiệp, đại đa số đều tại tỉnh thành. Nhưng ở Giang Thành bên trong, lại cũng không phải toàn bộ không có căn cơ. Giống như là kia Lý Thần Ý cùng Kim Điệu hội sở Âu Nam, đều có thể lợi dụng quan hệ, huống chi Lâm gia ở Giang Thành cũng có nhiều chút sức ảnh hưởng. Lúc này gọi điện thoại tìm người, nói muốn tìm nơi hoàn cảnh ưu mỹ, tĩnh lặng chỗ ở, không cần có cái gì những người không có nhiệm vụ. Tin tức vừa ra, vô số hưu tâm nhân trong nháy mắt liền liên tưởng cái gì, đây tuyệt đối là Tôn đại sư muốn tìm địa phương tu hành, cơ hội tới. Không mấy phút, Lâm Nhiễm Trung điện thoại di động liền vang lên, nhìn một chút một cái số xa lạ, nhận nghe một chút, là một xa lạ giọng nam. "Lâm cô nương, ta là Thanh Long Bang Chu Văn, Tôn đại sư muốn tìm chỗ tu luyện, còn phiền phái cái gì người ngoài, chuyện này liền giao cho ta, tuyệt đối để cho Tôn đại sư hài lòng." Vừa nói liền cúp điện thoại, Thanh Long ba người ngay lập tức sẽ bắt đầu hoạt động, dùng tốc độ nhanh nhất tìm một nơi thích hợp địa phương. Vừa mới để điện thoại xuống, Kim Điệu hội sở Ôn Nam điện thoại liền đánh tới, "Lâm Nhiễm, chúng ta có là phương à, làm gì còn phải làm phiền những người khác, chờ Ôn tỷ tin tức tốt ta." Tin tức quyển như là mùa xuân phong, rất nhanh thì chuyển khắp toàn bộ Giang Thành, chỉ là mười mấy phút, Lâm Nhiễm liền nhận được mười mấy điện thoại. Hắc Hổ Bang Liêu Phi, Giang Thành tứ đại gia tộc, bao gồm sư đệ Phùng Huy, càng làm cho nàng khiếp sợ là, ngay cả Hạ Lao Hạ Vệ Quốc cũng tự mình gọi điện thoại tới, nói là hắn có một nơi, thiên địa linh khí đậm đà, hoàn cảnh ưu mỹ biệt thự, có thể đưa cho Tôn Húc. Bạch gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, Bạch Kim Côn con trai trưởng Bạch Hoàng, tự mình an bài xuống, nhất định phải cho Tôn đại sư lưu lại ấn tượng tốt. Toàn bộ Giang Thành địa sản công ty đều bắt đầu lưu đủ lên, sửa sang lại thật sự có thích hợp địa phương, sau đó chuyển nộp lên, chờ đợi thẩm định tuyển chọn. Thượng tầng hình thái xã hội liên lạc trong nháy mắt mật thiết đứng lên, đã thông sau khi câu nói đầu tiên là, người đang ở đây nơi nào đó có phải hay không có biệt thự. Tôn Húc cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng muốn tìm một địa phương an tĩnh mà thôi, lại dùm lên động tĩnh lớn như vậy. Giờ phút này hắn đang ở Giang Thành nhất trung phòng làm việc của hiệu trưởng Quách Văn Lễ, nở nụ cười đứng lên. "Tôn đại sư, ngài tìm ta có gì muốn làm?" Cao mày một cái, Tôn Húc mặc dù nói không ưa đối phương này tấm mặt nhọn, nhưng không biết sao thế đạo như thế, theo hắn đi đi. "Quách hiệu trưởng, ta chuẩn bị tham gia sang năm thi vào trường cao đẳng, làm phiền ngươi giúp ta cân đối một chút." Tôn Húc giọng rất bình tĩnh, nhưng Bách Văn Lễ minh bạch điều này hiển nhiên không phải là ở thương lượng với chính mình. Lúc này thẳng tắp lồng ngực, không thành vấn đề, nếu không trường học chúng ta còn có cử đi học Thủy Mộc Đại học cùng Kinh Thành Đại học vị trí, cho Tôn đại sư ngài lưu một cái. Không cần, cho ta tham dự thi vào trường cao đẳng tư cách là được. Tôn Húc đường đường bất tử tiên đế, như thế nào sẽ tùy tiện tiếp nhận người khác những thứ này tiểu ân tiểu huệ, huống chi mặc dù nói hắn đời này rất ít hơn giờ học, nhưng tiếp trước kiến thức cùng học qua đồ vật, có thể tùy tiện hồi tưởng đứng lên. Thi vào trường cao đẳng đối với những người khác mà nói, là quyết định nhân sinh chiến trường, đối với Tôn Húc mà nói, chẳng qua chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sự tình cứ như vậy quyết định, Quách Văn Lễ cung kính đem Tôn Húc đưa ra phòng làm việc của hiệu trưởng, trung quanh lão sư, nhìn Tôn Húc ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Đối với lần này, Tôn Húc nhắm mắt là ngơ, dĩ dĩ nhưng rời đi lầu làm việc, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, có một Lâm Nhiễm điện thoại nghe hụt. Lúc này tốt thông quá khứ, không biết làm sao Lâm Nhiễm, thấy Tôn Húc điện thoại sau, vội bằng nhận, nói rõ tình huống, mười mấy nơi vị trí cùng hoàn cảnh cũng tuyệt cao trang biên, biệt tự đặt ở trước mặt nàng, còn thật không biết như thế nào lựa chọn. Ta cũng không biết, tin tức làm sao lại tiết lộ ra ngoài. Lâm Nhiễm yếu ớt giải thích một câu. Không sao cả. Tôn Húc làm sao biết là chút chuyện nhỏ này tức giận, hỏi rõ vị trí sau, chuẩn bị ở cửa trường học đón xe, trực tiếp đi Lâm Nhiễm nơi đó. Vừa tới cửa trường học, liền thấy Âu Dương gia tên tài xế kia đứng ở cửa trường học, thấy chính mình sau, một đường chạy chậm chào đón, "Tôn đại sư, xe ở bên này." Đơn giản hỏi sau, liền biết là Âu Dương gia để cho hắn ở lại chỗ này, cũng chính mình điều khiển, trong lòng nhất thời thư thái. Lâm Nhiễm nơi này, đã có không ít người hội tụ ở chỗ này, Hắc Hổ bang Liêu Phi, Thanh Long bang Chu Văn, tứ đại gia tộc người, còn có Bạch gia Bạch Kim Côn, cùng với Hạ lão. Giống như là Kim Điệu hội sở Âu Nam, chỉ có thể ở sau cùng cẩn thận phục hồi, Phùng Huy đang bồi của bọn hắn tán gẫu, trừ trước đây không lâu đột phá trở thành tông sư Bạch Kim Côn, những người khác ở trước mặt hắn đều phải theo cái cẩn thận. Nghe nói Tôn đại sư muốn đi qua, mọi người đồng loạt đổ khí, ánh mắt ở trên người những người khác quét qua, đây đều là đối thủ cạnh tranh a, bầu không khí nhất thời liền thần trương. Tôn Húc đẩy cửa đi vào trong ngay mắt, mọi người đồng loạt đứng dậy, "Tôn đại sư." "Đều tại." Tôn Húc mắt nhìn, đối với bọn hắn ý đồ, dĩ nhiên là lòng biết rõ. "Tôn đại sư, chúng ta Hắc Hổ bang tại thị khu công viên cây cối u tùm, có vài chỗ cảnh vật tĩnh mịch, sơn thủy tất cả có biệt thự, vừa bạn đưa cho ngài ngày thường nghỉ ngơi." Hắc Hổ bang Liêu Phi thừa dịp mọi người chào hỏi, dẫn đầu mở miệng trước, giành trước làm có dễ. "Tôn đại sư, chúng ta Thanh Long bang chính là ngài, chuyện này cũng không cần phiền toái Liêu bang chủ, chúng ta Thanh Long bang ở công viên cây cối um tùm cùng đất ngập nước công viên cũng có biệt thự, thì nhìn Tôn đại sư thích kia nơi." Chu Văn mở miệng một tiếng "chúng ta", để cho Liêu Phi hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể làm gì. Hai người này dẫn đầu mở miệng trước, những người khác cũng rối rít mở miệng giới thiệu, có ở phong cảnh xinh đẹp cảnh khu trang viên, cũng có ở khu bảo hộ thiên nhiên độ giả thôn. Đương nhiên cũng ít không trung tâm thành phố rượu mắc tiền tiệm, ưu tình bí mật hội sở, bất kể có thể hay không bị chọn, nói ra trước đã lại nói, vạn nhất chính hợp Tôn đại sư tâm ý đây. Bạch Kim Khôn cười híp mắt nhìn mọi người, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, rất rõ ràng tính trước kỹ càng. Đợi mọi người cũng sau khi nói xong, lúc này mới chắp tay một cái, "Tôn đại sư, ngài biết nhà chúng ta càng cơ bản, phối hợp phong thủy bảo địa sử dụng lời nói, có thể kích thích ra đậm đà thiên địa linh khí, vừa vặn lão hủ trong tay thì có như vậy một bộ nhà, cùng càng cơ bản phối hợp, có thể để cho thiên địa linh khí siêu những địa phương khác thập bội, người hắn đã cũng tuyệt vọng, bọn họ đám này sau giờ làm việc đợi lỡ cùng tuyển thủ nhà nghề tướng tương đối, đều là trực tiếp liền bị miểu sát phần." Mặc dù nói có dựng linh đan, Tôn Húc đối với mình tiến vào tông sư cảnh có 100 năm chặt, nhưng nếu như có đậm đà thiên địa linh khí phụ trợ, tuyệt đối có thể được càng tốt đẹp nơi, bây giờ đã có điều kiện, cớ sao mà không làm. "Vậy thì làm như vậy đi." Bạch Kim Khôn nhất thời yên lòng, cung kính ôn quyền trả lời, "Có thể cho Tôn đại sư xuất lực, là Bạch gia chúng ta vinh hạnh." Chương 190, Thiên Thiên tông sư. Bạch Kim Khôn không nói giả, quả nhiên ở Giang Thành ngoại ô, ngu núi nơi nào đó, lại tạo thành song long tranh châu phong thủy tuyệt cao địa phương. Chỉ là đứng ở chỗ này, là có thể cảm nhận được, nồng độ linh khí vượt xa Giang Thành nhất trung. Một nơi dựa vào núi non, khe suối chảy quanh biệt thự, xem ra giống như là cái tiểu trang viên như thế, theo Bạch Kim Khôn cẩn thận cản khôn bàn đặt ở, song long tranh châu châu bị thượng, phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, thiên địa linh khí độ dày lần nữa gia tăng. Tôn Húc dài hít một hơi dài, ngay cả không khí đều là ngọn, chỉ là hít hơi, cũng đủ để cho trong cơ thể kinh khí một trận rung động. Ở trong môi trường này, cho dù là không cần dựng linh đan, Tôn Húc cũng có năm chắc ở trong vòng một tháng, đột phá đến tiên tiên tông sư cảnh. Người hắn đã cũng rời đi, duy chỉ có Bạch Kim Khôn cùng Hạ Lão, cùng với đệ tử Lâm Nhiễm cùng Phùng Huy bốn người lưu lại, trước mặt hai người là vì an toàn nghĩ, phía sau hai người là làm việc vặt. Cũng không thể chuyện gì, cũng để cho tông sư cấp cao thủ, tự mình động thủ đi. Tôn Húc đối với lần này ngược lại không có vấn đề, ở càn khôn bản thật sự ở trong phòng ngồi xuống, yên lặng bắt đầu điều tức, hô hấp dần dần biến hóa chạy dài kéo dài, mơ hồ kẹp tiếng sầm gió. Thiên địa linh khí thật nhanh hướng hắn hội tụ tới, Hạ Lão cùng Bạch Kim Khôn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong trời đất này linh khí đang nhanh chóng hướng Tôn Húc thật sự ở trong phòng vào tới. Phương biên ngàn mét bên trong cây cối, cũng một bộ vẻ bại dáng vẻ, lộ ra thoi thoát. Tôn Húc hiện tại đang tu luyện chẳng qua chỉ là tầm thường trúc cơ công pháp, tại tu chân giới cấp thấp nhất hàng thông thường sắc, nhưng là trên địa cầu bên trong, nhưng là tối công pháp đỉnh cấp. Ngược lại không phải là hắn không muốn dùng tốt công pháp, chủ yếu là hắn đường đường bất tử thiên đế, ngang dọc tu chân giới vô địch, sở học công pháp cơ hồ cũng là tiên thiên trên, duy chỉ có cửa này coi như là một ngoại lệ. Mượn tiên địa chi khí cho mình dùng, đang nồng nặc thiên địa linh khí phụ trợ, Tôn Húc khí thế đang bay nhanh tăng lên. Bên ngoài Bạch Kim Khôn cùng Hạ Lão, trợn mắt hốc mồm nhìn Tôn Húc thật sự ở trong phòng, khí thế đã đạt đến tới mức này, lại còn ở trên cao phòng. Coi như là bọn hắn bây giờ, cũng tuyệt đối không đạt tới Tôn Húc hiện tại bước, quả thực để cho người kính nể. Tôn đại sư quả nhiên là tu luyện kỳ tài, không phải là chúng ta những người này có thể so sánh. Không chỉ là thiên phú dị bẩm, sợ rằng công pháp này cũng không phải tầm thường môn phái có thể có. Hai người đồng loạt cảm khái một tiếng, hết sức chuyên chú nhìn trước mặt, ai cũng không có nói tiếp. Chỉ dựa vào đến tiên địa linh khí, đã leo không thăng nổi đi, Tôn Húc quả quyết dùng dựng linh đan, trên người khí thế lần nữa tăng gọn. Cách gian phòng 30 mét ra hai vị tiên tiên tông sư đã cảm giác không chịu nổi áp lực, thân hình lui về phía sau đến 60, 70 mét thời điểm, lúc này mới cảm giác còn dễ chịu hơn giờ. Về phần nói Lâm Nhiễm cùng Phùng Huy, đã sớm ở ngoài trăm thực, nếu như không phải là Phùng Huy hỗ trợ, Lâm Nhiễm ở ngoài trăm thực cũng đứng không vững. Chính mình sư tôn, thật sự là quá lợi hại. Lâm Nhiễm cùng Phùng Huy đều không phải là không có kiến thức người, kiến thức càng rộng, đối với tiên tiên tông sư biết càng nhiều, càng có thể cảm nhận được bây giờ Tôn Húc là kinh khủng dường nào. Thời gian từng giờ trôi qua, ố thăng thỏ rơi, nhật nguyệt lưu chuyển. Toàn bộ biệt thự phụ cận cây cối đã đồng loạt khô héo, hơn nữa còn đang không ngừng hướng bên ngoài lan tràn. Hạ Lão cùng Bạch Kim Khôn bốn người trực tiếp ở bên ngoài biệt thự dựng lều vải. Ở thời gian đã qua một tuần lễ, mặt trời lên cao lưng chừng trời, giữa trưa 12 giờ, cực dương lúc. Bên trong căn phòng Tôn Húc, một mực duy trì động tác không thay đổi hai tay, đột nhiên bắt đầu thật nhanh biến hóa, từng đạo cương khí tại hắn giữa tràn ngập. Nhỏ nhẹ một tiếng, uyển như là xuyên phá ni lon màng thanh âm ở Tôn Húc trong tai, lại uyển như là thạch phá thiên kinh, đem thương khung xé nát như thế. Một đạo đậm đà đến mắt trần có thể thấy linh khí, uyển như là tầng tầng sóng gợn như thế, lấy Tôn Húc làm trung tâm, thật nhanh hướng bốn phía khuyết tán đi. Khô héo hoa cỏ cây cối, ngắn ngủi mấy chục hô hấp bên trong, liền đồng loạt khôi phục như cũ, trường thế so với trước kia càng hỷ nhân. Hạ Lão cùng Bạch Kim Khôn đồng loạt bình khí ngưng thần, tiến vào nhập thần trạng thái, bắt đầu hưởng thụ Tôn Húc cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Ngay cả Lâm Nhiễm cùng Phùng Huy cũng bị không tự chủ đại nhập trong trạng thái, trong cơ thể kinh khí trong thời gian ngắn ngủi tiến vào tăng vọt trạng thái. Kéo dài tiếng hít thở, chợt dừng lại, trong phòng cuốn lại vài bị phong. Tôn Húc chợt mở ra hai tròng mắt, uyển như ban đêm không bản thần bí, một đạo tinh quang thoáng qua sau, khôi phục rất nhanh bình thường. Nhẹ nhàng đưa tay bắn ra, một đạo cương khí ứng tiếng mà ra, ở trước mặt vững chắc cốt sắt đỏ ngưng thổ trên vách tường, lưu lại to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Hai Long gật đầu một cái, không chỉ có tiến vào cảnh giới tông sư, hơn nữa trực tiếp bước vào tiên thiên trung kỳ, nếu không phải là Bạch gia trợ giúp, tuyệt đối không làm được, quay đầu chuẩn bị cho Bạch Tỷ Lý giờ quà nhỏ đi. Đứng lên, thân hình hơi chấn động một chút, bên ngoài Hạ Lao bốn người đồng loạt từ nhập thần bên trong tỉnh lại. Cảm thụ xuống tình huống mình, nhất thời liền vui mừng quá đổi, nếu như nói dựa theo bình thường tu luyện, tiến vào tiên thiên cảnh giới tông sư sau, muốn tiến hơn một bước đều cần 10 năm trên khổ tu, còn cần cơ duyên. Bây giờ chỉ là ở chỗ này, trợ giúp Tôn Húc thủ mấy ngày, bọn họ tu vi thì có tăng lên trên diện rộng, dự trù trong tương lai 3 trong vòng 2 năm, liền có thể tiến vào tiên thiên trung kỳ. Phùng Huy trực tiếp tiến vào bên trong sức lớn thành, chạm tới tiên thiên tông sư ngưỡng cửa, kích động trong lòng không dứt. Lâm Nhiệm giống vậy thu hoạch không nhỏ, từ đối với võ đạo sơ quy môn kính, trở thành ngoại kính đại thành cao thủ, trong thế hệ trẻ, tuyệt đối người xuất sắc. Thấy Tôn Húc sau khi ra ngoài, bốn người kích động không thôi, đồng loạt bài xuống. Tôn Húc thụ bọn họ thi lễ, nhẹ nhàng quát tay, vô luận là tiên thiên tông sư hoặc là đệ tử của hắn, cũng không bị khống chế đứng lên. Lần nữa quan sát Tôn Húc, trên người bất ngờ nhiều hơn tới cổ khí thế xuất trần, rất rõ ràng tiên thiên tông sư dấu hiệu. Trước lúc này, nước hoa trẻ tuổi nhất tiên thiên tông sư cũng đầy đủ 35 tuổi, mà Tôn Húc năm nay chẳng qua chỉ là 17 tuổi mà thôi, còn là một học sinh trung học. Đem đi chép tăng lên ước chừng 18 năm, đủ một người từ ra đời đến thành người. Hồi tưởng xuống ta 17 tuổi thời điểm, chẳng qua chỉ là ban đầu thua thiệt ngoại kính mà thôi, nhìn lại Tôn đại sư, quả nhiên là nhân trung long vượng, chúng ta là vô ngựa cũng không cản nổi a. Bạch Kim Khôn không nhịn được than thở một tiếng. Người so với người, tức chết người, Hạ Lao cũng không nhịn được lắc đầu một cái, cùng Tôn đại sư làm so sánh, sợ rằng biết đánh đánh chính mình lòng tin. Lần này có thể đi vào tiên thiên trung kỳ, nhờ có nhà ngươi càn khôn bản cùng chỗ này phong thủy bảo địa, quay đầu tặng nhà các ngươi một môn công pháp, coi như là báo đáp phần ân tình này. Tôn Húc nhìn Bạch Kim Khôn, mang trên mặt lạnh nhạt nụ cười, nhưng trong lòng khẽ thở dài một cái, còn là quá yếu. Nếu như nói có kim đan, càng hoặc là nguyên anh, liền có thể thi triển quán đính đại pháp, trong khoảnh khắc liền có thể chuyển thụ một môn công pháp, nơi nào dùng phiền phái như vậy. Còn lại bốn người hoàn toàn không có nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ là nghe được tiên thiên trung kỳ bốn chữ thời điểm, liền đồng loạt cảm nhận được một trận choáng váng đầu. Sớm biết Tôn Húc không phải phàm nhân, nhưng một cái đột phá liền trực tiếp tiến vào tiên thiên trung kỳ, thật sự là biến thái. Tôn đại sư, ngươi nói ngươi đã là tiên thiên trung kỳ. Bạch Kim Khôn nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Chính là tiên thiên trung kỳ mà thôi, mới vừa tiến vào tu hành ngưỡng cửa, không đáng nhắc tới. Tôn Húc lạnh nhạt trả lời một câu. Chương 191, nô nhất tiên trả thù. Thuận lợi tiến vào tiên thiên tông sư, Tôn Húc tâm tình tốt vô cùng, một đại sự cuối cùng là hạ xuống trong lòng, phải biết hắn địch nhân, trong nhà cũng có một tên tiên thiên tông sư. Bây giờ trực tiếp tiến vào tiên thiên trung kỳ, hết thảy các thứ này đem sẽ không đi là vấn đề. Một bên khác, trợ giúp Tôn Húc làm thi vào trường cao đẳng thủ tục Quách Văn Lễ, lại gặp phải đến phiền toái, bởi vì hắn xin bị người cho dưới thẻ tới. Lý do rất đơn giản, thi vào trường cao đẳng ghi danh đã chấm dứt. Lấy được cái này câu trả lời sau, Quách Văn Lễ chửi mẹ tâm tình đều có, hắn ở hệ thống giáo dục công việc nhiều năm như vậy, làm sao không biết trong đó môn đạo, khác nói không có chấm dứt, coi như là thật chấm dứt, cũng có biện pháp xử lý. Đường đường Giang Thành nhất trung hiệu trưởng, tăng lên nữa một bước lời nói, tất nhiên sẽ là Giang Thành cục giáo dục thật quyền cục phó, hơn nữa từ tình huống bây giờ xem ra, khả năng này lớn vô cùng. lại không nể mặt mình, Quách Văn Lễ cũng không phải là cái gì tính khí tốt, trực tiếp đương gọi điện thoại tới. Lão Trương, ngươi cho ta giao một đáy, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lão Quách, không phải là ta không nể mặt ngươi, chúng ta cũng vài chục năm lão quan hệ, thật sự là trên chăn cho dưới thẻ tới. Lão Trương là cục giáo dục bài vị tương đối gần chốt phó cục trưởng, Quách Văn Lễ lão hữu, ta cũng không đắc tội ai vậy, làm sao lại cho ta dưới thẻ tới? Quách Văn Lễ lơ ngơ, trong lòng quả thực có chút buồn bực, đây đều là ai dám á tại hắn nhiều lần truy hỏi xuống, Lão Trương nói cho hắn một chữ, no. Nghe lời này một cái, Quách Văn Lễ trong nháy mắt liền trong lòng chợt lạnh, nếu như là vị này muốn thẻ lời nói, tuyệt đối không phải hắn có thể làm được, chẳng qua là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đến tuột cùng là nơi nào đắc tội Ngô thị trưởng, thay mặt thì ra chính mình không có vấn đề, khẳng định như vậy là Tôn đại sư bên kia xảy ra vấn đề, vốn là vững vàng giang thành, bây giờ Tôn đại sư lực lượng mới xuất hiện, nhất định tổn hại không ít người lợi ích. Mặc dù nhìn bề ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng trong tối muốn cho Tôn đại sư xuống chứng ngại, tuyệt đối không phải một cái hai cái, chẳng qua là Ngô thị trưởng làm sao biết làm rối lên đi bảo. Không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ, lần đầu tiên cho Tôn đại sư làm việc, liền làm thành cái bộ dáng này, Quách Văn Lễ cho Tôn Húc gọi điện thoại thời điểm, trong lòng cũng có chút bất an. Đô đô bí bò. Một cái thanh âm vang lên, Quách Văn Lễ trong lòng căng thẳng, vội vàng cẩn thận nghe, thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại, tạm thời không người nghe. Hai ngày kế tiếp bên trong, Quách Văn Lễ thỉnh thoảng cho Tôn Húc gọi điện thoại, thuận tiện hỏi thăm Ngô thị trưởng cùng Tôn đại sư, kết quả có mâu thuẫn gì? Không có thứ gì, hai người thậm chí không có qua lại gì, quả thực để cho người cảm thấy phiền não. Bế quan sau khi ra ngoài, Tôn Húc lần nữa trở lại Giang Thành thị khu, lúc này mới chú ý tới trên điện thoại di động có không ít Quách Văn Lễ điện thoại nghe hụt, căn bản cũng không có suy đoán, ngay trước Bạch Kim Khôn cùng Hạ lão mặt, tốt trở về. Lòng như lửa đốt Quách Văn Lễ, nhìn mình điện thoại di động, lại không liên lạc được Tôn đại sư, thật muốn chuyện xấu, nếu như nói thi vào trường cao đẳng ghi danh chấm dứt lời nói, liền khó nói chắc muốn động dùng trong tình quan hệ mới được. Có lúc, lần lượt không gọi được dây số, Quách Văn Lễ hận không được quỳ xuống, cho điện thoại di động của mình dập đầu đầu, có thể hay không cho điểm lực. Ngay tại hắn hai chân mềm nhũn quỳ xuống thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, nhìn một cái quả nhiên là Tôn đại sư đánh tới, nhất thời vui mừng quá đỗi. Quách hiệu trưởng, có chuyện gì không? Tôn Húc ôn hòa lạnh nhạt thanh âm, theo vệ tinh tín hiệu chuyển tới Quách Văn Lễ trong tai, để cho có chút bối rối hiệu trưởng, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Cả kẽ đem sự tình nói một chút, Tôn Húc không nhịn được cau mày một cái, hắn thấy hẳn là vô cùng dễ dàng sự tình, lại bị thẻ chủ. Hơn nữa xuất thủ lại là Ngô thị trưởng, hắn thấy cũng chưa từng thấy qua Ngô thị trưởng, như vậy duy nhất mâu thuẫn giờ, ưu đến từ chính Ngô Nhất Tiên, song phương ở Hạ Lao nơi nào, đã từng có va chạm. Hạ Lao cùng Bạch Kim Khôn cũng là Tiên Thiên Tông sư cao thủ, Tôn Húc lại không có thể hạ thấp giọng, song phương hơi nghe một chút, liền đại khái hiểu một số chuyện. Lại cùng đại diện thị trưởng Ngô Dũng có quan hệ, lúc này Hạ Lao liền tức giận, vỗ bàn một cái, càng rỡ. Cái này đại lý thị trưởng, ta xem Ngô Dũng thì không muốn hóa. Đã từng ngồi ở vị trí cao Hạ Lao, mặc dù đã lui khỏi vị trí tuyến hai, nhưng trên người cổ khí thế kia, nhưng cũng là rất là kinh người, ngay cả Lâm Nhiễm đều cảm giác được có chút khó chịu. Tôn đại sư, ngài chờ chốc lát, chuyện này ta đây liền xử lý. Hạ Lao trực tiếp gọi thông ngụy hộ vệ điện thoại, chính là Giang Thành đại diện thị trưởng, còn chưa đủ để lấy để cho hắn tự mình đánh chất vấn. Tôn Húc sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn Hạ Lao làm hết thảy các thứ này, ngược lại cũng không có phản đối. Nô Nhất Tiên tự từ ngày đó từ Hạ Lao nhà sau khi rời đi, đêm đầy khang tức giận, cũng chồng chất tại Tôn Húc trên đầu, nếu như không phải là tên nhà quê này lời nói, Hạ Lao mình tại sao sẽ ở Hạ Lao trước mặt mất thể diện, đáng chết, thật đáng chết. Thậm chí đối với Hạ Lao cũng có chút oán hận, tại sao tình nguyện nhìn giỏi một cái nghỉ tưởng lũ nhà quê, cũng không coi trọng chính mình, thời gian dài như vậy tới đầu kỳ sở hảo, hoàn toàn là vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Lúc không có ai điều tra Tôn Húc lai lịch, ra được kết luận, lại để cho hắn có chút ngạc nhiên, xác thực là tới từ huyện thành nhỏ lũ nhà quê. Có thể chính là tên nhà quê này, nhưng là Giang Thành tiếng tăm lừng lẫy Tôn thần Y Điệp, cũng là thanh danh vang dội cao thủ võ đạo Tôn đại sư. Vốn chuẩn bị lợi dụng nhiều chút hắc ám thủ đoạn đi đối phó Tôn Húc, lại chuyển tới tin tức, toàn bộ Thanh Long Bang cũng lấy Tôn Húc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chu Văn suy nghĩ bị kẹt cửa, vẫn bị lửa đá. Nhận được tin tức tại chỗ, Nô Nhất Thiên liền đập cái tinh xảo ly thủy tinh. Ngay sau đó lại muốn lợi dụng quan hệ, đem Tôn Húc từ Giang Thành nhất chúng đuổi, tùy tiện tìm cái lý do, đem đối phương đuổi ra ngoài, hoặc là vu oan giá họa cái gì. Hắn liên lạc vị kia phó hiệu trưởng, rõ ràng cáo nói hắn, chỉ cần Quách Văn Lễ ở một ngày, Giang Thành nhất trung sẽ không có người năng động Tôn Húc. Nhưng mà muốn động Quách Văn Lễ, không cần phải nói là Ngô Nhất Thiên không cái năng lực này, coi như là cha hắn Ngô Dũng, dưới tình huống này, muốn động Quách Văn Lễ, cũng phải thi cho thật giỏi lo mới được. Mỗi ngày càng không nghĩ tới cái biện pháp tốt, cho Tôn Húc chút dạy dỗ, để cho hắn buồn rầu muốn hụt máu. Vừa lúc đó, hắn một cái đang giáo dục cục đi làm phát tiểu, cho Ngô Nhất Thiên mang đến tin tức, Quách Văn Lễ muốn cho Tôn Húc ghi danh thi vào trường cao đẳng. Báo ngươi tê dại thi vào trường cao đẳng, Ngô Nhất Thiên tại chỗ liền mang câu, lại lao tử ra không khẩu khí này trước, đừng nghĩ rời đi Giang Thành. Trực tiếp cho hắn làm phó thị trưởng phân quản giáo dục cậu gọi điện thoại, nói phải cho cái này kêu Tôn Húc lũ nhà quê giờ màu sắc nhìn một chút. Ngô Nhất Thiên không có đem Tôn Húc thân phận nói rõ ràng, Lâm phó thị trưởng cũng không nghĩ nhiều, bất quá là một lũ nhà quê mà thôi, thuận tay ngoài bàn cháu cho hả giận, không có gì lớn không. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, Tôn Húc liền bị dưới thẻ đến, toàn bộ qua tay chuyện này người, cũng không nghĩ tới, cái này kêu Tôn Húc nông thôn hộ khẩu, chính là uy danh hiển hách Tôn đại sư. Ngồi trong phòng làm việc, đắc chí vừa lòng Ngô Dũng, nhìn đại khí phòng làm việc, chưa tới hơn mấy tháng, hắn sẽ thực sự trở thành nơi này chủ nhân. rộng lớn trên bàn làm việc, một mặt quốc kỳ bày ở phía trên, phấn đấu vài chục năm, rốt cuộc đi đến một bước này, trở thành một thành phố giải. Chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ, Ngô Dung không nhịn được cau mày một cái, khi nhìn đến dãy số trong nháy mắt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, đây chính là Hạ Lao điện thoại, làm sao biết đánh tới hắn nơi này. Chương 192, tức giận Ngô Dung. Điện thoại chỉ thông mấy chục giây, nhưng sau khi cúp điện thoại, Ngô Dung phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi cổ động, trên trán lớn mồ hôi trích ở trên bàn làm việc, thân thể trong nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Thời gian mười mấy năm, hắn từng bước, rốt cuộc phấn đấu đến đại diện thị trường, chỉ lát nữa là phải đem điều này chữa đại diện loại trừ, thực hiện cuộc đời hắn bên trong tối một bước trọng yếu, nhưng chưa từng nghĩ xảy ra chuyện như vậy. Đứa trẻ chẳng ra gì a? Đứa trẻ chẳng ra gì a? Hắn khí một cái lao huyết thiếu chút nữa đều phun ra, vỗ vỗ chính mình mặt, đội vàng gọi thông nhi tử dãy số. Lúc này Ngô Nhất Tiên đang cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu tại hội sở bên trong lêu lồng, mặt đầy đều là khinh thường biểu tình, đừng xem kia tôn đại sư ngạo mạn hống hống, nhưng là ở chỗ này của ta, không đáng giá một đồng, để cho hắn quỳ liền quỳ. Đó là đương nhiên, dù sao dân không đấu với quan, hắn ngạo mạn đi nữa còn có thể so với thị trường ngạo mạn không được. Bên cạnh người hầu, đội vàng cho Ngô Nhất Tiên rót đầy một ly rượu. Tôn đại sư, ta xem cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, cũng chính là thiền ca như vậy thư pháp đại gia, mới có thể gọi là chân chính đại sư. Ta nghe nói kia Tôn đại sư là nông thôn đến. Cái này cũng không phải là bí mật gì, một tên nhà quê mà thôi, dẫm nhằm cất chó đi ra hôn lớn như vậy danh tiếng, xem ta không đùa chơi chết hắn. Ngô Nhất Thiên mặt đầy khinh thường, trong ánh mắt nhưng là nồng nặc oán hận. Bên cạnh người hầu đội vàng cổ động, một đĩa đồ ăn mà thôi, thiên ca muốn đùa chơi chết tên nhà quê, còn chưa phải là giống như bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Nói xong hai ngón tay, làm một tư thế. Liên tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Ngô Nhất Thiên khoát qua tay, dùng sức ở bên người nữ tử trên mặt chính miệng, đưa tay giơ lên ly rượu, uống một hớp. Thiên ca, điện thoại di động của ngươi vang. Người bên cạnh nhắc nhở. Lăng xuống. Uống hơi nhiều, phản ảnh có chút chậm, cầm lên điện thoại di động nhìn một cái, lại là cha mình, phải biết từ khi hắn sau khi tốt nghiệp đại học, cha đã rất ít chủ động tìm hắn, cũng không biết chuyện gì. Mang theo đầy đầu bất an, Ngô Nhất Thiên nhận điện thoại, cha mặt mũi này vẫn là phải cho. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đối diện chính là một câu, lập tức, cúc cho lão tử đến phòng làm việc tới. Thanh âm này chi nghiêm nghị, để cho Ngô Nhất Thiên cảm thấy có chút xa lạ. Ngô Dũng tiếng giận dữ thanh âm, để những người khác quần là áo lụa cũng đều nghe rõ, đồng loạt cả người giật mình một cái, say cũng tỉnh hồn lại một ít. Vội vàng khuyên Ngô Nhất Tiên khối đi xem một chút thế nào. Ngô Nhất Tiên tâm lý cũng lẩm bẩm, cha giọng thật sự là quá kỳ quái, bình thường chính mình coi như trong nhà con trai độc nhất, ngay cả nặng lời cũng không nỡ bỏ nói một câu, a hơn nữa hắn cũng không giống là còn lại con nhà giàu như vậy, làm sang làm bậy, thường cho trong nhà thêm phiền toái, ngược lại hắn còn lợi dụng chính mình thư pháp sở trường, cho cha gia tăng không ít hào quang. Hôm nay đây là uống nhầm thuốc đi, Ngô Nhất Tiên tâm bên trong không nhịn được than phiền một câu. Mấy ca chờ đó cho ta đi một chút sẽ trở lại hờ a a. Một bên đứng lên, một bên ở bên người trên người cô gái mấy bà lưu lại hồng hồng thủ ấn. Hội sở người phục vụ tự mình lái xe đem Ngô Nhất Thiên đưa đến phủ thị chính. Nhìn Ngô Nhất Thiên say khướt từ trên xe bước xuống, phủ thị chính nhân viên bảo vệ trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh bỉ, nhưng còn phải cười đi lên đưa hắn đỡ. Nếu không Ngô thị trưởng công tử say ngã ở phủ thị chính cửa còn thể thống gì, không nói còn lại ít nhất đã biết nhiều chút đứng gác vũ cảnh, phòng trường phải tiếp nhận phân xử. Ta không sao, cha ta tìm ta có chút chuyện, chính ta đi lên liền có thể. Ngô Nhất ngày qua đến thang máy trước mặt sửa sang lại y phục, đỡ đến hắn vũ cảnh đẩy ra. Thị trưởng cha con giữa sự tình, chiến sĩ vũ cảnh tự nhiên không dám nhúng tay, dứt khoát xoay người rời đi. Trong phòng làm việc Ngô Dũng đã đợi không nhịn được, liền chuẩn bị lần nữa gọi điện thoại thời điểm, khấu sai tầng lầu, trên dưới chạy 3 lần Ngô Nhất Thiên, rốt cuộc đẩy cửa ra. Vốn chính là say khủng bố, hiện tại đang chơi đùa thời gian dài như vậy, men rượu cấp trên, Ngô Nhất Thiên càng là một bước ba thoáng qua, đứng vững đều khó khăn. Ba a ngươi sớm cầm sắc sao chuyện? Nói chuyện đều có chút không lanh lẹ, cho tới Ngô Dũng cũng phản ứng xuống, mới hiểu được nhi tử nói là cái gì. Nguyên bổn chính là kinh hãi sau khi giận dữ, khiến nhi tử bộ dáng này, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, đi lên, giơ tay lên chính là một cái nặng nề bạn hai. Chính ngươi làm chuyện gì, trong lòng mình không cân nhắc sao? Ngay cả bên ngoài người, cũng nghe được Ngô thị trưởng tiếng giận dữ thanh âm, không nhịn được đi xa một chút, nghe thị trưởng nổi giận, có thể không là chuyện tốt lành gì. Ngô Nhất Thiên, bị đánh lảo đảo mấy bước, miễn cương đứng vững, che quai hàm, mặt đầy mộc ép, tại sao đánh ta? Nói chuyện ngược lại rõ ràng, lưu loát rất nhiều, có lẽ là một cái tát, đem đầu lưỡi đánh lênh lẹ. Thấy Ngô Nhất Thiên bộ dáng này, Ngô Dung càng là khí không đánh một nơi, đi lên, lại vừa là nặng nề một cái tát, Ngô Nhất Thiên trên mặt nhất thời liền sưng lên đến, năm ngón tay ấn có thể thấy rõ ràng. Lui về phía sau mấy bước, tựa vào trên tường, hai chân như nhũn ra, đứng cũng đứng không vững. Hai bạn thai đi ra ngoài, Ngô Dung lửa giận chẳng những không có bình tức, ngược lại càng phát ra bỡ múc, cởi ra y phục nước áo, giật nhẹ cả bạn, ngồi về trên ghế làm việc. Ánh mắt lần nữa rơi vào Ngô Nhất Thiên trên người, không chút do dự cầm lên cái gạt tàn thuốc, hướng Ngô Nhất Thiên đập tới, trực tiếp nện ở Ngô Nhất Thiên trên trán, nhất thời liền thấm ra máu. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chi lưu, Ngô Nhất Thiên rốt cuộc bị đánh tỉnh hồn lại, mặt đầy kinh hãi nhìn cha, ba, kết quả là chuyện gì xảy ra hả? Chuyện gì xảy ra, ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đâu rồi, nói một chút Tôn đại sư sự tình. Ngô Dung thanh âm, đã là ở việc trải qua kềm chế lửa giận. Ba ngươi liền là tên nhà quê đánh như vậy ta. Ta mà là ngươi con ruột à, ta cũng không tin một cái xã đi xuống lũ nhà quê, có thể nhấc lên liền đại phong lãng. Ngô Nhất Thiên đầy bụng bực bội, vạn phần khu phục. Nô Dũng nhìn nhi tử cười lạnh một tiếng, túi đầu xuống ở trên bàn tìm một chút, thuận tay cầm lên tới một sấp văn kiện vứt ra, lũ nhà quê, cũng bởi vì trong miệng ngươi lũ nhà quê, hạ lao điện thoại đánh ở chỗ này của ta, ngươi cho lão tử lại tìm một như vậy hương ba lão. Trong lòng cả kinh, Nô Nhất Thiên tâm bên trong còn sót lại say cũng biến mất sạch sẽ, thiên toán bản toán, không tính tới Tôn Húc ở hạ lao trong lòng sức ảnh hưởng, so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Đầy bụng oán khí, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, chuyển mà trở thành vô biên sợ hãi, nếu như nói bởi vì chuyện này, để cho hạ lao bất mãn lời nói, phụ thân hắn đời này quan trường kiếp sống, cũng chỉ còn lại dưỡng lao, tự nhiên hắn cái này làm con trai, cũng sẽ không lại có cái gì tiền đồ. Ba, kia làm sao bây giờ? Nếu không ta đi cùng hạ lao cầu tha thứ, chứ hắn vẫn rất thương thức ta. Nô Nhất Thiên vừa nói liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn kinh hoàng thất thố nhi tử, Nô Dung thở dài, coi vậy đi, nếu như nói hạ lao có thể cho ngươi kia chút mặt mũi, điện thoại cũng sẽ không đánh đến nơi này của ta. Nô Nhất Thiên dừng lại, chật vật quay đầu nhìn phụ thân, há mồm một cái, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Chương 193, nhi tử hãm hại lao tử. Sau nửa giờ, hơi chừng trị hình tượng Ngô Dũng cùng Ngô Nhất Thiên phụ tử đi tới Đế Hào Viên, Giang Thành tối biệt thự sang trọng khu. Vẫn không có chủ nhân Nhất Hào biệt thự, bây giờ đã chuyển tới Tôn Húc danh nghĩa, coi là hạ lão cùng Bạch Kim Khôn vừa mới thụ Tôn Húc ân huệ quả cảm ơn. Tôn Húc cũng không có khách sáo, chính là một căn biệt thự mà thôi, vừa vặn hắn cũng cần cái chỗ ở, làm xong thi vào trường cao đẳng thủ tục sau, tiếp theo trong thời gian, hắn em sẽ không lại đi trường học. Ở trường học sẽ không mang đến cho hắn chỗ tốt gì, theo thân phận ra ánh sáng, ngược lại sẽ mang đến cho hắn cực lớn có nhiều, muốn cùng hắn trục trùng, tìm hắn hỗ trợ người thật sự là quá nhiều. Mặc dù là nhiều chút chuyện nhỏ, nhưng là để cho người không rõ lắm phiền não, về phần nói trường học người, phần lớn đều là hắn rất dài trong cuộc đời khách qua đường mà thôi. Cùng hắn đi ở trên đường chính, từ bên người hạ xuống lá cây, không có khác nhau chút nào. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, ngay cả Bạch Kim Khôn những người này, ở mênh mông vũ trụ cùng trong tu chân giới, huyện như là ngân hà chi cát, không đáng nhắc tới. Lâm Nhiễm cung kính trợ giúp ba vị tông sư rót trà ngon, ngồi ở bên cạnh hầu hạ, Phùng Huy ở bên cạnh phục bồi. Ngụy hộ vệ điện thoại gọi tới, nói là Ngô Dũng cùng Ngô Nhất ngày qua. Phùng Huy đứng lên, hướng Tôn Húc chắp tay một cái, "Sư tôn, ta dẫn hắn đi môn đi bảo." Tôn Húc gật đầu một cái, đến cứ đến, lại nhìn đối phương là cái thái độ gì. Không lâu lắm, trên mặt giữ lại năm cái dấu tay Ngô Nhất Tiên, cùng với phụ thân hắn đại diện thị trưởng Ngô Dũng, ở Phùng Huy dưới sự hướng dẫn đi bảo. "Sư tôn người mang đến." Phùng Huy chắp tay nói xong, liền đứng ở bên cạnh. Ngô Dũng một cước đem Ngô Nhất Tiên đạp phải trên đất, nói xin lỗi. Ngô Nhất Thiên cũng không có cái gì kháng cự trong lòng, thuận thế té quỵ dưới đất, nằm ở ba người trước mặt, cúi đầu, "Hạ gia gia, ta sai." Nghe lời này một cái, vô luận là Bạch Kim Côn hoặc là Hạ lão, cũng đồng loạt thở dài, đối phương căn bản cũng không có biết được chính mình sai lầm, cũng không biết hẳn hướng ai nói thiệp. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Ngô Dung cũng trong lòng chợt lạnh, tới lúc sau đã nói tốt, không nghĩ tới Ngô Nhất Thiên hay lại là trở quẻ, đây là không bấy chết chính mình, không cam lòng á ở Ngô Nhất Thiên tâm bên trong, nếu như nói không phải là Hạ lão lời nói, chính mình giết chết Tôn Húc giống như chơi đùa như thế, chỉ cần Hạ lão tha thứ chính mình. Tôn Húc một tên nhà quê, ai đi quan tâm đây? Người không biết không sợ, Nô Nhất Tiên căn bản cũng không biết, một tên tông sư cấp cao thủ là đáng sợ dường nào, càng không biết Tôn Húc sức ảnh hưởng đến từ hắn thực lực bản thân, ngay cả Hạ lão ở trước mặt hắn cũng phải cần chủ động hỗ trợ. Nếu quả thật chọc giận Tôn Húc, Nô Nhất Tiên hạ chẳng, chỉ sợ cũng không phải là bị bạt thai đơn giản như vậy. Ngươi biết rõ mình sai ở nơi nào không? Hạ lão trầm giọng hỏi. Điểm này nhãn lực tinh thần sức lực, Nô Nhất Tiên vẫn có chút, nhu thuận ngẩng đầu lên, "Hạ gia gia, ta không nên ngăn trở Tôn Húc thi vào trường cao đẳng đi danh. Nếu biết sai ở nơi nào, vậy ngươi tại sao hướng ta xin lỗi đây?" Hạ lão càng phát ra bất mãn lên. Nô Nhất Tiên hung hăng trợn mắt Tôn Húc, trong miệng nặng đi ra ba chữ, "Thật xin lỗi" nghe thanh âm cũng giọng, không giống như là nói xin lỗi, ngược lại giống như là uy hiếp, nếu như nói đem "thật xin lỗi" ba chữ đổi thành "ngươi chờ đó" lời nói, với phù hợp Nô Nhất Tiên tâm cảnh. "Tôn đại sư, Nô Dung giáo tử vô phương, cho ngươi thêm lớn như vậy phiền toái, xin ngài nhiều tha thứ, thi vào trường cao đẳng ghi danh sự tình, ta trở lại trên đường đã giúp ngài an bài xong, hôm nay tiểu tử này tùy ý ngài trách phạt, hai cha con ta tuyệt không nửa điểm bán hận." Không hổ là trà trộn quan trường 20 năm cáo giả, Nô Dũng lời nói này nói là giọt nước không lọt, ngay cả Hạ lão cùng Bạch Kim Khôn cũng không nhịn được âm thầm khen ngợi. Một nửa dưới tình huống, nghe được cái này lại nói sau, mọi người cũng liền tự kiểm chế thân phận, bỏ qua cho Ngô Nhất Tiên. Chính mình tắt mình 10 bạn hai, sau đó cút ra khỏi Giang Thành đi đi. Tôn Húc căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Ngay cả Hạ lão cùng Bạch Kim Khôn cũng có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, Tôn đại sư tuổi còn trẻ, đã là tiên thiên trung kỳ cao thủ, người phi thường, tự nhiên không là bọn hắn những người này có thể hiểu được, cũng không cần quan tâm những thứ này thế tục mặt. Không đợi những người khác mở miệng, nhìn Tôn Húc ngồi ở phía trên, mặt đầy lạnh nhạt dáng vẻ, Nô Nhất sáng sớm liền thấy ngứa mắt, bây giờ nghe đối phương đòi hỏi nhiều, nơi nào còn có thể nhịn được. Trực tiếp từ dưới đất nhảy cớ lên, Tôn Húc khát cho thể diện mà không cần a, ngươi một tên nhà quê dựa vào cái gì để cho cha con chúng ta túi đầu trước ngươi, hôm nay tới cũng là cho hạ người quá quen mà thôi, thật đem mình làm một nhân vật. Nô Dung sắc mặt biến hóa trắng bệnh, Hạ lão đã trực tiếp đứng lên, đưa tay một cái tát nặng nề quất vào Nô Nhất Thiên trên mặt, Tôn đại sư danh hiệu cũng là ngươi gọi. Tôn đại sư, tiểu thiên hắn còn trẻ không hiểu chuyện, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân tha cho hắn lần này đi, ta trở về lập tức tiến hắn rời đi Giang Thành. Nô Dung trực tiếp quỳ rạp xuống Tôn Húc trước mặt, nhưng là lại quên, trước mặt Tôn đại sư, tuổi tác chẳng qua chỉ là 17 tuổi mà thôi. Ngươi là cha hắn, ta cũng không phải là, dưỡng bất giáo lỗi của cha. Tôn Húc nhàn nhạt nói, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, cái dạng gì tâm tình, cái dạng gì tâm tính, tùy tâm sử dụng, không chịu bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Hạ lão vốn là muốn để cho Ngô Dũng cha còn tới, làm một hòa sự lão, không nghĩ tới Ngô Nhất Thiên lại là như thế không biết điều. Lúc này liền cảm thấy có chút mất hết ý chí, khoát khoát tay, các ngươi đi thôi. Hạ gia gia tại sao? Kia tên nhà quê kết quả có đáng giá gì người coi trọng? Ngô Nhất Thiên còn cảm thấy khu phục, lớn tiếng la hét. Lại vừa là một cái vang dội bạt tai rơi vào trên mặt hắn, Hạ lão trong lòng tức giận, nếu không phải là xã hội hài hòa, thật muốn một trưởng đánh gục không biết điều tiểu bối. Ngươi là đang chất vấn ta? Hạ lão tiếng giận dữ thanh âm bên trong, ngụy hộ vệ cùng Phùng Huy Đủ cùng ra tay, đem hai cha con từ trong biệt thự ném ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, không chút nào cho hai người mặt mũi. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Hạ lão dài hít một hơi dài, quay đầu lại hướng Tôn Húc ôm quyền hành lễ, "Tôn đại sư, ta cũng không nghĩ tới sẽ làm thành cái bộ dáng này." "Không sao, không đáng nhắc tới." Tôn Húc cười khoát khoát tay, tỏ ý Hạ lão tiếp tục ngồi xuống uống trà. Thấy Tôn Húc thật không quan tâm, Bạch Kim Khôn cùng Hạ lão cũng thở phào, đồng thời cũng âm thầm kính nể, "Tôn đại sư bụng dạ, thật không phải là người thường có thể như nhau." Coi như là bọn họ loại này tông sư cấp đại nhân vật, đối mặt loại chuyện này, cũng không nhịn được giận tím mặt, ai có thể bị một tên tiểu bối nhiều lần khiêu khích. Bất quá coi như là Tôn Húc không thèm để ý, nhưng chuyện này Hạ lão nhất định phải cho Tôn Húc một câu trả lời, huống chi Ngô Nhất Thiên biểu hiện, thật để cho Hạ lão tức giận, không cho hắn chút dạy dỗ, thật sự cho rằng thị trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm. Thất hồn lạc phách về đến nhà, Ngô Dũng nhìn người đầy bùi đất tử, trong lòng chẳng những không có một chút thương tiếc, ngược lại là thấy thế nào cũng không vừa mắt. Chính mình phấn đấu nhiều năm như vậy mục tiêu cùng mơ mộng, bị trước mặt hàng này hủy trong chốc lát, nếu như không phải mình nhi tử, thật muốn bóp chết hắn. Ta bây giờ hối hận, 25 năm trước tại sao không có mang đồ bảo hộ. Nghe phụ thân thanh âm, Ngô Nhất Thiên đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, đóa đóa thiểm thiểm không dám nhìn cặp kia tuyệt vọng ánh mắt. Chương 194, Phó Nam Thành. Giang Thành ngay tại Nam Thành cách Bích, song phương gặp nhau chẳng qua chỉ là 2 giờ đường xe, Âu Dương gia tài xế kỹ thuật lái tốt vô cùng, không có bất kỳ lăng lư. Cự Ly Ngô gia phụ tử nói xin lỗi, bất quá 3 giờ, Tôn Húc đã tiến vào Nam Thành. Nhận được tin tức từ trên xuống dưới nhà họ Âu Dương, đồng loạt tinh thần phấn chấn, Tôn đại sư sắp đến, rất nhiều người đối với cái này vị huyện như là hỏa tiện quật khởi đại sư. Đương nhiên nhiều người hơn là khư phục, nói thí dụ như trước liền bị Âu Dương dễ xô đỏ mời tới trung ý các đại sư, gắng gượng ở nơi này chờ thời gian dài như vậy. Phần lớn người cũng kìm nén đầy bụng lửa giận, muốn cho Tôn Húc cái sâu sắc giáo huấn. Ngay tại Tôn Húc đi Nam Thành thời điểm, Giang Thành nhất trung hiệu trưởng Quách Văn Lễ nhận được tin tức, nô thị trưởng đã tự mình ra lệnh, trợ giúp Tôn Húc đem sự tình làm. Quách Văn Lễ trong lòng, Tôn đại sư càng là cao thâm mặt chắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không giải quyết được sự tình, người ta ra tay một cái, nô thị trưởng liền ngoan ngoãn làm sự tình. Người và người trên người ta. Nô Dũng trong nhà, một nhà ba người như đưa đám ngồi ở trong phòng khách, Nô Nhất Thiên huệ vải cúi đầu, trên mặt giấu bàn tay, như cũ hết sức rõ ràng. Một bên khác Phong Vận Dư âm mỹ phụ, chính là Nô Dũng thế tử, ở một đại hình xí nghiệp đảm nhiệm phó tổng, giờ phút này cũng là mặt đầy lo âu. Tuy ý bọn họ bình thường tay mắt thông thiên, cảm giác ở Giang Thành muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ lại hoảng hốt bất an, huyện như là chờ đợi thẩm phán tội phạm. Lão Nô, có lẽ sự tình không có ngươi nghĩ tưởng bết bát như vậy đây. Nuốt nước miếng, Từ Lệ mở miệng an ủi trợ phu, lời này chính nàng cũng không thể nào tin được. Đúng vậy, nói không chừng Hạ lão chính là nhất thời nổi nóng đâu rồi, chờ hai ngày nữa bất giận, ta lại đi thật tốt nhận sai, nói không chừng thì không có sao. Nô Nhất Tiên vô luận như thế nào đều khó tiếp nhận, chuyện này là bởi vì hắn đắc tội tên nhà quê, đặc biệt sao cũng là cái gì chó má sụp đổ sự tình. Thất vọng mắt nhìn nhi tử, Nô Dũng Liên đã đoạn hắn nói chuyện hứng thú cũng không có, chờ hắn sau khi nói xong, lúc này mới quay đầu lại nhìn thế tử, ngươi quá ngây thơ, có thể để cho Hạ lão cũng như vậy tức giận, ngươi cảm thấy sự tình sẽ đơn giản sao? Nghe lời này một cái, Nô Nhất Trời cũng bị sợ ngốc, Từ Lệ há mồm một cái, cuối cùng cúi đầu, sờ một cái ánh mắt, mặc dù nói là nhi tử treo ra họa, nhưng nàng cái này đương mẫu thân thì có thể làm gì đây? Nhất gia tử rên rỉ thở dài, sầu vân thảm đạo, huyện như là mạt nhật đem sắp đến. Đúng là như vậy, bình thường môn đình ngự thị, một khi thất thế, là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền a huống chi tại nhiều năm như vậy quan lại trong kiếp sống, Nô Dũng là leo lên, đắc tội với người dĩ nhiên là không ít. Bỏ đa xuống giếng từ trước đến giờ là người người đều rất thích sự tình. 4 giờ chiều, Nam Thành tốc độ cao miệng, mấy chiếc xe sang trọng đậu ở chỗ này, nhìn một chút bảng số xe cảnh sát giao thông cũng biết là người nào, đều là Nam Thành người nhà họ Âu Dương. Người nhà họ Âu Dương ở Nam Thành sức ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua bất luận kẻ nào, mọi người có thể không biết thị trưởng tên gì, nhưng lại không phải không biết Âu Dương gia. Cảnh sát giao thông chi đội đội trưởng, cẩn thận đụng lên đi, hỏi có cần gì trợ giúp, có thể cùng Âu Dương gia cải đặt quan hệ lời nói, ở Nam Thành không thể nói là muốn làm gì thì làm, nhưng ít ra phần lớn người cũng sẽ cho chút thể diện. Không cần, chúng ta đang chờ Âu Dương gia khách quý. Trước tới đón tiếp là Âu Dương Lâm phụ thân Âu Dương Trầm, tuổi không qua là hơn 40 tuổi, một tay y thuật đã là đăng phong tạo cực, làm người cũng có nhiều chút tiêu căng. Còn có còn lại người nhà họ Âu Dương, một mặt là đối với Tôn đại sư coi trọng, một mặt là đối với Tôn đại sư hiếu kỳ, nghe nói là người tuổi trẻ, chắc có hơn 30 tuổi đi. Ở chúng ta trung y giới, hơn 30 tuổi xác thực cũng coi là người tuổi trẻ. Mọi người là nghị luận ầm ĩ, đối với Tôn đại sư các trường hợp, cho ra tới đủ loại suy đoán, tuổi tác, quần áo ăn mặc, dáng ngoài vân vân. Bởi vì không có nói hình dạng thế nào, cho nên chỉ có thể dựa vào bọn hắn nhớ lại, đương nhiên là có bọn họ Âu Dương gia tên tài xế kia, hết thảy đều sẽ không sai. Âu Dương dễ xô đỏ trở về tới thời gian dài như vậy, đối với quy nguyên trận pháp vẫn không có bất cứ manh mối nào, còn lại trung ý các đại sư cũng rối rít lâm vào trong góc chết. thậm chí còn có mấy người bởi vì tùy tiện xuất thủ thiếu chút nữa sai lầm, bây giờ mọi người biến hóa vô cùng cẩn thận. Vốn là Âu Dương Dễ xô đỏ chuẩn bị để cho tất cả mọi người đi nên đón xuống Tôn đại sư, chưa từng nghĩ những người này tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đối với một cái tùy tiện bậc khởi, hơn nữa để cho mọi người chờ lâu như vậy người, căn bản là nhìn không thuận mắt, trừ Lý Thần Y ra, không có một cái nguyện ý đi theo. Thời gian đã không sai biệt lắm, Âu Dương Dễ xô đỏ cùng Lý Thần Y đi, vội vã chạy tới tốc độ cao miệng, chỉ có tự mình nên đón Tôn đại sư, nói không chừng có thể để cho hắn đem Thất Tuyệt Thần Châm cao phối bản, chuyển tụ cho Âu Dương ra đây. Mà lúc này, chở Tôn Húc kia chiếc xe Mercedes đã xuất hiện ở tốc độ cao miệng, người nhà họ Âu Dương trong nháy mắt liền đồng loạt tinh thần, lẫn nhau giữa sửa sang lại y phục, từ trên xe bước xuống sau, cung kính đứng ở bên đường. Đội cảnh sát giao thông người cũng đều biết Âu Dương ra tới đón tiếp đại nhân vật, rối rít hoặc xa hoặc gần nhìn nơi này, hy vọng chính mắt thấy thần bí nhân phong thái. Mercedes-Benz vững vàng dừng lại, Âu Dương châm vội vàng đụng lên đi, mở cửa xe, mặt đầy chất đầy nụ cười. Tôn đại sư lại nói một nửa, nhất thời liền ngưng ác, bên trong xe nào có cái gì Tôn đại sư, về phần một cái mười mấy tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp, mặt đầy ổn định nhìn mình. Nhất thời sắc mặt liền âm trầm xuống, nghiêng đầu nhìn trước mặt tài xế, lão Triệu, Tôn đại sư đây. Tôn đại sư, vị này chính là Tôn đại sư a, chẳng lẽ lao ra không có giao phó. Lão Triệu một bên mở cửa xe đi xuống, một bên cho mọi người giới thiệu, Tôn Húc cũng từ bên trong xe đi xuống, cần phải lễ phép vẫn là phải có. Đùa gì thế, như vậy cái hôi sữa không cản tiểu tử, cũng có thể trở thành là đại sư. Ta nhỏ như vậy thời điểm, học tập chẳng qua chỉ là mới vừa tiến vào chính quỹ mà thôi. Vàng rau lẫn lộn, lão Triệu nói nhanh một chút rõ ràng, chân chính Tôn đại sư ở nơi nào, để cho chúng ta thấy phong thái. Đúng vậy, đừng nói giỡn, nếu như nói Tôn đại sư là như vậy cái tướng mạo xấu xí lũ nhà quê, kia ta chính là đường triều ngự ý đi. Có phải hay không, Tôn đại sư có chuyện không thể tới à? Được đi, nói không chừng là một cao minh tên lường gạt, lo lắng đi tới chúng ta Nam Thành liền lậu bùi lấp, cho nên không dám tới. Trong lúc nhất thời mọi người là nghị luận ầm ĩ, để cho lão Triệu là dở khóc dở cười, lão gia làm sao an bài như vậy một đám người tới, đây không phải là đắc tội với người sao? Tùy ý hắn giải thích khô miệng khô lưỡi, mọi người cũng chính là không tin. Hai phút sau, lại có một chiếc xe dừng lại, Âu Dương Dễ xô đỏ cùng Lý Thần Y đến kịp. Rất tốt, những thứ này lão gia tử cùng Lý Thần Y đến, xem các ngươi làm sao còn nói bậy. Âu Dương gia mấy người hướng về phía Tôn Húc cười lạnh một tiếng, đối với cái này cái dám cả gan giả mạo Tôn đại sư lũ nhà quê, trong lòng không có nửa điểm hảo cảm. Âu Dương Dễ xô đỏ cùng Lý Thần Y nghe nghị luận, đã cảm giác sự tình không đúng, vội vàng nhanh đi mấy bước, đem vài tên Âu Dương gia tiểu bối đẩy ra, đi tới Tôn Húc trước mặt. Cung kính chắp tay, Tôn đại sư, chúng ta tới chỉ, mong rằng chớ nên trách tội. Mọi người huyền như là tao ngộ sẽ đánh, từng cái ngơ ngác nhìn Tôn Húc, lại nhìn một chút lao ra tử cùng Lý Thần Y, trung học đệ nhị cấp này sinh bộ dáng lũ nhà quê, lại thật là Tôn đại sư. Chương 195, giận dữ các đại sư. Âu Dương gia mọi người, trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang thai vô cùng lúng túng, ở Âu Dương đan tham khiển trách xuống, không thể không đối với Tôn Húc nói xin lỗi. Nhưng lại nhưng trong lòng thì rất là khâm phục, cảm giác cái này Tôn đại sư, khả năng chính là một trò lừa bịp. Toàn bộ Giang Thành bị lừa xoay quanh, hiện tại chính mình nhà lao gia tử cũng đã mắc câu. Cũng không biết có mấy người quyết định có cơ hội nhất định phải bạch trần lũ nhà quê diện mạo thật, dám lừa gạt Âu Dương gia, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Tôn Húc căn bản liền không quan tâm bọn họ, cũng chưa từng để bọn họ vào mắt, tới nơi này cũng chủ yếu là kiến thức một chút uy nguyên chân pháp mà thôi. Ở tiền thế sau khi cũng đã từng thấy qua một lần, chẳng qua chỉ là bản đầy đủ, hơn nữa còn là tu chân giới, thi triển ra thật là có thể khởi tử hồi sinh, căn bản cũng không phải là trái đất bên trong chân pháp có thể so với. Nhìn một chút trái đất bên trong uy nguyên chân pháp, kết quả là hình dáng gì, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút, đơn giản như vậy mà thôi, bằng không không cần phải nói là Âu Dương Đan Tham, cho dù là lớn hơn bài nhân vật xin hắn, cũng chưa chắc có thể mời được, dĩ nhiên chính mình nguyện ý lời nói, vậy coi như là không mời mà tới, cũng có thể. Trải qua kiếp trước nặng nghề, tiến quán cảnh tượng hoành tráng, Tôn Húc ở đời này, hoàn toàn là tùy tâm sở dụng, hết thảy do tâm. Đối với tu đạo giả mà nói, là rất tốt trạng thái. Trở về Âu Dương gia trên đường, Âu Dương Đan Tham nhiều lần nói xin lỗi, chắc chắn Tôn Húc không có để ở trong lòng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Tỉnh táo lại sau, coi như trung ý thánh thủ, đối với thân thể con người khí tức biến hóa, cảm thụ hết sức rõ ràng. Cùng Lý Đạt cùng nhìn nhau mắt, đều có thể nhìn được thanh đối phương trong ánh mắt khiếp sợ, không nhịn được nuốt nước miếng, Tôn đại sư, ngài đột phá đến cảnh giới tông sư. Cái này cũng không phải là bí mật gì, huống chi ở Tôn Húc mà nói, không đáng nhắc tới sự tình, giống như là đã từng hạ vạc nghiên cứu sinh, ngươi hỏi hắn tiểu học năm thứ ba hạng nhất, có thể có cái gì cảm giác thành tựu. Hơi gật đầu một cái, ổn định như một tiếng. Trẻ tuổi như vậy tông sư cấp võ giả, còn là một gã y thuật thánh thủ, thật sự là ngàn năm khó gặp một lần nhân vật thiên tài a, quả thực là kinh khủng như vậy. Lúc này đối với Tôn Húc càng phát ra cung kính, mười mấy tuổi tông sư, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ trí tưởng tượng. Xe cộ trực tiếp lái vào Âu Dương gia trang trong vườn, những người khác cũng chưa ra nên đón, để cho Âu Dương Đan Tham sắc mặt rất khó nhìn, cảm thấy những người này không nể mặt mình. Đương nhiên quan trọng hơn là không cho Tôn đại sư mặt mũi. Ngược lại người nhà họ Âu Dương đi ra không ít, còn tại lộ thượng thời điểm, đã lại không ít người nhận được điện thoại, nói Tôn đại sư khả năng là một tên lừa gạt. Hấp dẫn nhiều người hơn, mượn hoang nên danh nghĩa, đi ra xem náo nhiệt. Tôn đại sư làm sao sẽ tới Nam Thành? Không có người chú ý tới, ở tại bọn hắn từ tốc độ cao miệng lúc rời đi sau khi, vừa vặn có một chiếc xe theo sát chạy khỏi, người trong xe thấy Tôn Húc bóng người ánh mắt sáng lên, ngay sau đó mệnh tài xế vội vàng lái xe theo sát đi. Âu Dương ra trong bãi đậu xe, Âu Dương Đan tham cung kính cho Tôn Húc mở cửa xe, theo mặt đầy lạnh nhạt Tôn Húc xuất hiện ở trước mặt mọi người, hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trong lúc nhất thời, Tôn đại sư ở trong mắt rất nhiều người là được cái kỹ thuật diễn xuất cao siêu tên lừng gạt. Chân chính đại sư, cái nào không phải là tiên phong đạo cốt, trường bào trong người, một bộ cao nhân bộ dáng, nhìn một chút trước mặt tên tiểu tử này, không phải là một tên nhà quê học sinh mà thôi. Đến tột cùng là dựa vào cái gì lắc lư láo gia tử, tìm một cơ hội phơi bày hắn, lừa gạt đến chúng ta Âu Dương gia trên đầu đến, sống không nhịn được. Mọi người thấp giọng nghị luận, căn bản là không gạt được tông sư lỗ thai, Tôn Húc là nghe rõ rõ ràng ràng, bất quá cũng không phải là cười một tiếng mà thôi, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Âu Dương Đan tham như cũ cung kính ở phía trước dẫn đường, Tôn đại sư, ngày trước nghỉ ngơi một chút uống một ngụm nước trà, ta ở giới thiệu cho ngươi đến từ còn lại tỉnh thị trung y thánh thủ như thế nào. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Tôn Húc trong miệng đụng tới bốn chữ. Ở Âu Dương Đan tham cùng Lý Thần Ý trong mắt, đây chính là Tôn đại sư khí độ, trên người cái một cổ cấp đại sư phong thái. Tại cái khác nhận định Tôn Húc là tên lường gạt người xem ra, đây chính là tên lường gạt kỹ thuật diễn xuất, nhìn lao ra từ bộ dáng, cũng hận nghiến răng nghiến lợi. Gian phòng đã sớm chuẩn bị xong, diện tích lớn bùng trong, cổ hương cổ sắc, sạch sẽ, đã bỏ tới có thể ngửi được mùi thơm lượn lờ, để cho người tâm thần sảng khoái. Địa phương thành nhỏ, điều kiện có hạn, mong rằng Tôn đại sư chớ có chê. Nước trà dưa và trái cây đã kịp thời đưa ra, Âu Dương Đan tham đi ra ngoài an bài những chuyện khác, Lý Thần Y phục bồi Tôn Húc tiểu ngồi một hồi, nói một chút mấy ngày nay sự tình. Đương nhiên cũng sẽ không giấu giếm, còn lại trung ý thánh thủ đối với hắn thái độ, đợi lát nữa sợ rằng thiếu không gây khó khăn. Từ đầu đến cuối không quá nửa giờ, hết thảy an bài thỏa đáng. Âu Dương Đan tham gõ cửa đi bảo, Tôn đại sư đã an bài xong, bây giờ chúng ta đi gặp một chút còn lại trung ý thánh thủ như thế nào? Cũng tốt. Tôn Húc gật đầu, uống ly thượng hạng long tỉnh, bây giờ tâm thần sảng khoái, đầu não thanh tỉnh. Không lâu lắm, đi tới một nơi trong đại sảnh, không chỉ là đến từ còn lại tỉnh thị rất nhiều trung ý thánh thủ, người nhà họ Âu Dương cũng đều hội tụ ở chỗ này. Người trước là tới cho Tôn đại sư khó coi, người sau là tới chế giễu, thuận tiện bạch trần Tôn đại sư diện mạo thật. Một câu nói, lai giả bất thiện. Vừa mới tới cửa, Tôn Húc liền cảm nhận được nồng nặc ý, loại này không khí thậm chí để cho hắn có chút hoài niệm, năm đó tại tu chân giới thời điểm, hắn không chết tiên đế nhất kiếm ngăn cản tiên bách tu hành giả, một quyền diệt một thành, dùng ít được nhiều, chuyện nhỏ. Hơi nhắm mắt lại, mở ra hai tròng mắt thời điểm, đến một cái lưu quang thoáng qua, trong đại sảnh mọi người, cảm giác cả người đồng loạt run lên, tình huống gì? Âu Dương sinh ra cùng Lý Thần Y Liễu, tả hữu che chở Tôn Húc, cung kính mời Tôn Húc tân tiến. Người nhà họ Âu Dương cũng không tính là, đã coi như là có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện trường các đại sư trong nháy mắt nổ mạnh, từng cái căm tức nhìn Âu Dương Đan Tham. Âu Dương Đan Tham, đây chính là trong miệng ngươi Tôn đại sư. Một vị nhìn hơn 30 tuổi, trên thực tế đã hơn 50 người đàn ông trung niên, hai tròng mắt trợn mắt nhìn Âu Dương Đan Tham. Diệp Thần Y Liễu, vị này chính là Giang Thành Tôn đại sư. Âu Dương Đan Tham chắp tay một cái, nghiêm túc trả lời. Không đợi vị kia người đàn ông trung niên mở miệng, liền lại có người cười lạnh một tiếng, chính là hôi xưa không cản tiểu tử, liền dám xưng hơi lớn sư, chúng ta những người này tuổi đã cao, cũng sống đến cậu trên người sao? Một không phải là ngươi Âu Dương Đan Tham mắt mở tới mức này, kia con mắt thấy, tiểu tử này có thể gánh chịu nổi đại sư danh hiệu. Ta xem, đại sư này là tự phong đi, trong xã hội hiện tại nhưng là có không ít đại sư. Một không phải là vị này cũng vậy, phản lão hoàn đồng. Vị này vừa nói, liền chính mình trước cười lên. Âu Dương Đan Tham, ngươi lừa bịp chúng ta những người này, có thể có ích lợi gì? Đúng, chúng ta yêu cầu một cái giải thích, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi tìm đến như vậy cái hoàng khẩu trẻ con, là muốn làm nhục chúng ta sao? Mọi người ở đây rồi rít nổi giận Âu Dương Đan Tham, đối với Âu Dương Đan Tham giải thích, nửa câu cũng không nghe lọt thời điểm, Âu Dương gia quản gia vội vã chạy vào. Ngay trước mặt mọi người, lớn tiếng cùng Âu Dương Đan Tham báo cáo, lao ra, Lâm đại sư đến, ngay tại cửa trang viên đây. Vị kia Lâm đại sư, chính là đoạn thời gian trước đã tới vị kia Lâm đại sư. Mọi người vừa nghe liền biết, đồng loạt đứng dậy, hướng cửa bắt tới, lúc này Lâm đại sư đến, vừa bạn xin hắn giữ gìn lẽ phải, lại nhìn Âu Dương Đan Tham còn có cái gì không dám.